Chương 176, Hoa gia và hoàng thất mật đàm thần bí nữ tử. Phụ thân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoa Cả Sảnh Đường cầm trong tay bái thiếp đưa cho Hoa Như Lệnh, trầm giọng hỏi. Vạn Tam Thiên. Hoa Như Lệnh nhìn đến trong tay bái thiếp cũng là một hồi trầm tư, đối với cái tuổi này nhỏ hơn mình Đại Minh thủ phủ, hắn đã từng nghiên cứu qua thời gian rất lâu. Nhưng mà đến tận bây giờ, còn chưa có người thật hiểu rõ Vạn Tam Thiên rốt cuộc là cái dạng gì, ở nơi nào, hứng thú yêu thích, có thể nói liền cùng một điều bí ẩn một dạng. Không sao, đi chuẩn bị là tốt rồi. Đem bái thiếp lại lần nữa còn cho Hoa Cả Sảnh Đường, Hoa Như Lệnh con mắt khép hờ nói. Lão phu ở bên ngoài trong mắt đã bệnh nặng, về sau Hoa gia phải dựa vào ngươi, những chuyện này ngươi tự mình xử lý là tốt rồi. Mắt nhìn chính mình con trai trưởng, tuy nhiên tiến thủ chưa tới, nhưng mà thủ thành có thừa, còn có mấy cái khác huynh đệ giúp đỡ, tin tưởng hắn có thể xử lý được những chuyện này. Vâng, phụ thân. Hoa Cả Sảnh Đường minh bạch phụ thân mình suy nghĩ, là muốn lui khỏi vị trí hậu trưởng, đã như vậy, vậy sau này Hoa gia liền phải dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân khí thế cũng là biến đổi, càng thêm trầm ổn cùng bền bỉ, để cho Hoa Như Lệnh trong lòng càng khẳng định. Từ Cấm Thành, tiểu hoàng đế cùng Vũ Hóa Điện lúc này cũng là triệt để lòng. Đông Phương Bất Bại tin tức bọn họ ngay lập tức thu vào, trong tâm hung hãn mà thở phào một cái. Vũ công công, xem ra tiểu Bạch tỷ tỷ không có việc gì, sợ rằng lúc trước đều là lời đồn cũng khó nói. Vũ Hóa Điện nghe vậy lắc lắc đầu nói: "Bệ hạ, sợ rằng muội muội là thật thụ thương, bất quá hẳn đúng là có kỳ nộ khôi phục. Dù sao tin tức là từ Hoa gia truyền đến, cũng sẽ không giả. Lần này muội muội hẳn đúng là nhân họa đắc phúc, có thể không kiêng nể gì như thế xuất thủ, chắc hẳn lúc này thân thể nàng liền tính không có khôi phục, thương thế kia cũng không đáng sợ." Tiểu hoàng đế nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nói: "Trẫm thật muốn biết phát sinh cái gì nha, cũng sẽ không ôn quân lúc nào trở về, mấy ngày này Vân La một mực thúc dục." Vũ Hóa Điền cười cười nói: "Chắc hẳn cũng là nhanh, bất quá bệ hạ, ta cảm thấy có một người chúng ta muốn coi trọng." "Là ai?" "Vũ Chân." Vũ Hóa Điền chỉ đến mật tín trên một cái tên nói: "Vũ Chân, ngươi nói là thân phận hắn?" Tiểu hoàng đế cũng là lập tức hiểu được, híp mắt một cái nói: "Ngươi là muốn lợi dụng hắn đối với hoàng thúc sao?" "Sợ rằng rất khó, hắn còn chưa đến đại tông sư đi." Vũ Hóa Điền vốn là gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu nói: "Cái này vừa vặn là một mặt tôi, từ trong thơ có thể thấy được, cái này Vũ Chân thực lực tuyệt đối không yếu, chủ yếu nhất, hắn còn rất trẻ tuổi." Vũ Hóa Điền nghiêm túc nói, tựa như cùng Ôn Quân một dạng, trẻ tuổi như vậy, hắn có thể đạt đến tông sư hậu kỳ, tuyệt đối không phải người bình thường. Sợ rằng dựa theo loại thiên phú này, rất nhanh sẽ có thể tấn thăng đại tông sư. Hơn nữa bệ hạ chớ quên, cái này Vũ Chân là Cổ Tam Thông truyền nhân, ngày đó hắn cấp thiên lao cứu ra Cổ Tam Thông, hôm nay Cổ Tam Thông sợ rằng còn chưa chết. Nghe đến đó, tiểu hoàng đế nhất thời cũng là hiểu được, thấp giọng nói, "Chấm minh bạch, Cổ Tam Thông năm đó cùng hoàng thúc bất phân cao thấp, hôm nay lại thêm đồ đệ hắn, có lẽ thật có khả năng cùng hoàng thúc nhất chiến. Vậy ngươi nói chúng ta muốn mời chào hắn sao?" Vũ Hóa Điền nghe vậy lắc đầu nói, "Ta nghĩ cũng không cần, hôm nay hắn không phải là bị Tào Chính Thuần mời chào sao? Chắc hẳn Tào Chính Thuần mục đích cùng chúng ta là một dạng, chuyện này giao cho hắn là tốt rồi." Tiểu hoàng đế gật đầu một cái, sau đó nói, "Gần đây Tào Chính Thuần còn an phận sao?" "Tào Chính Thuần một mực đợi tại Đông Sưởng, La Ma Di thể rơi vào Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh trong tay, sợ rằng khó chịu nhất chính là hắn." Vũ Hóa Điền cười nói, "Ha ha, tốt, chăm chăm hắn, còn có hoàng thúc, hắn đi Côn Lôn Sơn tầm nhìn tìm ra sao?" "Người kia?" Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nhưng vẫn là thấp giọng nói, "Nếu có thể đem người kia nắm ở trong tay, chúng ta..." "Vậy hại." Vũ Hóa Điền vẻ mặt nghiêm túc đánh gãy tiểu hoàng đế mà nói, trầm giọng nói, "Chu Vô Thị đối với chuyện này rất cẩn thận, chúng ta căn bản không có biện pháp dò xét, sợ rằng ngay cả hắn Tam Đại Mật Thám cũng không biết chuyện này. Hơn nữa, đây là hắn nghịch lân, năm đó Chu Vô Thị mặc dù được tiên đế xuống làm thứ dân, không chính là bởi vì người đó sao? Tuy nhiên sau đó hắn bằng vào công lao phong hầu, nhưng mà vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở lại vương vị, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ hắn sẽ lưỡng bại câu thương." Tiểu hoàng đế thâm sâu thở dài một hơi, gật gật đầu nói, "Anh hùng khó qua hải mỹ nhân nha." Bên Tây Hồ, đã rời khỏi Đào Hoa Bảo Ôn Quân cưỡi ngựa tới chỗ này, bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện nơi nào có chiến đấu vết tích. "Phỉ Phỉ, hôm đó tại Đào Hoa Bảo một nữ nhân khác, ngươi có thể cảm ứng được nàng ở chỗ nào xuất hiện qua sao?" Ôn Quân xoa xoa trong lòng Phỉ Phỉ đầu, nhẹ giọng hỏi nói, "Một nữ nhân khác?" Phỉ Phỉ đuôi to xem xét xung quanh, rồi sau đó nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát mà, liền chỉ đến một cái phương hướng nói, "Ở bên kia." Ôn Quân dục ngựa tiến đến, một khối bên Tây Hồ cự thạch đứng ở nơi đó. Cự thạch hạ có một khối màu đỏ sẫm ấn ký, cùng lúc tại cự thạch một bên cũng có một cái khắc họa một nửa tiêu ký. Xem ra chính là chỗ này. Ôn Quân nhìn chung quanh một chút, tại đây mười phần tĩnh lặng, hơn nữa bốn phía rải rác cây cối, nhưng mà trên cây cối lại không có bất kỳ vết thương. "Tào Chính Thuần có bản lãnh này sao?" Ôn Quân lắc đầu một cái, tuy nhiên hắn không biết Liên Tinh sau khi bị thương còn có mấy thành công lực, nhưng mà cứ như vậy bị tùy tiện bắt đi, xác thực là có chút nghĩ không thông. Lắc đầu một cái, Ôn Quân chuẩn bị rời khỏi, tới nơi này cũng là nhất thời suy nghĩ, hôm nay vẫn là phải xóm điểm trở lại thủ đô mới phải. "Cong." Ngay tại lúc này, đột nhiên một hồi cầm âm vang rội, tiếng đàn mười phần mờ mịt, không biết từ chỗ nào mà đến. Tuy nhiên Ôn Quân không thông âm luật, nhưng mà cũng có thể từ trong cảm thấy một luồng tịch mịch cùng cảm giác cô tịch thấy. Ôn Quân nhắm hai mắt lại, thúc giục mã mà tự mình đi, càng đi cầm âm càng gần, chờ đến mã mà dừng lại thời điểm, mở mắt ra Ôn Quân đã thấy đánh đàn người. "Ôn Quân, Ôn thiếu hiệp." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng truyền ra. Ôn Quân nhìn trước mắt cái này một tiếng áo đen, khăn che mặt, nhưng vóc dáng mười phần yếu điệu, thanh âm lạnh lùng nữ tử, nghi ngờ nói: "Cô nương nhận thức Nhiệt Độ Mỗ?" "Dĩ nhiên là nhận thức." Cô gái này bởi vì mang theo tấm khăn che mặt, cho nên không dễ phán đoán tuổi tác, cả người ngồi ngay ngắn ở một cái trong lương đình, trước mặt trên bàn để một cái cổ cầm, toàn thân tiên thiên hậu kỳ tu vi. "Cô nương là cố ý dẫn đến Nhiệt Độ Mỗ tới sao?" Ôn Quân cũng không có xuống ngựa, cứ như vậy hỏi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một cái Ôn Quân, đặc biệt là nhìn thấy trong ngực hắn Phỉ Phỉ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhẹ giọng nói: "Thật là đáng yêu mèo nhỏ, không đúng, đây là mèo nhỏ vẫn là tiểu hồ ly?" Ôn Quân sờ sờ Phỉ Phỉ đầu, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn đến nàng, người sau thần sắc hơi ngưng lại, rồi sau đó cười nói: "Được rồi, ta thừa nhận, chính là muốn gặp Ôn thiếu hiệp. Không biết Ôn thiếu hiệp có thể hay không nói chút nha." Nghe nói như vậy, Ôn Quân nhất thời lông mày nhướng lên nói: "Ta muốn là, nếu là, nói không đồng ý, kia bên cạnh ẩn tàng người tông sư này, có phải hay không liền muốn ra tay với ta?" Lời này vừa nói ra, nhất thời áo đen nữ tử mặt liền biến sắc. 28-17-630. Chương 177, muốn tay không bắt sói. Nghe thấy Ôn Quân mà nói, áo đen nữ tử chợt lại nói: "Nhiệt độ công tử hiểu lầm, tuyệt không chuyện này, chẳng qua là một vị trưởng bối lo lắng ta thôi." Nói xong nàng trực tiếp hướng về phía bên cạnh nói: "Hướng thúc thúc, ngươi mau ra đây đi." "Hướng thúc thúc." Nghe thấy tiếng xưng hô này, Ôn Quân nhất thời đối với cái này thân phận cô gái có suy đoán, chính là bọn họ tại sao phải tìm chính mình. "Tiểu tử, thật là bản lãnh, để cho lão tử xem tay một chút ngươi trên công phu làm sao." Ngay tại lúc này, từ bên cạnh thoát ra một cái hắc ảnh, rồi sau đó tông sư ngũ trọng tiên khí thế trong nháy mắt bạo phát, một cái thiết trưởng hướng phía vẫn còn ở trên lưng ngựa Ôn Quân mạnh mẽ vút tới. Ầm. Cùng phong gào thét, lay động bên cạnh cây liễu, đối mặt bất thình lình một trường, Ôn Quân mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Một mực quan sát cái này Ôn Quân biểu tình áo đen nữ tử cũng là thần sắc vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới người này vậy mà sẽ như này tự đại, đối mặt tông sư cao thủ nhất kích cũng dám không để ở trong lòng. Ôn Quân không biết áo đen nữ tử suy nghĩ, nhìn đến tập kích tới một trường, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa lùi đều không lùi, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, cựu dương chân khí hội tụ, đủ để phân kim đoạn ngọc một trường hướng về bên trên, cùng bạo kinh lực để cho trong lương đỉnh nữ tử biến sắc, nhưng khi nhìn đến kết quả sau đó, nhất thời há to mồm. Điều này sao có thể? Giang giác. Phúc. Tập kích Ôn Quân nam tử thật nhanh bay ngược ra ngoài, cả người mạnh mẽ đụng vào một cây đại thụ, đem đại thụ đụng phải cành lá bay tán loạn, rồi sau đó trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cánh tay phải không ngừng run rẩy, nhìn đến Ôn Quân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. "Ra tay với ta, xem ra ngươi là muốn chết." Ôn Quân sắc mặt âm u, nhìn đến nam tử trong mắt sát khí bao phủ, hắn biết rõ vừa mới người kia chỉ là muốn dò xét, nhưng mà thái độ này sẽ để cho Ôn Quân mười phần không thích, nếu không phải là muốn biết hai người này mục đích, liền vừa mới một trường kia, người này không chết cũng muốn phế. Ôn thiếu hiệp hiểu lầm. Áo đen nữ tử lúc này cũng không dám bày cái gì phong phạm mà, vội vã chạy tới đỡ dậy nam kia, gấp giọng nói: "Ôn thiếu hiệp, ta là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh cô Nhậm Doanh Doanh, vị này chính là Hướng Vấn Tiên Hướng thúc thúc, chúng ta không có ác ý, là nhớ ngươi giúp đỡ." Ôn Quân nghe thấy cô gái này tự giới thiệu, nhất thời biết rõ mình suy đoán là chính xác, nhưng trên mặt vẫn là lãnh sắc nói: "Tìm ta giúp đỡ còn ra tay với ta, các ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao?" Tông sư Lục Trọng Thiên đỉnh phong uy áp mạnh mẽ áp xuống, Nhậm Doanh Doanh mặt liền biến sắc, nhất thời cảm giác đến một luồng không thể ngăn trở lực lượng kéo tới, cả người phảng phất bị bóp cổ, một hồi nghẹt thở cảm giác phả vào mặt. "Ôn thiếu hiệp chấm đã." Bên cạnh không nói lời nào Hướng Vấn Tiên đột nhiên mở miệng nói: "Ai làm lấy chịu, vừa mới là ta xuất thủ, Ôn thiếu hiệp muốn là, nếu là tức giận, có thể mang tay ta chém tới, chỉ cần Ôn thiếu hiệp ngươi nguyện ý giúp chúng ta." "Hướng thúc thúc, ngươi..." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy hai mắt phiếm hồng, lúc này trong lòng cũng là vô cùng hối hận. "Lâm, đừng nói những cái kia vô dụng." Ôn Quân thấy Hạ Mã Huy cũng không tệ lắm, cũng là thu khí thế, muốn là, nếu là, tiếp theo một cái chớp mắt thật ném tới một cái cánh tay, cũng là hắn không muốn nhìn thấy. "Ta không có hứng thú gặp hai người các ngươi tại đây triển lộ cảm tình, thừa dịp ta hôm nay tâm tình tốt, có lời cứ nói đi." Nghe thấy Ôn Quân mà nói, Nhậm Doanh Doanh nhất thời thở ra một hơi, cùng Hướng Vận Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương một chút buông lỏng. "Đa tạ Ôn thiếu hiệp, vừa mới là Hướng Mỗ mạo phạm." Hướng Vấn Thiên cố nén cánh tay hỏa thiêu một dạng đau đớn, không người nói: "Ngươi hãy nhanh lên một chút liệu thương đi, bằng không ngươi tay này liền phế." Ôn Quân hướng về phía Hướng Vấn Thiên nói một câu, Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng là chú ý tới đối phương trên mặt mồ hôi, vội vàng nói: "Hướng thúc thúc, ngươi trước tiên liệu thương, ta đến cùng Ôn thiếu hiệp nói là tốt rồi." Hướng Vấn Thiên cũng không có thể hiện, lúc này cánh tay đau đớn thật để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng, hướng về phía Nhậm Doanh Doanh gật đầu một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công liệu thương. Nhậm Doanh Doanh mắt nhìn Hướng Vấn Thiên, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nhưng rất nhanh biến mất, hướng về phía như cũ ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Ôn Quân, nhẹ giọng nói: "Ôn thiếu hiệp, chẳng biết có được không xuống ngựa một tiếp theo?" Ôn Quân từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, trực tiếp xuống ngựa, rồi sau đó bước vào lương đỉnh, đem duy nhất chỗ ngồi chiếm đoạt, nhìn đến Nhậm Doanh Doanh, tỉnh cơ nói: "Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì?" "Ngươi là Ma giáo thánh cô, ta là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, ta quả thực không nghĩ ra ta tại sao phải giúp ngươi." Nhậm Doanh Doanh nghe thấy Ôn Quân nói nhất thời nở nụ cười, sau đó nói: "Ôn thiếu hiệp, hôm nay huyện chuyển không phải lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô thân phận tới tìm ngươi." Nàng bước lên trước, nhẹ giọng nói: "Ôn thiếu hiệp không chỉ là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, càng là Võ Lâm bên trong người, huyện chuyển lần này chính là lấy Võ Lâm bên trong người thân phận tới tìm ngươi giúp đỡ." Ôn Quân giễu cợt nở nụ cười, khinh thường nói: "Không cần nói nhảm, nói thẳng chính sự, ta dựa vào cái gì giúp ngươi?" Thấy Ôn Quân như thế, Nhậm Doanh Doanh trong lòng cũng là một hồi thở gấp, lúc trước hắn cân nhắc quá đa tình hình, nhưng mà trực tiếp như vậy nàng thật đúng là không cân nhắc qua. "Ôn thiếu hiệp, huyện chuyển là muốn để ngươi cứu một người." Lời này vừa nói ra, nhất thời Ôn Quân vô cùng kinh ngạc nhìn đến Nhậm Doanh Doanh, đây coi là cái gì, cướp lệnh hồ sung sống sao? Bất quá đời này lệnh hồ sung có thể hay không có cái này tế nộ còn nói không chính xác đi. "Liền là ai?" "Gia phụ Nhậm Ngã Hành." Quả nhiên, nghe thấy Nhậm Doanh Doanh mà nói, Ôn Quân trực tiếp đứng dậy liền muốn rời khỏi, Nhậm Doanh Doanh thấy vậy nhất thời quỳ lên, kéo lại Ôn Quân ống tay áo, nhanh chóng nói: "Ôn thiếu hiệp sao không nghe một hồi điều kiện của ta?" Ôn Quân đứng dậy cũng chẳng qua là làm một chút bộ dáng, nghe nói như vậy, nhất thời quay đầu nói:
Vậy ngươi nói đi. Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, thấp giọng nói, miễn là Ôn thiếu hiệp cứu ra phụ thân ta, ta có thể thuyết phục phụ thân đem hắn hấp tinh đại pháp truyền cho ngươi, cùng lúc, muốn là, nếu là Ôn thiếu hiệp có thể giúp ta phụ thân lại lần nữa đoạt lại giáo chủ chi vị, ta Nhật Nguyệt thần giáo có đều có thể cho ngươi. Nghe nói như vậy, Ôn Quân nhất thời không nói, dùng một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Ha ha, Nhậm tiểu thư khác cao minh, ngươi bánh vẽ thật lớn, nhưng nhiệt độ mổ khẩu vị quá nhỏ, không ăn được. Nói xong cũng chuẩn bị lên ngựa, này không phải là tán gẫu đó sao, không nói bản thân hắn liền có hấp công đại pháp, chính là không có, cái này tay không bắt sói thủ đoạn, ngu ngốc mới giúp ngươi thì sao, vị này luyện chuyển xem ra não có vấn đề. Ôn thiếu hiệp, Ôn thiếu hiệp. Nhậm Doanh Doanh nhìn đến Ôn Quân đã chuẩn bị lên ngựa, nhất thời cũng là biết rõ mình tiểu thông minh bị nhìn thấu, vội vàng nói: "Ôn thiếu hiệp, huyền chuyển còn chưa nói hết, ngài muốn là, nếu là đồng ý giúp đỡ, chỗ này của ta có một món bảo vật có thể cho ngươi." Ôn Quân nghe vậy dừng lại lên ngựa động tác, quay đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi chỉ có cuối cùng một lần cơ hội mở miệng." Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, sau đó nói: "Không biết Ôn thiếu hiệp có nghe nói hay không qua thần mục vương đỉnh." Lời này vừa nói ra, nhất thời Ôn Quân vô cùng kinh ngạc nhìn về phía đối phương, vật này Nhậm Doanh Doanh cũng có. 1773E17 Chương 178, Thần Mục Vương đỉnh tự cho là thông minh. Giải thích chi tiết một chút. Ôn Quân không trả lời Nhậm Doanh Doanh vấn đề, nói thẳng. Nhậm Doanh Doanh thấy Ôn Quân có hứng thú, nhất thời thở phào một cái, nhưng cũng là một hồi đau lòng, nàng bình phục mình một chút tâm tình, cười nói: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào?" Ôn Quân lại lần nữa trở lại lương đỉnh, lúc này Hướng Vấn Thiên cũng là áp xuống thương thế, cùng đi đi vào. "Nói đi." Ôn Quân nhìn đến Nhậm Doanh Doanh nói: "Được, Thần Mục Vương đỉnh chính là phụ thân ta năm đó từ một nơi di tích bên trong phát hiện, đỉnh kia trời sinh có một luồng đặc biệt khí tức, ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, trong chốc lát liền có thể dẫn dụ độc trùng đến, phương viên trong vòng 10 dặm, độc gì trùng cũng đổi không ngừng mùi thơm này hấp dẫn." Nhậm Doanh Doanh nói xong liếc mắt nhìn Ôn Quân, phát hiện hắn mặt không biểu tình, trong lòng cũng là một hồi nổi giận, nhưng vẫn là nói: "Vật này là một kiện dị bảo, năm đó phụ thân ta bằng vào bảo bối này thậm chí thiếu chút nữa bắt được một cái mãng cổ chu cát." Ôn Quân ngẩng đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh một cái, nói thẳng: "Đồ vật ở nơi nào?" Đối với Thần Mục Vương Định, nói thật hắn cũng không phải rất để ý, nhưng mà đối với Nhậm Doanh Doanh tại sao tới tìm chính mình hắn ngược lại rất có hứng thú, cho nên không ngại cùng với nàng chơi một chút. "Liên ở chỗ này của ta." Nhậm Doanh Doanh nghe vậy cũng là có chút kích động nói: "Miễn là Ôn thiếu hiệp đồng ý giúp đó, chúng ta trước tiên có thể đưa cho ngươi." Ôn Quân gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi: "Vì sao tìm ta?" "Bởi vì ngài cùng Đông Phương Bất Bại có thủ." Nhậm Doanh Doanh một bộ lón thông minh bộ dáng, tự tin nói ra. Ôn Quân thần sắc hơi ngưng lại, bình tĩnh nhìn đến Nhậm Doanh Doanh, người sau còn cho là mình nói đúng, càng thêm tự tin nói: "Giang Nam đã chuyên khắp, Đông Phương Bất Bại từ Hoa Gia đem ngươi bắt đi, chắc hẳn ngươi trốn ra được khẳng định không dễ dàng đâu." Ôn Quân khỏe miệng giật một cái, gật đầu nói: "Đúng nha, xác thực không dễ dàng, ta đều mệt mỏi thiếu chút nữa hư." Bên cạnh Hướng Vấn Thiên luôn cảm giác hai người đối thoại thật giống như không ở một cái tần số bên trên, nhưng mà cũng tìm không đến chứng cứ gì. "Cho nên luyện chuyển mới đến tìm Ôn thiếu hiệp, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, nhất định có thể mang cha ta cứu ra, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đối phó Đông Phương Bất Bại." "Chờ đã." Ôn Quân đánh gãy nàng mà nói, nói thẳng: "Ngươi có biết hay không Đông Phương Bất Bại thương thế đã khôi phục, hơn nữa đã trở lại Hắc Mục Ngai, trong quá trình này giết mấy cái đại tông sư cao thủ, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì đây đắc tội nàng sao?" "Ta tự nhiên biết rõ." Nhậm Doanh Doanh ngỡ ngược một cái, không thị hiểm chút nào nói: "Ôn thiếu hiệp có thể yên tâm, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không có khôi phục." Nhìn đến Nhậm Doanh Doanh tự tin như vậy, Ôn Quân nhất thời nghĩ ngờ nói: "Ngươi vì sao khẳng định như vậy?" "Bởi vì trong thân thể hắn độc, chính là cha ta năm đó dùng Thần Mục Vương đỉnh lấy ra, cũng là phụ thân xuống tại trên người hắn. Hắn sở dĩ không giết phụ thân ta, chính là dự đoán được giải dược, chỉ cần độc này một ngày không hiểu, Đông Phương Bất Bại thân thể liền sẽ từng bước suy yếu." Ôn Quân kinh ngạc nhìn đến Nhậm Doanh Doanh, vậy làm sao cùng Đông Phương Bất Bại nói hoàn toàn khác nhau nha, chẳng lẽ vị này luyện chuyển vẫn luôn được Đông Phương Bất Bại lừa gạt đi? Về phần tại sao không nghi ngờ thật chúng độc, đều đã cùng Đông Phương Bất Bại vác khoảng cách tiếp xúc, tự nhiên biết rõ trong cơ thể nàng tình huống thật, đó là một chút độc tố đều không có. Cho nên chân tướng chỉ có một, đó chính là Đông Phương Bất Bại sợ rằng một mực tại đem Nhậm Doanh Doanh những này tầm hướng về Nhậm Ngã Hành người làm khi đùa bỡn. Thì ra là như vậy. Ôn Quân mặt ngoài không nói gì, tiếp tục hỏi: "Phụ thân ngươi bây giờ ở đâu?" "Ngay tại Tây Hồ bên cạnh Mai Trang." Bên cạnh Hướng Vấn Thiên mở miệng nói: "Năm đó Đông Phương ác tặc hãm hại giáo chủ, đem hắn ép tàu hỏa nhập ma, cướp giáo chủ vị trí. Sau đó ta trải qua nhiều năm hỏi dò, mới biết được giáo chủ bị hắn giam cầm tại cái này Mai Trang." "Mai Trang?" Ôn Quân gật gật đầu nói: "Phụ thân ngươi hôm nay tu vi ngươi biết không? Còn có Mai Trang bên trong chắc có canh gác nhân viên đi, bọn họ tu vi các ngươi biết không? Tuy nhiên đời trước trong trí nhớ Mai Trang người có lẽ không có mạnh bao nhiêu, nhưng đây là bình thường thế giới, hơn nữa còn là võ lực rất cao thế giới, Ôn Quân cũng cần phải hỏi rõ ràng mới được. Mai Trang bên trong chủ nhân là 4 người, theo thứ tự là Hoàng Trung Công, Đan Thanh Sinh, Ngốc Bút Ông, Hắc Bạch Tử, trong đó Hoàng Trung Công là tông sư đỉnh phong tu vi, Đan Thanh Sinh cùng Ngốc Bút Ông là tông sư 7 tầng trời, Hắc Bạch Tử là tông sư 6 tầng trời. Vậy phụ thân ngươi đâu?" Ôn Quân đột nhiên mở miệng nói. "Phụ thân ta?" Nhậm Doanh Doanh vẻ mặt mê man, lắc đầu một cái nhìn về phía Hướng Vấn Thiên, người sau suy nghĩ một chút nói: "Giáo chủ ban đầu không bị Đông Phương ác tặc đánh lén hãm hại lúc, là đại tông sư trung kỳ, hiện tại cũng không biết." Ôn Quân nghe vậy lông mày nhướng lên nói: "Chiếu theo nói như vậy, phụ thân ngươi sợ rằng tu vi còn không bằng Đông Phương Bất Bại, vậy các ngươi dựa vào cái gì đánh thắng hắn, lại lần nữa đoạt lại giáo chủ chỉ vị?" Lời này vừa nói ra, nhất thời Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đều là sầm mặt lại, nhưng vẫn là hít sâu một hơi nói: "Ôn thiếu hiệp yên tâm, chúng ta tự nhiên có ta nhóm biện pháp, Đông Phương Bất Bại tuy nhiên mạnh, nhưng cùng chúng ta sau lưng lực lượng so với, cũng là kiến càng lay cây thôi. Nghe nói như vậy, Ôn Quân nhất thời trong tâm dâng lên nghi hoặc, có thể để cho bọn họ tự tin như vậy, chẳng lẽ là Chu Vô Thị? Sợ rằng cái này có khả năng này, dù sao ban đầu Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là Chu Vô Thị nâng đỡ lên, mà Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, chỉ sợ chính là đạt được Chu Vô Thị hấp công đại pháp Tàn Thiên, lại kết hợp Thần Mục Vương đỉnh lai lịch, sợ rằng còn có hóa công đại pháp Tàn Thiên tổng kết. Hơn nữa Hướng Vấn Thiên tìm lâu như vậy đều không tìm ra Nhậm Ngã Hành vị trí, hết lần này tới lần khác lúc này biết rõ, sợ rằng trong này cũng là có cái mờ ám gì đi. Ôn Quân trong đầu nhanh đổi, suy tính hôm nay phát sinh hết thảy, hắn đối với Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên cũng không tín nhiệm, vì vậy nói: "Ta có chuyện quan trọng phải về kinh thành, các ngươi tính toán lúc nào cứu Nhậm Ngã Hành?" Nghe thấy Ôn Quân trong miệng ý tứ, Nhậm Doanh Doanh nhất thời nói: "Cũng không phải hiện tại, chúng ta còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Nếu Ôn thiếu hiệp phải về kinh thành, không bằng chúng ta đến kinh thành lại liên lạc." Nghe lời này một cái, Ôn Quân đồng tử co rụt lại, rồi sau đó cười nói: "Tốt nhất, đến lúc đó các ngươi đi kinh thành tìm ta là tốt rồi, nhớ mang theo các ngươi phải cho đồ của ta." Tiếng nói vừa dứt, Ôn Quân liền biến mất tại lương đình, xuất hiện lần nữa tại trên lưng ngựa. "Cáo tử." Kéo một cái dây cương, Ôn Quân trực tiếp cưỡi ngựa mà đi, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt cũng là trầm xuống, nhìn đến Hướng Vấn Thiên nói: "Hướng thúc thúc, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta không?" "Người kia, vì sao để cho chúng ta tìm hắn?" Lúc này Nhậm Doanh Doanh trong mắt tràn đầy tinh quang, tuyệt không giống như vừa mới nàng. "Ta xem không ra hắn." Hướng Vấn Thiên thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Mà lúc này cưỡi ngựa chạy như điên Ôn Quân, cũng đang suy nghĩ đến vừa mới nói. Bọn họ cũng phải đi kinh thành, đã có gan này, xem ra bọn họ sau lưng chính là Chu Vô Thị. 28-17-830. Chương 179, gặp lại Ngọc Yến kế hoạch báo thủ. Thành Hàng Châu một nơi trong ngõ hẻm, Ôn Quân tại rời khỏi Tây Hồ sau đó, lặng lẽ tới chỗ này. Cốc cốc cốc. Gõ cửa sân, cảm thụ được bên trong một luồng tông sư sơ kỳ khí tức, Ôn Quân cũng là gật đầu một cái. "Là ai?" Cảnh giác thanh âm ở sau cửa vang dội, Ôn Quân cười nói: "Ngọc Yến, là ta." Sau cửa Giang Ngọc Yến lông mày nhíu một cái, thanh âm này làm sao như vậy xa lạ? Còn nữa, hắn vậy mà biết rõ ta ở đây, chẳng lẽ là Hi Kaka? Đương nhiên, nàng nhớ tới lúc trước Phong Hi nói qua, hắn hôm nay có hai cái thân phận, nhất thời mở cửa ra. "Ngươi là?" Nhìn trước mắt cái này cùng ngày hôm qua nhìn thấy Vũ Chân hoàn toàn khác nhau khuôn mặt, Giang Ngọc Yến cũng không biết tự mình đoán đúng không đúng. "Ngươi không đoán sai, đây chính là ta một thân phận khác, Ôn Quân." Đóng cửa lại, Ôn Quân từ trong ngực lấy ra một khối nguyên thạch trứng. Mình thân phận của mình, cùng lúc hai tay khoa tay múa chân một cái Hoa Sơn phái mới có động tác. Giang Ngọc Yến vốn là nhận lấy nguyên thạch, vật này công hiệu quá lớn, ngày hôm qua nàng chỉ là hơi dùng một chút, liền không có chút nào gọn sóng đột phá thành công, lại thêm vừa mới Ôn Quân động tác, nhất thời liền tin tưởng. "Khi ca ca, thật là ngươi nha." Giang Ngọc Yến kinh ngạc nói. "Ngươi cả hai cái thân phận ta một chút điểm cũng không nhìn ra được nha." "Ha ha, muốn là, nếu là bị nhìn đi ra, vậy ta chẳng phải thảm." Ôn Quân cười nói. "Cái này nguyên thạch công hiệu không thấp đi." Giang Ngọc Yên gật đầu một cái, hưng phấn nói. "Đúng nha, ta chỉ là hấp thu trong đó một chút năng lượng, liền trực tiếp đột phá, hơn nữa phi thường vững chắc." Ôn Quân cười cười nói. "Không sai, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nghĩ không nghĩ thu thập một chút Giang Ngọc Lang, ta cái thân phận này lập tức sẽ hồi kinh, mà một thân phận khác hôm nay cũng là tại Đào Hoa Bảo, lúc này Giang Biệt Hạc còn có Long Khiếu Vân cũng không có gia phủ. Ngươi muốn là muốn thu thập Giang Ngọc Lang, lúc này thật thích hợp." Giang Ngọc Yến nghe nói như vậy, nhất thời ánh mắt lộ ra mãnh liệt sắc ý, không chút do dự nói: "Đương nhiên muốn báo thủ, năm đó nếu không phải là hắn, ta cùng mẫu thân cũng sẽ không bị đuổi ra gia phủ. Còn có mẹ nó cũng giống như vậy, ta sẽ không bỏ qua bọn họ." Nhìn đến mặt đều có chút phẫn nộ có chút vặn vẹo Giang Ngọc Yến, Ôn Quân vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng nói: "Được, đã như vậy ta nhóm liền trực tiếp động thủ. Ngươi bây giờ tông sư tu vi, tại cộng thêm ta, gia phủ cho dù có còn lại bố trí cũng không đáng sợ." Giang Ngọc Yến kích động gật đầu một cái, năm đó nàng cùng mẫu thân bị Giang Ngọc Lang còn có cái kia ác độc nữ nhân đuổi ra Giang phủ, sau đó mẹ cũng chết ở trên đường, chống đỡ nàng xuống tiếp, chính là báo thù tín nhiệm, hôm nay ba cái kẻ thù lập tức phải thu thập hai cái, nàng cảm giác mình toàn thân đều có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là kích động, đại thù được báo kích động. "Khi ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát?" Giang Ngọc Yên không kịp chờ đợi hỏi. Ôn Quân nhìn nàng hiện tại bộ dáng, bất đắc dĩ nói: "Xem ngươi cũng không muốn chờ, hiện tại liền xuất phát, bất quá phải làm một hồi ngụy trang mới được, tối thiểu ngươi không thể lộ ra hiện tại bộ dáng." Giang Ngọc Yến nghe vậy gật gật đầu nói: "Khi ca ca yên tâm, ta minh bạch, ngươi dạy qua chúng ta nhà, làm chuyện sâu trước không thể bại lộ thân phận, làm xong chuyện xấu cũng muốn hủy thi diệt tích, không để lại dấu vết." Ôn Quân hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói: "Ngày hôm qua một thân phận khác trở lại Giang phủ sau đó, cũng kiểm tra Giang phủ dư thực, hôm nay Giang phủ mạnh nhất chính là Giang Biệt Hạc phu nhân, tiên tiên trung kỳ tu vi, còn lại đều là hộ vệ cùng hạ nhân, hậu thiên làm chủ, mạnh nhất chẳng qua chỉ là bốn cái tiên tiên sơ kỳ. Trong đó hai cái là Giang phủ, còn có hai cái là Hưng Vân Trang." "Hưng Vân Trang?" Giang Ngọc Yến đột nhiên mở miệng nói: "Ta biết tại đây, lúc trước Lý Viên đúng không?" Ôn Quân cười nói: "Không sai, lúc trước Long Khiếu Vân một mực tại Giang phủ làm khách, hôm nay bọn họ cùng đi Đào Hoa Bảo, cho nên lúc này Giang phủ là yếu nhất thời điểm." "Đúng." Ôn Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Ngọc Yến, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Giang phủ bên trong còn có một đôi mẹ con, cái kia hài tử cùng Giang Ngọc Lang một dạng không phải là cái người gì tốt, nhưng mà nữ nhân kia, ngươi cần phải chú ý, không muốn tổn thương nàng." Giang Ngọc Yến nghe nói như vậy, nhất thời sắc mặt quái dị nhìn đến Ôn Quân nói: "Khi ca ca, nữ nhân này là ai? Còn đáng giá ngươi chính miệng cùng ta dặn dò?" Ôn Quân nhìn Giang Ngọc Yến bộ dáng, nhất thời biết rõ nàng hiểu lầm, nhất thời nhẹ nhàng gõ đầu nàng một hồi, tức giận nói: "Ngươi nghĩ gì vậy? Nữ nhân kia là Lâm Thi Âm, không nói nàng bản thân liền là người đáng thương, chỉ riêng ngươi muốn là tổn thương nàng, nàng biểu ca về sau biết rõ, vạn nhất cho ngươi một đao, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc. Giang Ngọc Yên nghe vậy trong đầu không ngừng xuất hiện Lý Viên, Lâm Thi Âm, biểu ca, phi đao mấy chữ này mắt, đột nhiên nghĩ tới khi còn bé mẫu thân nói một người, nhất thời kinh ngạc nói. Ta nghĩ ra rồi, cái này Lâm Thi Âm biểu ca, sẽ không chính là cái kia tiểu Lý Thám Hoa đi. Tiểu Lý phi đao, Lệ Vô Hư phát có đúng không? Ôn Quân gật đầu một cái, Giang Ngọc Yên bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ta cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy, nguyên lai là hắn nhà. Bất quá Hi ca ca ngươi nói Lâm Thi Âm là người đáng thương. Đây là vì cái gì? Như vậy nói cho ngươi hay. Ôn Quân thở dài nói. Nếu mà Hi ca ca ta đem ngươi đưa cho một cái ngươi không yêu người thành thân sinh, ngươi... Ẩm. Ôn Quân lời còn chưa nói hết, bên cạnh Giang Ngọc Yến nhất thời tông sư khí thế thỉnh thịch bạo phát, cả người ánh mắt đều vô cùng lạnh lùng, nhất thời để cho Ôn Quân đầu đều lớn. Nếu, ta là nói nếu nha. Ôn Quân vội vàng nói. Ngươi cái này đời vào cũng quá nhanh đi. Giang Ngọc Yến mắt đẹp quét Ôn Quân một cái, tuy nhiên khuôn mặt không thay đổi, nhưng mà ánh mắt kia lại khiến cho Ôn Quân có loại đối mặt đồng phương bất bại cảm giác, không, so với kia thời điểm còn giống như đáng sợ. Hi ca ca, ta cũng là nói đùa đâu, ngươi đừng có gấp nha. Giang Ngọc Yến lại lần nữa biến trở về ngọt ngào thanh âm, phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác một dạng. Ha ha. Ôn Quân ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nói: "Đương nhiên, ta không đội vã, ta không có chút nào gấp gáp, chúng ta nói không phải Lâm Thi Âm sao?" Giang Ngọc Yên cười nhạt, nhưng trong lòng thì đối với chính mình vừa mới biểu hiện rất hài lòng. "Hi ca ca, ý ngươi là, Lâm Thi Âm là bị Lý Tầm Hoan đưa cho Long Thiếu Vân?" Giang Ngọc Yên chủ động tiếp lời để nói: "Không sai, có thể nói như vậy." Ôn Quân đem Lý Tầm Hoan, Long Thiếu Vân còn có Lâm Thi Âm sự tình đơn giản nói một lần, nhất thời sẽ để cho Giang Ngọc Yên nhíu mày, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình. "Hừ, cái này Lý Tầm Hoan quả thực không phải nam nhân, còn có Long kia Thiếu Vân, vậy mà như thế không biết xấu hổ." Lâm Thi Âm cũng vậy, nếu không thích, vì sao không phản kháng, hoàn sinh hải tử, trong tâm còn nghĩ những người khác. Ôn Quân nhìn đến lòng đầy căm phẫn Giang Ngọc Yến, bất đắc dĩ nói: "Đáng thương người nhất định có chỗ đáng hận, cái này không liên quan ta nhóm chuyện." Giang Ngọc Yến hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Đúng, chúng ta làm tốt chính mình là tốt rồi, Hi ca ca nhất định không biết làm loại sự tình này đi." Lời này vừa nói ra, nhất thời Ôn Quân nghiêm mặt nói: "Vậy đương nhiên, ta đáng tin nhất." 28-17-1930. Chương 180, xuống sông phụ sát phạt quyết đoán. Giang Ngọc Yến từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, khẽ cười nói: "Ta đương nhiên tin tưởng Hi ca ca." Rồi sau đó dẫn đầu mở ra cửa sân đi ra ngoài, sau lưng Ôn Quân trong tâm không ngừng lẩm bẩm: "Nha đầu này cũng sẽ không biết rõ Phiêu Nhứ còn có Đông Phương sự tình, không cần sợ." Nghĩ tới đây, hắn cũng là thẳng tắp lồng ngực, nhanh chân đi ra đi, lúc này cũng không thể lộ khiếp. Hai người đi ra tiểu viện, trải qua một phen ăn mặc sau đó, lần nữa đi tới Giang phủ bên ngoài. "Ngươi muốn làm gì?" Ôn Quân nhìn đến Giang Ngọc Yến, nhẹ giọng hỏi nói. "Báo thù loại chuyện này, hắn chỉ là làm cái tác dụng phụ trợ, loại này khúc mắc chỉ có Giang Ngọc Yến mình có thể giải." Giang Ngọc Yến trầm mặc không nói, lúc này nàng cũng có chút mờ mịt. "Làm sao? Vẫn chưa nghĩ ra sao?" Ôn Quân nghỉ hoặc hỏi. "Ta còn tưởng rằng tại trong đầu của ngươi đã nghĩ ra rất nhiều trả thù biện pháp." Giang Ngọc Yến nghe vậy vốn là gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu nói, "Kỳ thực ta vẫn luôn suy nghĩ làm sao hành hạ bọn họ, chỉ có điều ta thật không ngờ, ước mong sự tình lại nhanh như vậy đạt được thực hiện." Nói xong, Giang Ngọc Yến cả người khí chất biến đổi, sải bước hướng phía Giang phủ đi tới. "Phanh!" Nhất tức đem Giang phủ đại môn đá nát, Giang Ngọc Yến trực tiếp ngông nên đi tới trong sân, sau lưng Ôn Quân cũng là không nhẫn nhịn được ở lắc đầu. Hắn biết rõ Giang Ngọc Yến ý nghĩ trong lòng, không nghĩ lén lén lút lút làm loại sự tình này, nếu mà không phải Ôn Quân yêu cầu, sợ rằng nàng đều sẽ lấy chính mình khuôn mặt chân thực đến, mà không phải giống như bây giờ đeo mặt nạ. Bởi vì nàng muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ, Giang Biệt Hạc đến cùng là loại người gì, còn có Giang Ngọc Lang cùng mẫu thân hắn mặt hàng. Chỉ chẳng qua hiện nay Giang Biệt Hạc không ở, nàng chỉ có thể lấy trước còn lại hai cái chút giận một chút. Ôn Quân bước nhanh đuổi theo Giang Ngọc Yến, lúc này Giang phủ người đã nghe thấy thanh âm, đều tại thần tốc chạy tới. "Ngọc Yến, muốn làm cái gì liền đi làm đi, không cần lo lắng những người khác." Nghe thấy Ôn Quân thanh âm, Giang Ngọc Yến cảm kích liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Hi ca ca, để cho Ngọc Yến tùy hứng một lần." Giang Ngọc Yến bản thân cũng biết rõ, nàng làm như vậy đang đánh toàn bộ Giang Nam Võ Lâm mặt, bởi vì liền tính nàng nói ra lúc trước chuyện phát sinh, sợ rằng cũng sẽ không có nhân tướng tin, nhưng mà nàng vẫn là quyết định làm, hơn nữa có nàng người yêu nàng, trong tâm không có một chút sợ hãi. "Các hạ người nào, lại dám xông vào Giang phủ, đập vỡ chúng ta đại môn?" Không bao lâu con thời gian, tiền viện bên này liền đến mười mấy cái hộ vệ, trong đó dẫn đầu rõ ràng là hai cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ, tất cả đều cầm trong tay lợi nhận, đi theo phía sau một nhóm lớn hậu thiên gậy gộc võ phu. Lúc này nhìn thấy Giang Ngọc Yến cùng Ôn Quân thân ảnh, một cái trong đó tiên thiên cao thủ đứng ra nói: "Nhị vị nếu nói là không ra cái như thế về sau, hôm nay sợ rằng liền khó có thể thiện." "Thiện?" Giang Ngọc Yến tuy nhiên đeo mặt nạ, nhưng thanh thủy âm thanh hãy để cho mọi người biết rõ niên kỷ của hắn cũng không lớn, bất quá lúc này bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao cũng dám đến đá Giang phủ lại môn, muốn là, nếu là không chút bản lãnh cũng nói không được đi. "Các ngươi không tư cách nói thiện hai chữ này, để cho Giang Ngọc Lang cùng Lưu Nguyệt cùng nhau cút ra đây." Giang Ngọc Yên âm thanh lạnh lùng vang dội, nhất thời để cho tất cả mọi người biến sắc. "Lớn mật, lại dám vũ nhục phu nhân và thiếu gia. Nếu ngươi tìm chết, vậy liền ở lại đây đi." Hai vị tiên tiên sơ kỳ cao thủ giận tím mặt, rồi sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hai người không hẹn mà cùng lúc lợi nhận ra khỏi vỏ. Soạt. Hai cây trường đao phân biệt phong kín Giang Ngọc Yên trên ba đường cùng xuống ba đường, trường đao hàn quang lấm lẫm, sau lưng xem cuộc chiến bọn hạ nhân cũng là lộ ra tất thắng biểu tình. Chính là một giây kế tiếp, bọn họ biểu tình liền cứng ở trên mặt. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ngược quay về, đập ngã sau lưng rất nhiều hạ nhân, Giang Ngọc Yến vỗ nhẹ nhẹ đập ống tay áo, phảng phất vừa mới xuất thủ, bẩn tay nàng ngồi dạng. "Ngươi là tông sư?" Mặc dù chỉ là nhất kích, nhưng mà hai vị tiên tiên cũng là minh bạch Giang Ngọc Yến cảnh giới, nhất thời thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Nghe thấy hai người mà nói, sau lưng rất nhiều hậu thiên võ giả nhóm cũng là dồn dập trong tâm kinh hãi, thẳng tắp quỳ dưới đất, một câu nói cũng không dám nói. Tiền bối tha mạng, là tiểu nhân có mắt như mù, tiền bối tha mạng. Nhìn đến vừa mới còn khoa trương vô cùng người lúc này không lưng khuỵu gối bộ dáng, Giang Ngọc Yến chỉ là lạnh lạnh nhìn hai người bọn họ một cái, nhất thời hai người liền cũng không dám lên tiếng, chỉ là quỳ ở nơi đó đầu đầy mồ hôi. Giang Ngọc Lang ở chỗ nào? Giang Ngọc Yến thanh âm lại vang lên lần nữa, không có một câu phí lời, nhưng lại tràn đầy sát khí. Ngay tại phía sau, ngay tại phía sau. Dẫn đường. Phải, 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 tiểu dẫn đường cho ngài. Hai cái tiên thiên cao thủ cố nén trên thân đau đớn đứng dậy, một đám hậu thiên võ giả không dám loạn động, cứng ngắc đứng tại chỗ. Ôn Quân cùng Giang Ngọc Yến đều không để ý đến bọn họ ý tứ, tiếp tục đi theo hai người đi tới. Đợi không thấy được thân ảnh hai người, cái này mười mấy cái hậu thiên võ giả mới đồn dập thở phào một cái, cả người đều tựa như sống sót sau tai nạn lớn bằng miệng hô hấp. Trời ạ, đó lại là Tông Su. Tông sư vì sao trở về tìm phu nhân và thiếu gia? Các ngươi nói chúng ta phải làm gì? Có nên đi vào hay không xem? Ngươi muốn chết hay đi đi, đừng mang theo chúng ta, vậy chúng ta có cần hay không đi Đào Hoa Bảo nói cho gia chủ? Lúc này kia còn kịp. Đi ở phía trước Ôn Quân cùng Giang Ngọc Yến đều không để ý đến những cái kia hậu thiên võ giả. Lúc này bọn họ cũng là hướng theo hai cái tiên tiên cao thủ đi tới hậu viện. Hai vị tiền bối, Giang thiếu gia, á không, Giang Ngọc Lang hắn thì ở phía trước. Nếu đưa tới, vậy các ngươi trở về quê quán nghỉ ngơi đi. Giang Ngọc Yến khẽ miệng kêu một cái, rồi sau đó tại hai người kinh hoàng trong ánh mắt thanh tú vung tay lên, hai đạo ngân quang thoáng qua, rồi sau đó hai người khí tức hoàn toàn biến mất. Bên cạnh Ôn Quân nhất thời hai mắt tỏa sáng, thủ pháp này cùng Đông Phương thủ pháp rất giống, nhưng lại có căn bản khác nhau, nếu như không đoán sai, đây chính là Hoa Sơn kia một bản Thái Bạch thần châm, không nghĩ đến Ngọc Yến thời gian ngắn như vậy liền luyện thành. Xoạt xoạt. Hai đạo tiếng xe gió qua đi, hai cái tiên thiên cao thủ cái chán xuất hiện một cái điểm đỏ, tuy nhiên nhìn qua thật giống như không có gì đáng ngại, nhưng mà bọn họ nào đều bị Giang Ngọc Yến khoé nát vụn. Giang Ngọc Yến nhìn thấy không nhìn thi thể hai người, trực tiếp từ trên người hai người vượt đi, Ôn Quân theo sát phía sau bước vào cái tiểu viện này, vừa qua cửa sân, liền nghe được bên trong nhà Giang Ngọc Lang cùng Long Tiểu Vân thanh âm. Long tiểu đệ, chờ đoạn này gió qua, đại ca ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, tuyệt đối để ngươi dục tiên dục tử. Ha ha, đại ca nói ta có thể đi lại, ngươi đừng quên. Đương nhiên sẽ không quên, hôm nay nữ nhân kia quá không nhìn được thú, để cho chúng ta ra lớn như vậy xấu. Một ngày kia, ta Giang Ngọc Lang nhất định phải hảo hảo thu thập nàng. Chính là ta cảm thấy ngươi không có cơ hội. Là ai? 180SF3. Chương 181, phế Giang Ngọc Lang bắt nạt kẻ yếu Lưu Nguyệt. Nghe thấy đột nhiên ở ngoài cửa xuất hiện thanh âm, Giang Ngọc Lang nhất thời mặt liền biến sắc, bên cạnh Long Tiểu Vân cũng là thần sắc nghiêm lại. Một cái mở cửa ra, Giang Ngọc Lang nhìn đến trong sân đứng yên hai người, nhất thời nói: "Không biết nhị vị người nào, tại sao phải xông vào ta gia phủ?" Nhìn trước mắt cái này tại chính mình trong mộng vô số lần xuất hiện người, cái kia để cho mình hận không được ăn thịt hắn, uống máu hắn xúc sinh. Giang Ngọc Yến trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng đậm, tông sư một tầng trời khí thế nhất thời bộc phát ra. Ầm. Phản phất một tòa núi lớn đè ở trên người, Giang Ngọc Lang cùng Long Tiểu Vân nhất thời quỳ sụp xuống đất, đầu gối phát ra răng rắc tiếng vang, sắc mặt cũng là vô cùng dữ tợn cùng thống khổ. "Ngươi biết không, nhiều năm như vậy, ta vô số lần ảo tưởng, lại một lần gặp phải ngươi chẳng cảnh." Giang Ngọc Yến nhìn đến quỳ sụp xuống đất hai người, trong mắt không có một chút gợn sóng, ngữ khí càng là vô cùng lãnh đạm, phản phất tại nhìn hai cái cô trùng. "Cô nương, ngươi có phải hay không nhận là người?" Giang Ngọc Lang vắt hết óc, cũng không có nghĩ ra mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội người cao thủ này, hắn có thể cảm giác được, người này chính là hướng về phía tự mình tới. Phải biết hắn cho tới nay tuy nhiên rất bí mật đang làm một ít khi nam phách nữ sự tình, nhưng sau chuyện này đều hoàn mỹ xử lý, cái người này lại là từ nơi nào xuất hiện. Về phần bên cạnh Long Tiểu Vân, lúc này trong lòng cũng là thầm mắng bên cạnh Giang Ngọc Lang, hắn đây cũng là triệt để hai bay vạ gió. "Yên tâm đi, ngươi bộ dáng chính là hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra." Giang Ngọc Kiến toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng, từng bước đến gần Giang Ngọc Lang, người sau thân thể không ngừng run rẩy. Hắn chẳng qua là hậu thiên cảnh giới mà thôi, tại tông sư uy áp xuống, có thể nói hô hấp đều rất khó khăn. "Người đang hái sọ." Lúc này Giang Ngọc Yên giống như mèo vòn chuột một dạng, tuy nhiên lời nói thật giống như nói đùa, nhưng đầy áp sát khí lại khiến cho Giang Ngọc Lang tâm không ngừng chìm xuống. "Tiên bối, phụ thân ta là Giang Biệt Hạc, nhân nghĩa vô song Giang Nam đại hiệp, ngươi nhất định là có chuyện lầm." "Ta..." "Ai?" Giang Ngọc Lang lời còn chưa nói hết, Giang Ngọc Yên tụ thủ vung lên, một cái tú hoa châm thẳng tắp cắm vào mắt trái của hắn, nhất thời để cho Giang Ngọc Lang phát ra thê thảm gào thét. "Tiên bối, chuyện này không liên quan gì tới ta nha." Bên cạnh Long Tiểu Vân quả thực muốn bị sợ vai đái cả quần, nhìn đến che mắt không ngừng gào thét bi thương Giang Ngọc Lang, cả người đều không ngừng run rẩy. Giang Ngọc Yến ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn mà nói, mà là nhìn đến gào thét bi thương lăn qua lăn lại Giang Ngọc Lang, khóe miệng khều một cái nói: "Đau không?" Sau lưng Ôn Quân khóe miệng có chút co quắp, Ngọc Yến cái này không sẽ giác tỉnh cái gì còn lại thuộc tính đi, tình cảnh này thấy thế nào làm sao như một nhân vật phản diện nha. "A, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lúc này Giang Ngọc Lang trong tâm vô cùng phẫn hận, còn sót lại một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến, trong giọng nói cũng là tràn đầy hận ý. "Xem ra vẫn là không sót, bằng không ngươi tại sao có thể có tâm tình nói chuyện đâu?" Giang Ngọc Yến nhất cước đem Giang Ngọc Lang đá ngã, rồi sau đó chân đẹp dẫm ở Giang Ngọc Lang trên lưng, chân phải chậm rãi dùng lực, chỉ nghe răng rắc thanh âm tại Giang Ngọc Lang cổ sống trên văng rội. Sắt. Thê thảm tiếng kêu từ Giang Ngọc Lang trong miệng không ngừng truyền ra, ngay tại Giang Ngọc Yến muốn lại dùng thêm chút sức thời điểm, đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài viện văng rội. "Tiểu Vân, ngươi đây là làm sao?" Giang Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn đột kích mà đến Ôn Uyển nữ tử, chân mày nhất thời nhíu một cái. "Mẹ, ngươi đừng tới đây, tại đây nguy hiểm. Long Tiểu Vân nhìn thấy mẫu thân mình muốn qua đây, nhất thời bật thốt lên. Lâm Thi Âm không có nghe chính mình nhị tử mà nói, trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn, nhìn đến bị Giang Ngọc Yên dẫm ở dưới chân Giang Ngọc Lang, còn có quỳ gối bên cạnh nhi tử, nhất thời biết rõ xảy ra chuyện gì. Vị tiền bối này, không biết Tiểu Vân chỗ nào đắc tội các người, ta nguyện ý thay hắn bồi tội, còn tha hắn một lần. Giang Ngọc Yến nhìn đến Long Tiểu Vân cùng Lâm Thi Âm, nghĩ đến vừa mới Long Tiểu Vân bật thốt lên mà nói, nhất thời một hồi trầm mặc. Lan, nghiền đầu qua không nhìn nữa Long Tiểu Vân, thu hồi đè ở trên người hắn khí thế. Lâm Thi Âm nghe vậy cũng là vội vàng đem chính mình nhi tử đỡ dậy đến. Đa tạ tiền bối, không biết Ngọc Lang chỗ nào đắc tội ngươi. Dù sao ở tại Giang phủ, Lâm Thi Âm cũng là không nhẫn nhịn được ở hỏi. Ngọc Lang, ngươi đây là làm sao? Giang Ngọc Yến vẫn không nói gì, liền nghe được nữ nhân kia thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Lưu Nguyệt qua đây. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Còn không mau mau thả ta nhi tử. Lưu Nguyệt thanh âm tràn đầy phẫn nộ, cả người cũng là xông lên, tiên thiên trung kỳ tu vi triển lộ đã hết. Bắt. Thanh Thúy mong tiếng vỗ tay vang lên, Giang Ngọc Yến tiếp theo một cái chớp mắt tiểu đi tới Lưu Nguyệt trước mặt, hai tay bắn cùng, mười mấy cái bàn tay xuống, nhất thời để cho Lưu Nguyệt cả người đầu đều như cùng đầu heo một dạng sưng lên. Rồi sau đó lần nữa trở lại Giang Ngọc Lang bên người, nhất cước đá ra, đem Giang Ngọc Lang thân thể đá bay, đánh vào Lưu Nguyệt trên thân, lan một chỗ hồ lô. Ngọc Lang, ngươi thế nào? Ngọc Lang. Lưu Nguyệt đem chính mình nhị tử đỡ dậy, cũng không lo trên mặt tổn thương, nhìn đến thê thảm Lưu Nguyệt, trong ánh mắt toát ra vô cùng sát các ngươi là tại tìm chết, lại dám tại Giang phủ làm cản, các ngươi có biết hay không cha nuôi ta chính là Đông Sưởng Lưu Hy, đừng nói các ngươi là tông sư, chính là đại tông sư cũng sẽ không có kết quả tốt. Nghe thấy nàng mà nói, Ôn Quân cùng Giang Ngọc Yến thần sắc không thay đổi, nhưng bên cạnh Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân chính là há to mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Giang phủ nữ chủ nhân dĩ nhiên là Đông Sưởng người. Tin tức này quả thực có thể nói là phá vỡ tưởng tượng tất cả mọi người, phải biết Giang Biệt Hạc chính là nhân nghĩa vô song đại hiệp, loại người này làm sao sẽ cùng Đông Sưởng phụ lên quan hệ. Nhưng mà nếu quả thật là loại này, như vậy phía sau lại có dạng nào bố cục đâu? Đông Sưởng thật là sợ nha. Giang Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Đừng nói là Đông Sưởng, hôm nay coi như là Đại Minh hoàng đế tự mình đến cầu tha thứ, ta muốn giết người, liền không có ai có thể ngăn được." Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Lưu Nguyệt thần sắc cứng đờ, đánh chết hắn cũng thật không ngờ, mình làm cha danh tiếng đã vậy còn quá khó dùng. Soạt. Ngân mang lần nữa thoáng qua, đám người phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện toàn thân không thể động đậy, chỉ có con mắt đang không ngừng loạn chuyển Lưu Nguyệt. Về phần bên cạnh hắn Giang Ngọc Lang, tất đã sớm bất tỉnh. "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết." Nhìn đến mặt đầy kinh hoàng Lưu Nguyệt, Giang Ngọc Yến nhẹ giọng nói: "Năm đó ngươi cùng ngươi nhi tử tại trên người ta phụ gia thương tổn, ta sẽ từng bước trả lại." Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên hắc đan dược, trực tiếp nhét vào Lưu Nguyệt trong miệng. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Lưu Nguyệt kinh hoàng hỏi. "Yên tâm, tuyệt đối thứ tốt, để ngươi có thể tận mắt thấy chính mình bụng bị xé nứt." "Không, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta." 1813-13. Chương 182, ngươi cũng là nữ chủ nhân sao? "Hikaka, ngươi chờ ở bên ngoài một hồi ta tốt hay sao?" Giang Ngọc Yến quay đầu lại hướng về phía Ôn Quân nói. Ôn Quân ngẩn người một chút, liền nghe Giang Ngọc Yến thấp giọng nói: "Ta không muốn để cho Hikaka nhìn thấy tiếp xuống dưới chẳng cảnh." Ôn Quân nghe vậy gật gật đầu nói: "Được, ta sẽ một mực chờ ở bên ngoài đến ngươi." Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó một cái tay bắt lấy Giang Ngọc Lang, một cái tay khác méo Lưu Nguyệt tóc, lôi kéo bọn họ liền tiến vào phòng bên trong, rồi sau đó cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại. "A." Vào trong không bao lâu mà, Giang Ngọc Lang thê thảm tiếng kêu liền chuyển tới, kèm theo mà tới là Lưu Nguyệt khóc kể cùng yêu cầu tha cho. "Không, không, thả Ngọc Lang, có cái gì hướng về phía ta đến? Yên tâm đi, sẽ đến với ngươi." Giang Ngọc Yến nhàn nhạt thanh âm không chứa bất luận cảm tình gì, để cho ngoài nhà Lâm Thị Âm cũng là thân thể run nhẹ, Long Tiểu Vân càng không dám nói chuyện. "Long phu nhân, ngươi chính là rời khỏi đi." Đột nhiên, Ôn Quân mở miệng nói: "Ngươi, ngươi thả ta đi." Lâm Thị Âm kinh ngạc nhìn đến Ôn Quân. "Chúng ta không có thủ gì oán nghiệm, tại sao muốn bắt ngươi thì sao?" Ôn Quân khẽ cười một tiếng, rồi sau đó nhìn đến cửa sân nói: "Bên ngoài hai cái tiên tiên là các ngươi Hưng Vân Trang người đi, vào đi." Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa hai cái nhìn qua hơn 40 tuổi tiên tiên cao thủ run run rẩy rẩy đi vào, Ôn Quân khoát tay một cái nói: "Long phu nhân, đi." Lâm Thị Âm nghe vậy vô cùng kinh ngạc nhìn Ôn Quân một cái, bên cạnh Long Tiểu Vân càng là thở ra một hơi dài, kéo mình mẫu thân liền muốn chạy ra ngoài. "Chờ đã." Đột nhiên, Ôn Quân thanh âm lại vang lên lần nữa, Lâm Thi Âm bốn người nhất thời không dám làm một cử động nhỏ nào. "Không biết vị này, vị tiền bối này còn có gì phân phó?" Ôn Quân nhìn đến tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn quật cường ngăn ở Long Tiểu Vân trước mặt Lâm Thi Âm, lúc này Lâm Thi Âm cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Ôn Quân không có nhìn nàng, ngược lại là nhìn về phía Long Tiểu Vân. "Tiền bối, ngươi..." Thấy Ôn Quân nhìn mình như tử, Lâm Thi Âm nhất thời trong tâm một cái lộ bộ. "Tính toán." Ôn Quân lắc đầu một cái, khoát khoát tay tỏ ý mấy người rời khỏi. Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân thấy Ôn Quân động tác, cũng là không dám do dự, lập tức xuất viện rơi xuống, lưu lại Ôn Quân một người, còn có trong sân kêu thê lương thảm thiết. "Long Tiểu Vân, Lâm Thi Âm, Lý Tâm Hoan." Ôn Quân coi thường rơi bên thai kêu thảm thiết, trong miệng tự lẩm bẩm, vừa mới hắn vốn là nghĩ nói gì, nhưng cuối cùng vẫn vứt bỏ. "Lý Tâm Hoan nha, không biết ngươi có hay không có hối hận." Trên ánh trăng bên trong mũi nhọn, Giang phủ kêu thảm thiết một mực đứt quãng vang lên hơn nửa ngày mới đình chỉ, nhìn đến đẩy cửa phòng ra đi ra Giang Ngọc Yến, Ôn Quân cảm giác đến một luồng mùi máu tanh nồng đậm. Không có nhìn bên trong hai người tình huống, Ôn Quân tiến đến đỡ Giang Ngọc Yến, không có ở nàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, nhẹ giọng nói: "Ngọc Yên, ngươi không sao chứ?" Giang Ngọc Yến ngoan lệ ánh mắt rốt cuộc có chút giãn ra, ngơ ngác nhìn đến Ôn Quân, rồi sau đó đột nhiên gào khóc. Nhìn đến tại ngực mình khóc tỉ tê Giang Ngọc Yến, Ôn Quân cũng không nói gì nhiều, mà là trực tiếp mang theo nàng phi thân mà lên, nhanh chóng biến mất tại gia phủ. Về phần bên trong nhà kia hai cái còn có yếu ớt hô hấp người, tất vô ý thức bị hắn xem nhẹ. Lần nữa trở lại trong sân nhỏ, Giang Ngọc Yến đã khóc ngủ mất, Ôn Quân đem nàng đặt lên giường, rồi sau đó đi thiêu một nồi nước nóng, đang chuẩn bị đánh thức Giang Ngọc Yến thời điểm, liền nghe được bên trong nhà Giang Ngọc Yến cùng Phỉ Phỉ nói chuyện phiếm. Hắn vừa mới chính là để cho Phỉ Phỉ giúp đỡ nhìn đến Giang Ngọc Yến. Ngươi gọi Phỉ Phỉ có đúng không? Ngươi tốt đáng yêu nha. Đúng nha, ngươi tên gì nha? Ta gọi là Ngọc Yến nha, Phỉ Phỉ ngươi vậy mà có thể nói chuyện, quá thần kỳ. Kỳ hỉ, Ngọc Yến ngươi cũng là nữ chủ nhân sao? Nghe đến đó, Ôn Quân nhất thời thầm nghĩ không ổn, vội vã chạy vào đi. Cũng, Phỉ Phỉ ngươi. Khô khục, Ngọc Yến ngươi tỉnh, ta cho ngươi nấu nước nóng, ngươi đi nhanh tẩy một chút đi. Ôn Quân đánh gây Giang Ngọc Yến mà nói, vội vàng nói. Giang Ngọc Yến tựa như cười mà không phải cười nhìn Ôn Quân một cái, rồi sau đó một cái ôm lấy Phỉ Phỉ nói. Đi, Phi Phi, tỷ tỷ dẫn ngươi tắm, thuận tiện trò chuyện một hồi nữ chủ nhân vấn đề. Câu nói sau cùng rõ ràng là đối Ôn Quân nói, nhìn đến đi ra cửa đi Giang Ngọc Yến, Ôn Quân nhất thời khóc không ra nước mắt. Ôi, vương người. Ôn Quân lắc đầu một cái, tính toán bãi lạ, ngược lại chính sự tình đều phát sinh, ái trách trách đi. Bất quá vừa mới nhìn Ngọc Yến, thật giống như từ Giang phủ sau khi trở lại, nàng khí chất có rất lớn thay đổi, hoặc có lẽ là từ chính mình rời khỏi Hoa Sơn sau đó, Ngọc Yến khí chất liền có rất lớn thay đổi, càng thêm độc lập, càng thêm tự tin. Khí. Ôn Quân nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, biến hóa này hắn quen thuộc nhà. Đây không phải là năm đó Ninh Trung Tắc sư tỷ tại chính mình phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời tư duy xuống tiến hóa sau đó bộ dáng sao? Nghĩ đến chính mình sư huynh Nhạc Bất Quần hôm nay trải qua ngày, Ôn Quân nhất thời vô đầu một cái, lo là nha. Đây không phải là mang đá lên đập chân mình nha, năm đó cái kia nghe lời Ngọc Yến thật tốt. Tuy nhiên tâm lý nổ nước bọn, nhưng mà Ôn Quân vẫn là đối với hôm nay Ngọc Yến trạng thái cảm thấy vui mừng, tối thiểu nàng là vì là chính mình mà sống, có thể nhìn ra được, tuy nhiên nàng không có giết Giang Ngọc Lang cùng Lưu Nguyệt, nhưng mà báo thù thành công nàng, trong nội tâm kết tuyệt đối thả xuống không ít. Hơn nữa đối với Giang Ngọc Yến bỏ qua cho hai người tính mạng, Ôn Quân cũng không cảm thấy đây là nàng nhân tử, kia cả ngày kêu gào có thể không phải chỉ là nói xuông, hắn muốn là, nếu là, không đoán sai, sợ rằng tại trong quá trình ấy, Giang Ngọc Yến thậm chí còn cho hai người ăn qua một ít thuốc chữa thương, hắn mắt, chính là vì để bọn hắn nhiều chống đỡ một hồi. Mà hôm nay sở dĩ không có lập tức hạ sát thủ, có lẽ là bởi vì Giang Biệt Hạc không ở đi. Đối với Ngọc Yến tàn nhẫn, Ôn Quân là không có chút nào cảm thấy quá đáng, không được hắn người khổ, đừng khuyên hắn người thiện, Ngọc Yến trải qua đặt ở bất luận người nào bên trên, đều là khắc cốt ghi tâm, nếu như đổi thành Ôn Quân chính mình, chỉ sợ hắn biết làm quá đáng hơn. Đã lâu làm Ôn Quân lần nữa nhìn thấy Giang Ngọc Yến thời điểm, người sau đã hoàn toàn không giống nàng cái tuổi này chắc có dáng người, liền tính cổ đại nữ tử trưởng thành nhanh, loại này có chút quá nhanh. Còn chưa làm tóc tản ra tí tí hơi nước, nhìn đối phương treo chọc ánh mắt, Ôn Quân nhất thời nói: "Ngọc Yến, ngươi xem ngươi còn không lau khô tóc, đến, khi ca ca giúp ngươi." Soạt. Tiếng nói vừa dứt, Giang Ngọc Yến toàn thân công lực vừa khởi động, nhất thời tóc nhanh chóng biến làm, rồi sau đó nàng thản nhiên ngồi trên ghế, nhìn đến Ôn Quân nói: "Khi ca ca, trước ngươi cùng Ngọc Yến nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị." Phi Phi đã đem nàng biết do nói hết ra. Hiện tại đến ngươi. Khi ca ca xem ra là muốn làm chuyện xưa của ngươi bên trong Tiêu Viêm nhà, chính là không biết, Ngọc Yên ta là ngươi vân mà sao. Lời này vừa nói ra, nhất thời Ôn Quân nhìn đến Phi Phi vẻ mặt không nói, rồi sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Ngọc Yên nói. Khục khục, đây chẳng qua là cố sự nha. 182SS. Chương 183, phải lệnh Giang Ngọc Yến. Nhìn đến Giang Ngọc Yến một bộ không tin bộ dáng, Ôn Quân nhất thời thở dài nói. Được rồi, ta thẳng thắn, ta là bị buộc. Giang Ngọc Yến nghe vậy lườm hắn một cái nói. Làm sao? Ngươi cũng cùng chuyện xưa của ngươi bên trong Tiêu Viêm một dạng, công lực đại tăng thân thể không bị khống chế mới làm ra loại chuyện đó sao? Giang Ngọc Yến trong mắt tràn đầy trêu chọc, nhưng trong tâm kỳ thực cũng không có quá mức tức giận, chỉ bất quá hôm nay trải qua quá nhiều, nàng muốn phát tiết một chút mà thôi, dù sao chính nàng niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa trong lòng hắn, chỉ cần Hi Ca Ca nguyện ý muốn nàng liền đủ. Chỉ có điều thiếu nữ một ít tiểu tâm tư hãy để cho nàng nghĩ xuất ra một hồi kiểu thôi. Ôn Quân mặc dù không biết Giang Ngọc Yến sở hữu suy nghĩ, nhưng mà cũng có thể đoán được một ít, dù sao đời trước nhiều như vậy tiểu thuyết không phải nhìn vô ích, hôm nay Giang Ngọc Yến như thế, hắn cũng lập tức phối hợp nói. Không phải không có là, ta cũng không là Tiêu Viêm người như vậy, ta là bị người cưỡng bách ngược lại. Tiêu Viêm, không biết xấu hổ, cướp ta nạp tới, còn phỉ bán ta, cái này nhân quả ngươi xem đó mà làm thôi. Giang Ngọc Yến nghe nói như vậy nhất thời sửng sốt, há to mồm kinh ngạc nói. Nghịch. Ngược lại. Cái này. Đối phương là ai vậy? Hả? Ôn Quân nhất thời mở ra, rồi sau đó hầu nghỉ nói, ngươi không phải nói Phi Phi cùng ngươi nói sao? Giang Ngọc Yến nghe vậy cổ co rụt lại, nhất thời nói, hừ, ta đó là lừa ngươi đây. Ôn Quân liếc một cái, bên cạnh Phi Phi nhất thời nhảy đến Giang Ngọc Yến bả vai nói. Ngọc Yến, Ngọc Yến, ta có thể nói chuyện sao? Có thể nha, ta cái này liền lấy cho ngươi ăn ngon. Nói xong, Giang Ngọc Yến đem chính mình tồn tại trong sân nhỏ mức lấy ra, Phỉ Phỉ trong mắt hơi híp, nhất thời hưng phấn chạy tới. Ôn Quân lúc này kia vẫn không rõ phát sinh cái gì, nhất thời dở khóc dở cười nói. Phỉ Phỉ nha, ngươi giàu gì cũng là cái linh thú, ta cũng không có thiếu ngươi ăn, về phần sau. Người sau lúc lắc cái đuôi, tiếp tục tiếp nhận Giang Ngọc Yến ném uy, người sau cười đến giống như con tiểu hồ ly mở dạng, nhìn đến phiền muộn Ôn Quân, nói thẳng. Khi ca ca, ngươi nói nhanh lên nha. Nhìn vẻ mặt bắt quái Giang Ngọc Yến, Ôn Quân nhất thời nói. Sự tình ngươi vậy cũng biết rõ, ta bị Đông Phương Bất Bại bắt đi, chính là bị hắn cưỡng bách. Cái gì? Giang Ngọc Yến nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt, nhìn về phía Ôn Quân ánh mắt tràn đầy thương hại, tại sao thật giống còn có một kia? Ghét bỏ. Ui ui ui, ngươi đây là nghĩ đến cái gì nha? Khi ca ca, ta biết ngay, ngươi từ Đông Phương Bất Bại chỗ đó trốn ra được chịu ủy khuất, không nghĩ đến ngươi lại bị hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài, ta...
Chờ đã. Ôn Quân vội vã đánh gãy Giang Ngọc Yến mà nói, hắn vừa mới phản ứng được, thiếu chút nữa quên, tại đại bộ phận người trong mắt, Đông Phương Bất Bại chính là nam nhân nha, khó trách vừa mới Giang Ngọc Yến loại kia biểu tình. Ngươi nghĩ nhiều, Đông Phương Bất Bại là nữ.
Nữ.
Lúc này đến phiên Giang Ngọc Yến hoài nghi, nàng trên dưới quan sát một hồi Ôn Quân, nhẹ giọng nói,
ngươi không lừa ta đi.
Đông Phương Bất Bại thế nào lại là nữ đâu?
Ta lừa ngươi cái này làm gì? Muốn là, nếu là Đông Phương Bất Bại là nam, ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng bộ sao?
Ôn Quân tức giận nói,
hơn nữa ta công lực có thể tăng trưởng nhanh như vậy, cũng là bởi vì cùng Đông Phương Bất Bại song tu dẫn đến, ngươi nghe qua nam nhân cùng nam nhân song tu sao?
Nhìn đến trợn trắng mắt Ôn Quân giải thích, Giang Ngọc Yến cũng là ngượng ngùng nở nụ cười nói,
ô kìa, ai bảo Hi ca ca ngươi không nói rõ ràng đâu, còn trách ta?
Thử.
Nhìn đối phương trả đũa, Ôn Quân trực tiếp một cái búng chán liền đặt trên.
Ngươi nha đầu này, cũng không biết rằng tại Hoa Sơn học cái gì, cả người đều là dơ bên trong ô khí.
Nghe Ôn Quân nổ nước bọt, Giang Ngọc Yến nhất thời phản bác.
Thử, ta học cũng đều là trước ngươi giao cho sư tỷ còn có trong chuyện xưa tổng kết.
Được, Ôn Quân không dám nói nữa, đều do chính mình năm đó còn trẻ không hiểu chuyện nha.
Hai người đại náo một hồi, Giang Ngọc Yến đột nhiên nói,
"Khi ca ca, ngươi sau đó phải trở lại thủ đô sao?"
Ôn Quân gật gật đầu nói,
"Không sai, ngươi thì sao, là phải ở chỗ này chờ Giang Biệt Hạc sao?"
"Hay lệ."
Giang Biệt Hạc mà nói, "Trước tiên tha hắn một lần."
Giang Ngọc Yến lạnh lùng nói,
"Ta thả Giang Ngọc Lang cùng Lưu Nguyệt một cái mạng, nhưng mà hôm nay bọn họ cũng thì sống không bằng chết, ta muốn cho Giang Biệt Hạc nhìn tận mắt bọn họ chịu khổ, về phần chính hắn, còn không phải lúc. Ta muốn quang minh chính đại đánh tới trước mặt hắn, tại vạn chúng chú mục xuống vạch trần hắn khuôn mặt."
Nghe Giang Ngọc Yên trong lời nói hận ý, Ôn Quân vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng nói,
"Yên tâm đi, có kia hai khối nguyên thạch ở đây, tu vi ngươi tuyệt đối sẽ thần tốc tăng trưởng.
Bất quá ngươi muốn làm đến ngươi nói, tông sư cũng không đủ, thậm chí một dạng đại tông sư cũng không được.
Bởi vì Giang Biệt Hạc sau lưng là đông sưởng, đối mặt vật khổng lồ kia, coi như là đại tông sư trung kỳ cũng không đủ, trừ phi ngươi là hậu kỳ hoặc là đỉnh phong.
Cho nên, ngươi muốn cố lên."
Giang Ngọc Yên gật đầu một cái, rồi sau đó có chút mê mang nói,
"Vậy ta sau đó phải đi đâu tốt hơn đâu?
Nếu mà ngươi không địa phương đi, có thể đi Tương Dương."
Ôn Quân suy nghĩ một chút nói,
"Tương Dương Quách Cự Hiệp đã từng truyền cho ta một bộ trường pháp, hắn tự thân cũng là nghĩa bạc Vân Thiên đại hiệp, hơn nữa Tương Dương trong núi vậy cũng có rất nhiều mật địa, năm đó đại bá chính là ở nơi đó tìm ra kiếm chủng, lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi có thể tìm một tí thử xem."
Nghe thấy Ôn Quân mà nói, Giang Ngọc Yến cũng là hai mắt tỏa sáng nói,
"Chuyện này đại bá cũng đã nói với ta, bất quá nghe hắn nói chỗ đó rất khó tìm, năm đó hắn cũng là bằng vào địa đồ mới tìm được."
Ôn Quân gật đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh ăn vui sướng Phỉ Phỉ, nhất thời nói,
"Có, ngươi mang theo Phỉ Phỉ đi, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn."
"Mang theo Phi Phi liền có thu hoạch ngoài ý muốn?"
Giang Ngọc Yên nghi ngờ nói,
"Đây là vì cái gì nha?"
"Bởi vì Phi Phi là linh thú nha, hoặc có lẽ là thần thú cũng có thể."
Ôn Quân cười đem từ Trương Tam Phong chỗ đó đạt được liên quan tới linh thú cùng thần thú sự tình đều nói ra, nhất thời để cho Giang Ngọc Yên trong tâm khiếp sợ.
Vẫn còn có loại này truyền thuyết, thế giới này đến cùng ẩn tàng bao nhiêu không muốn người biết bí ẩn nha.
Nhìn đến nhỏ nhắn xinh xắn Phi Phi, Giang Ngọc Yên quả thực không nghĩ đến nàng biết có đại bản lãnh như vậy.
"Phi Phi, ngươi về sau đi theo tỷ tỷ có được hay không? Tỷ tỷ mua cho ngươi rất nhiều ăn ngon."
Phi Phi nghe thấy Giang Ngọc Yến mà nói, nhất thời nhìn về phía Ôn Quân, người sau gật đầu một cái, Phi Phi nhất thời nhào tới Giang Ngọc Yến trong lòng nói,
"Tốt nhất, Phi Phi muốn ăn rất nhiều rất nhiều."
"Được, tỷ tỷ có tiền."
Giang Ngọc Yến một bộ ta là tiểu phú bà bộ dáng, Ôn Quân thấy vậy cười cười, nhưng vẫn là từ trong ngực móc ra một nửa hoa ra cho ngân phiếu nói,
"Cho, những này ngươi cầm lấy, xem như trên đường chi tiêu, tuy nhiên Phi Phi tinh thần lực có thể so với vô thượng đại tông sư, nhưng chính ngươi còn nhiều hơn chú ý an toàn."
Giang Ngọc Yến không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, nhẹ giọng nói,
"Khi ca ca."
28-18-330. Chương 184, sống không bằng chết Giang Ngọc Lang cùng Lưu Nguyệt.
Hôm sau, Ôn Quân nhìn đến Giang Ngọc Yến ôm lấy Phỉ Phỉ dần dần đi xa, trong lòng cũng là thở phào một cái. Cưới hoa ra bảo mã, Ôn Quân lần này không hề dừng lại một chút nào, dùng ngựa hướng phía kinh thành mà đi, mà lúc này đảo hoa bảo bên trong, cũng là có người tìm ra Giang Biệt Hạc.
"Lão gia, xảy ra chuyện lão gia."
Lúc này hoa ra, mọi người vừa mới ăn điểm tâm xong, vừa nghe đến có Giang phủ người đến, Giang Biệt Hạc cũng là trực tiếp triệu tập đi vào, không nghĩ đến vừa thấy được Giang Biệt Hạc, người này sẽ khóc tố cáo lên.
"Lão gia, ngươi mau trở lại đi xem một chút đi, phu nhân và thiếu gia nếu không hành."
Giang Biệt Hạc vốn còn muốn khiển trách hạ nhân, chính là nghe được câu này, nhất thời trừng mắt, lạnh lùng nói,
"Nói bậy, ta bất quá đi ra một ngày, trong nhà đã xảy ra chuyện gì?"
"Lão gia, ta nói là thật nha, ngày hôm qua có người đột nhiên xông vào Giang phủ, đem Song Tuyển cùng Giang Hải hai người đều giết, sau đó hành hạ phu nhân và thiếu gia dòng dã một ngày nha."
"Kì?"
Mọi người nghe vậy đều là có chút kinh ngạc, hành hạ dòng dã một ngày, cái gì thù cái gì oán nghiệp nha. Lúc này Giang Biệt Hạc cũng là ý thức được sự tình không đúng, phải biết Song Tuyển cùng Giang Hải chính là tiên tiên tu vi, tuy nhiên không phải đặc biệt cao, nhưng mà hộ viện trong nhà tuyệt đối đủ. Lại nói, hắn Giang Biệt Hạc hành thiện tích đức gần 20 năm, tại sao có thể có người đối với hắn người nhà xuất thủ đâu? Chẳng lẽ là Ngọc Lang đắc tội với người?
Chính là cũng không đối nha, Ngọc Lang đắc tội với người chính mình cũng sẽ giúp hắn trong sạch đuôi, nếu là có thể giết hai cái tiên thiên cao thủ, khó nói vẫn là tông sư hay sao?
Ngắn ngủi mây hơi thở, Giang Biệt Hạc trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau.
Hít sâu một hơi, Giang Biệt Hạc hướng về phía bên cạnh Hoa Cả Sảnh Đường nói,
"Hoa huynh, sợ rằng Giang mỗi trước phải cáo tử."
Hoa Cả Sảnh Đường lúc này cũng là gật đầu nói,
"Giang đại hiệp liền, nếu là có cần Hoa gia giúp đỡ, cứ mở miệng."
"Đa tạ Hoa huynh, như có cần, Giang mỗ sẽ không khách khí." Giang Biệt Hạc nói xong, liếc mắt nhìn Long Thiếu Vân, người sau lúc này trên mặt cũng là có chút nóng nảy, dù sao mình thê tử cùng hài tử cũng là ở tại Giang phủ, cũng không biết rằng tình huống làm sao. Giang Biệt Hạc tự nhiên biết Long Thiếu Vân lo lắng, liếc mắt nhìn hạ nhân nói: "Long phu nhân cùng Tiểu Vân hiền chất thế nào?" Trở về lao ra, người kia thật giống như đặc biệt tìm phu nhân và thiếu gia báo thủ, Long phu nhân cùng Tiểu Vân thiếu gia cũng không có xẻ ra chuyện. Giang Biệt Hạc thần sắc tối sầm lại, nhưng trên mặt lại không có chút nào biến hóa, nhìn đến Long Thiếu Vân nói: "Xem ra người nọ là đối với ta Giang Mỗ, còn muốn làm phiền tứ gia tại đây nhiều nán lại một đoạn thời gian." Long Thiếu Vân tự nhiên biết, hai người bọn họ nhất định phải lưu một cái tại cái này mà, tối thiểu cũng phải biết ứng phó như thế nào Vạn Tam Thiên, bây giờ biết người nhà mình không có việc gì, cũng là gật đầu nói: "Giang huynh yên tâm, nếu là có cần, tùy thời tìm đến Long Mỗ." Giang Biệt Hạc không có nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Vũ Chân nói: "Vũ Chân thiếu hiệp, chẳng biết có được không ngươi hộ vệ Giang Mỗ đoạn đường?" Vũ Chân cũng là không do dự, nói thẳng: "Được, tại hạ cũng muốn nhìn một chút, là A An gan hùm mật báo, dám ở Giang Nam đối với Giang đại hiệp người nhà xuất thủ." Lúc này Vũ Chân cũng là sắc mặt không thay đổi nói dối, mà trên thực tế hắn chính là hiếu kỳ ngày hôm qua Giang Ngọc Yến đến cùng đối với Giang Ngọc Lang cùng Lưu Nguyệt làm cái gì. Tuy nhiên hắn và Ôn Quân ký ức tương thông, nhưng mà ngày hôm qua Ôn Quân cũng không nhìn thấy hai người kết quả cuối cùng, cũng không có đi hỏi, cho nên lúc này Vũ Chân vô cùng hiếu kỳ. Dù sao kêu gào ròng rã một ngày đây. Giang Biệt Hạc cùng Vũ Chân cùng mọi người nói ngoài ra, sau đó nhanh chóng ra Đào Hoa Bảo, bên trên hạ nhân chuẩn bị khoái mã, cấp tốc hướng phía Giang phủ mà đi. Mà lúc này Đào Hoa Bảo mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, đối với cái này đột nhiên xuất hiện đối với Giang Biệt Hạc người, cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Giang Nam lúc nào ra một người như thế? Long Khiếu Vân cau mày, không hiểu nói: "Không hiểu, dám như vậy trắng trợn đối với Giang phủ, chỉ sợ là cái tông sư, còn tốt có Vũ Chân thiếu hiệp, bằng không Giang đại hiệp khả năng thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề." Hoa Cả Sảnh Đường lắc đầu một cái, thần sắc cũng là có chút nghiêm trọng, dù sao Giang Biệt Hạc cũng là bọn hắn Giang Nam thương minh một viên, như vậy trần truồng đánh mặt, có lẽ đối với không chỉ là Giang Biệt Hạc. Hôm nay lần đầu lần nhận lấy phụ thân trách nhiệm nặng nề hắn, suy nghĩ vấn đề cũng bắt đầu càng thêm phức tạp, nếu để cho Giang Ngọc Yến biết rõ, chỉ có thể nói một câu: "Ngươi nghĩ nhiều, lão nương chính là đối với Giang gia mà thôi." Giang phủ, Giang Biệt Hạc mang theo Vũ Chân vội vàng chạy tới, làm nhìn thấy kia phiến phá toái đại môn, Giang Biệt Hạc cả người mặt đều chìm xuống. Hắn không quan tâm Lưu Nguyệt sống chết, nhưng mà cái này trần truồng đánh mặt lại khiến cho hắn không chịu nhận, đương nhiên, trong đó có lẽ còn có một ít là quan tâm hắn nhi tử. "Đi, mang ta đi nhìn phu nhân và thiếu gia." Từ trong hàm răng nặn ra một câu nói, Giang Biệt Hạc cả người đều có chút âm u, loại tâm tình này lần trước xuất hiện, vẫn là tại chính mình bán rẻ Giang Phong thời điểm. Dẫn đường hạ nhân không dám nói nhiều, chỉ là thần tốc dẫn Giang Biệt Hạc đi về phía trước, chỉ là không lập tức liền đi tới nội viện căn phòng, còn chưa vào cửa, liền nghe được bên trong tiếng quát mắng: "Lan, muốn các ngươi có ích lợi gì? Ta muốn giết nàng, ta muốn giết cái kia tiện nữ nhân." Nghe thấy chính mình nhị tử thanh âm, nhưng lại không tên có chút sắc bén, Giang Biệt Hạc vội vã đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường Giang Ngọc Lang, còn có bên cạnh lướt qua mồ hôi lạnh thấy thuốc. "Ngọc Lang, ngươi..." Làm nhìn thấy Giang Ngọc Lang trống rông mắt trái còn có nửa người dưới kia đỏ sẫm vết máu lúc, Giang Biệt Hạc cả người đều sửng sốt, hắn làm sao không biết chính mình nhi tử bị người cho tiến. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Giang Ngọc Lang nhìn thấy Giang Biệt Hạc đến, nhất thời cào khóc lớn: "Cha, ngươi muốn báo thù cho ta nha. Nhi tử đã là một phế nhân, hắn đem ta phế nha." Sau lưng Vũ Chân nhìn thấy một màn này cũng là đồng tử co rụt lại, mắt trái bị móc rơi, cùng lúc cắt bỏ hết chuyện buồn, không thể không nói, Ngọc Yến muội tử cái này trả thù vẫn là rất tàn nhẫn, cái này so với giết Giang Ngọc Lang còn phải để cho hắn thống khổ đi. Giang Biệt Hạc cầm chặt Giang Ngọc Lang hai tay, cả người phẫn nộ tới cực điểm, nhìn đến bởi vì kích động mà lần nữa hôn mê Giang Ngọc Lang, hắn hướng về phía bên cạnh thầy thuốc nói: "Chăm sóc kỹ ta nhi tử." Âm u trong giọng nói tràn đầy sát khí, nói xong câu đó, hắn không nói một lời đi ra ngoài, rồi sau đó đẩy ra khác cửa một gian phòng. "Khí." Đi theo Giang Biệt Hạc cùng nhau bước vào Lưu Nguyệt căn phòng Vũ Chân, nhìn thấy lúc này Lưu Nguyệt bộ dáng, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Cái này..." Giang Biệt Hạc đồng tử kịch liệt rút lại, nhìn trước mắt cái này nhân côn, cả người sau lưng đều có chút lạnh cả người. Lúc này Lưu Nguyệt, hai tay hai chân đều đã bị chặt xuống, làm nhìn thấy đi vào Giang Biệt Hạc, nhất thời phát ra âm thanh. "Ê, ách, ách." Nhìn đến há to mồm Lưu Nguyệt, Vũ Chân nhất thời phát hiện, đầu lưỡi nàng đã bị rút ra rơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất hoàn hảo, khả năng chính là cặp mắt kia. "Ai rốt cuộc là ai?" Giang Biệt Hạc nhìn thấy Lưu Nguyệt bộ dáng, không có bất kỳ thương hại, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ, bởi vì đây là đang đánh mặt hắn, nhưng mà này còn là một cái không biết tên đối thủ. Vũ Chân lặng lẽ lui ra khỏi phòng, khó trách ngày hôm qua từ Ôn Quân Trô đó cảm giác đến Ngọc Yến khí chất phát sinh biến hóa, liền thủ đoạn này, có thể không biến hóa sao? 184 ẻn nịt 21. Chương 185, Lục Nhâm thần đầu Bạch Vũ thủy biến. Đã lâu, Giang Biệt Hạc từ trong phòng đi ra, chọn cá nhân trên người tản ra khí tức âm hàn, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà Vũ Chân có thể cảm giác đến trong lòng của hắn áp lực phẫn nộ. Loại chuyện này đổi thành ai cũng không có cách nào bình tĩnh lại, đặc biệt là Giang Biệt Hạc loại này cực kỳ coi trọng chính mình danh vọng người. "Vũ Chân thiếu hiệp, để ngươi chê cười." Giang Biệt Hạc thanh âm đều có chút khàn tiếng, nhìn đến ngoài cửa Vũ Chân, trầm giọng nói. Vũ Chân nghe vậy giả vờ thở dài nói: "Giang đại hiệp, ngươi đối với chuyện này có đầu mối sao?" Giang Biệt Hạc lắc đầu một cái, trong giọng nói cũng là tràn đầy không hiểu. Nếu như dựa theo hạ nhân đang nói, người này hẳn đúng là tông sư, một nam một nữ, chính là Giang Mộ không nghĩ ra, rốt cuộc là chỗ nào đắc tội qua loại người này. Vũ Chân mặt không đổi sắc, cũng là phụng bồi Giang Biệt Hạc diễn kịch. Nếu là như vậy, kia chẳng phải là Giang đại hiệp sẽ rất nguy hiểm không? Có cần hay không thông báo Lưu Hy bộ đốc chủ? Dù sao phu nhân của ngài cũng là Lưu bộ đốc chủ con gái nuôi. Nghe thấy Vũ Chân mà nói, Giang Biệt Hạc cũng là gật đầu nói, ta ngay lập tức sẽ cho đốc chủ viết thư, không biết Vũ Chân thiếu hiệp tiếp xuống dưới có tính toán gì không vậy. Vũ Chân biết rõ Giang Biệt Hạc là muốn để cho mình bảo hộ hắn, nhưng mà hắn cũng không có tiếp tục ở nơi này tính toán, hắn hôm nay trong tâm đã có một cái kế hoạch, chuẩn bị đi một chuyến Thiên Sơn, không nghĩ hao phí tại đây. Tại hạ cũng là chuẩn bị cáo tử, dù sao La Ma Di thể hiện tại không đoạt tới được, tại hạ cho Đông Sưởng cùng Tào đốc chủ đầu danh trạng cũng biến mất, cho nên ta chuẩn bị đi tìm một phần càng tốt hơn đầu danh trạng hiến tặng cho Tào đốc chủ. Giang Biệt Hạc nghe vậy trong nháy mắt liền đem tự mình nghĩ để cho Vũ Chân bảo vệ mình một đoạn thời gian lời nuốt trở về, dù sao nhân ra là muốn cho Tào đốc chủ làm việc, nếu là bị người biết rõ mình dám cùng Tào đốc chủ cướp người, sợ rằng không cần Lưu Hy xuất thủ, liền có vô số nịnh hót nhằm vào mình. Chớ nhìn hắn là cái gì Giang Nam đại hiệp, tại chính thức quyền thế trong mắt, hắn chẳng qua chỉ là một cái tùy thời có thể vút bỏ con rơi thôi. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo tử, còn muốn phiền phái Giang đại hiệp tự cấp Lưu Bộ đốc chủ trong thơ đem tại hạ tính toán nói một chút, tránh cho Lưu Bộ đốc chủ cho rằng tại lặn xuống trốn liền không tốt. Giang Biệt Hạc gật đầu một cái, Vũ Chân hướng về phía hắn chắp tay một cái, rồi sau đó trực tiếp rời khỏi Giang phủ, cái này một lần hành trình cũng không xa, dù sao đây chính là Thiên Sơn, hắn muốn tìm người kia, chính là an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, nếu không phải là lúc trước cùng Cổ Tam thông tháo qua chỗ đó, chỉ sợ hắn ở một mình. Tìm một đòi cũng không tìm thấy. Vũ Chân tách rời mở, Giang Biệt Hạc liền đi thẳng tới thư phòng mình, một người lặng lặng ngồi trên ghế, sắc mặt vô cùng âm u. Rốt cuộc là ai? Lúc này Giang Biệt Hạc trong tâm vô cùng phiền não, hắn không sợ loại kia ở bề ngoài địch nhân, sợ sẽ là loại này trong tối, bởi vì hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào đắc tội tông sư cao thủ. Đặc biệt là nhìn thấy chính mình nhi tử cùng thê tử bộ dáng, hắn đối với người cao thủ kia sợ hãi cũng là càng ngày càng nặng, nếu để cho Giang Ngọc Yến biết rõ, chỉ sợ cũng phải càng thêm vui vẻ, bởi vì nàng mục đích là gì, chính là muốn để cho Giang Biệt Hạc hoang mang không chịu nổi một ngày. Nói cho cùng, vẫn là cảnh giới quá thấp. Giang Biệt Hạc tự lẩm bẩm, trong mắt cũng là tràn đầy dã tâm cùng không cam lòng. Giang giác. Giang Biệt Hạc nghĩ một hồi, tại thư phòng mình bàn một bức tượng nơi nhẹ nhàng nhấn một cái trống rỗng nhất thời xuất hiện ở trên bàn gỗ. Đưa tay chậm rãi đưa vào, Giang Biệt Hạc từ trong lấy ra một cái giống như là hình tròn vật thể. Tông sư, chỉ cần ta có thể mở cái này lục nhâm thần đầu, không chỉ có tông sư, chính là đại tông sư ta cũng có thể đặt đền, cho đến lúc này. Tiên tĩnh trong thư phòng truyền đến Giang Biệt Hạc âm u nỉ non, để cho người không rét mà run. Bên ngoài thành Hàng Châu, Vũ Chân cõi khoái mã lao vụt, trên bầu trời bạch vũ không ngừng quanh quẩn, sau đó nhanh chóng lao xuống, dừng một cái liền rơi vào Vũ Chân trên bả vai. Cảm thụ được trên bả vai trọng lượng, Vũ Chân cười trêu ghẹo nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi cái này lớn lên có thể khá nhanh nha." Lúc này mới mấy ngày, Bạch Vũ đã có gà trống lớn nhỏ, phải biết hắn mới phá xác mấy ngày, đổi thành một dạng phi cầm, sợ rằng lông vũ đều còn chưa dài đủ. Bạch Vũ dùng đầu chắp chắp Vũ Chân, sau đó cánh đập thẳng, Vũ Chân quay đầu nhìn lại, cũng biết ý hắn. "Ngươi cái này, hấp thu nhanh như vậy sao?" Bạch Vũ dưới cổ mặt có một cái túi vải, bên trong chứa một khối ít một chút nguyên thạch, bởi vì Vũ Chân phát hiện, Bạch Vũ có thể thông qua hấp thu nguyên thạch thần tốc trưởng thành, nhưng mà lúc này túi vải đã làm quắt xuống. Vũ Chân dừng ngựa nghỉ chân, lại lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một khối nhỏ nguyên thạch bỏ vào túi vải. "Ly." Bạch Vũ vung lên cánh, đầu không ngừng đung đưa, nhất thời để cho Vũ Chân hơi nghi hoặc một chút. "Làm sao? Là không đủ sao?" Vũ Chân suy đoán Bạch Vũ ý tứ, mặc dù mình đã nhận chủ Bạch Vũ, nhưng mà đối với hắn tư tưởng vẫn còn có chút không hiểu lắm, dù sao hắn quá nhỏ. Nghĩ tới đây, Vũ Chân dứt khoát đem nguyên thạch đều lấy ra, Bạch Vũ thấy vậy ánh mắt sáng lên, trực tiếp nào tới, Vũ Chân chính yếu nói, liền cảm nhận được một luồng sức hút khổng lồ từ Bạch Vũ trên thân tỏa ra. "Cái này?" Cảm thụ được Bạch Vũ động tác, Vũ Chân nhất thời trong tâm có suy đoán, chẳng lẽ Bạch Vũ phải tiến giai đi? "Ly, Ly, Ly." Thống khổ tiếng gào thét từ Bạch Vũ trong miệng truyền ra, vừa vặn mấy hơi thở, Bạch Vũ lông vũ không ngừng nứt ra, thân thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Hướng theo mà đen, là đại lượng bài xuất bên ngoài cơ thể xương vỡ cùng phế huyết, để cho bên cạnh Vũ Chân nhíu mày, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cảm thụ được Bạch Vũ càng ngày càng âm thanh yếu ớt, Vũ Chân đột nhiên nghĩ đến ban đầu nhận chủ thời điểm Bạch Vũ cần thiết tinh khí thần, lúc này Bạch Vũ không tựa như là tỉnh quá nhiều, khí cùng thần theo không kịp bộ dáng sao? Có lẽ không chỉ có như thế, cũng có thể là cái thế giới này nguyên nhân cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Vũ Chân nhất thời trong lòng cũng là nhất động, đưa tay đặt ở Bạch Vũ trên thân, rồi sau đó chính mình kia trải qua kim cương bất hoại thần công tối luyện cựu dương chân khí cùng thanh liên tinh thần lực nhất thời tràn vào Bạch Vũ trong cơ thể. Ngay tại hai người này tràn vào sau đó, Bạch Vũ thê thảm thanh âm cũng là chậm rãi đình chỉ, mà hậu thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Cựu dương chân khí thật lớn nóng rực, kim cương chân khí vô cùng bền bỉ, nhưng Bạch Vũ bởi vì ban đầu tại chứng bên trong liền bị qua, lúc này càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tinh thần lực càng phải như vậy. Vũ Chân một cái tay nắm chặt nguyên thạch không ngừng thôn phệ, một cái tay khác chính là đặt tại Bạch Vũ trên thân, không biết đi qua bao lâu. Vũ Chân bên thai đột nhiên chuyển tới một thanh âm. "Chủ nhân, ta không sao." Vũ Chân mở to hai mắt, nhất thời dừng lại động tác trên tay, nhìn trước mắt đại biến bộ dáng Bạch Vũ, kinh ngạc nói: "Bạch Vũ, ngươi có thể cùng ta trao đổi?" Không có lý do Vũ Chân không kinh ngạc, Phi Phi có thể trao đổi là bởi vì nàng tỉnh thần lực cường đại, nhưng mà Bạch Vũ không giống nhau nha, hắn thật giống như từ trong miệng nói chuyện. Khó nói, Bạch Vũ là yêu. Lúc trước đến cùng là từ cái nào thế giới đem hắn trộm tới nha. 2818530. Chương 186, thịt rồng ăn ngon vẫn là hùng trưởng ăn ngon. "Vâng chủ nhân, ta đã tấn thăng, có thể câu thông với ngươi." Nghe phảng phất bé trai một dạng thanh âm, Vũ Chân nhất thời hiếu kỳ nói: "Bạch Vũ, vừa mới là chuyện gì xảy ra, cũng quá nguy hiểm." Bạch Vũ lắc lắc đầu nói: "Chủ nhân, ta cũng không rõ ràng, dựa theo ta ký ức trong đầu đến xem, còn muốn rút ra năng lượng liền có thể tấn thăng, đây cũng là rất đơn giản, chính là ngay vừa mới, phảng phất có ý chí đang ngăn trở ta cũng như thế, cùng ta chuyển thừa ký ức không giống nhau, nếu không phải là chủ nhân ngươi giúp ta, chỉ sợ ta sẽ chết. Nói tới chỗ này, Bạch Vũ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ký ức? Chí nhớ gì? Vũ Chân nhất thời hiếu kỳ hỏi. Là truyền thừa ký ức, thật giống như ngay từ đầu liền tồn tại đầu óc ta, nhưng mà trong trí nhớ thế giới cùng hiện tại khác biệt thật lớn nha. Nghe Bạch Vũ mà nói, Vũ Chân nhất thời có chút lúng túng, cũng không thể nói này không phải là ngươi thế giới, là ngươi chủ nhân ta đem ngươi bắt đến đây đi, hơn nữa nghe Bạch Vũ ý tứ, hắn còn có truyền thừa ký ức, cái này cùng chân hẳn không phổ thông đi. Còn có vừa mới Bạch Vũ nói có ý chí ngăn trở, sẽ không phải là bởi vì hắn không phải cái thế giới này đi. Chính là vì sao Phi Phi không có loại tình huống này sao? Không nghĩ ra, Vũ Chân lắc đầu một cái, cũng không có tiếp tục lại nghĩ, ngược lại là nhìn đến đại thay đổi Bạch Vũ, thở dài nói: "Bạch Vũ, về sau ngươi cũng không thể đứng tại bả vai ta, ngươi lần này liền lớn như vậy." Lúc này Bạch Vũ đã khoảng chừng Vũ Chân một nửa cao, hai cái cánh lớn lên càng là to lớn, cả người giống như bạch ngọc một dạng lông vũ, Vũ Chân một cái sở, cái này lông vũ tựa như cùng thiết giác một dạng, mà tại Bạch Vũ nơi mi tâm, chính là nhiều một cái kim sắc ấn ký, giống như thái dương một dạng, Vũ Chân từ trong cảm nhận được chính mình tinh khí thần. Hô, hô, hội. Bạch Vũ lúc này cũng là có chút hưng phấn vỗ cánh, hắn cũng cảm nhận được trong thân thể liên tục không ngừng năng lượng, hai cánh vừa dùng lực, trong nháy mắt liền biến mất tại Vũ Chân trước mặt. À, nhanh như vậy. Nhìn đến giống như dây trong tiễn một dạng bay vụt ra ngoài Bạch Vũ, Vũ Chân cũng là một hồi kinh ngạc, tốc độ này đừng nói chính mình, chính là Phi Phi cũng so ra kém, lại thêm kia toàn thân giống như khải giáp phòng ngự và sắc bén kia hai móng, Vũ Chân thậm chí cảm giác có dũng khí, sợ rằng chính mình thật đúng là không nhất định là Bạch Vũ đối thủ. Ni đang suy nghĩ, Bạch Vũ đột nhiên từ trên trời rơi xuống, cánh hô phiến giữa kình gió đập vào mặt, nhìn đến Bạch Vũ dưới vớt quái vật khổng lồ, Vũ Chân cũng là có chút bị hù dọa. Cái này, cứ như vậy một hồi mà, ngươi từ đâu chộp tới lớn như vậy một con gấu? Không sai, lúc này Bạch Vũ trên móng vuốt hiển nhiên chính là một cái so sánh Vũ Chân còn muốn cao hơn không ít hắc hùng, lúc này đã chết đến không thể chết lại, nhìn hắc hùng trên thân giống như dao cắt một dạng vết thương, lại kết hợp Bạch Vũ trên cánh vết máu, chỗ nào vẫn không rõ là chết như thế nào. Chủ nhân, cái này hùng rất yếu, so sánh ta truyền thừa ký ức bên trong yếu quá nhiều. Không để ý Bạch Vũ nổ nước bọn, hắn biết rõ đây là tánh tình trẻ con, đang cùng chính mình huyền liền rượu, vô nhẹ nhẹ đập Bạch Vũ đầu, Vũ Chân trực tiếp đem cái này hắc hùng tách rời, đại bộ phận thu nhập trong nạp giới, còn lại bốn cái hùng trưởng chính là sở mật ong nướng lên. Bạch Vũ, ngươi và ta nói một chút, ngươi truyền thừa ký ức bên trong đều có cái gì nha? Thừa dịp này, Vũ Chân hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể nhìn được một bộ phận rất nhỏ, còn lại phải chờ ta trưởng thành mới có thể thấy được. Bạch Vũ nhìn chằm chằm bốn cái hùng trưởng, suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi. Chủ nhân, cái này hùng trưởng có hay không có long ăn ngon nha? Khục khục. Vũ Chân bị Bạch Vũ Vân để thiếu chút nữa kinh động đến, không lời nói, ta cũng không có ăn quả long, ngươi vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ta truyền thừa ký ức bên trong, chúng ta là ăn long nha. Bạch Vũ nói thẳng. Chờ sau này ta bắt được long, ta cùng chủ nhân ăn chung. Nói xong, Bạch Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm hùng trưởng, ăn hàng bản tính nhìn một cái không sót gì. Nhưng lúc này Vũ Chân chính là có chút đau răng, điều khác, ăn long, còn có truyền thừa ký ức, cái này vừa kết hợp, thật giống như mình cũng không cần hỏi Bạch Vũ là có thể đoán được hắn là cái gì sao? Này không phải là kim sĩ đại bằng điều sao? Chính là Bạch Vũ là màu trắng nha. Khó nói biến dị. Hơn nữa có kim sĩ đại bằng điều thế giới, vậy cũng không phải hôm nay mình có thể vồ lấy đi. Có lẽ Bạch Vũ chỉ là có một tia huyết mạch. Lắc đầu một cái, Vũ Chân cũng không nghĩ nhiều, coi như là thật thì có thể làm gì, ngược lại chính hiện tại cũng nhận chính mình làm chủ, hơn nữa Thạch Hạo sữa chính mình cũng dám cướp, La Phong Mộc Nha Tinh cũng lấy đi, còn sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Vũ Chân nhất thời không có vấn đề, ái trách trách đi, sắc nhiều không lo. Người thấy mật ong hùng trưởng mùi thơm, một người một điêu cũng là hai mắt sáng lên, trời đất bao la bụng lớn nhất. Côn Lôn Sơn, ngay vừa mới Bạch Vũ tiến giai trong nháy mắt, một giọng nói đột nhiên vang dội. Quân Bảo, ngươi cảm nhận được sao? Nói chuyện chính là lúc trước tại thủ đô cùng Ôn Quân gặp mặt qua Huyền Vũ thần thú, mà bên cạnh hắn chính là Trương Tam Phong. Lúc này Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu nói, cảm nhận được, cùng lúc trước cái tiểu gia hỏa kia một dạng, cho tới bây giờ không ở trên thế giới này xuất hiện qua linh thú hoặc là thần thú. Bên cạnh Huyền Vũ nhìn Trương Tam Phong nói một câu liền mặc kệ, nhất thời nghi ngờ nói, cứ mưu tính như vậy sao? Vạn nhất. Hắn không có nói tiếp, trong giọng nói cũng là có chút không cam lòng. Trương Tam Phong thấy vậy vỗ nhẹ nhẹ đập hắn quy sát nói, yên tâm đi, trời sập không xuống, hơn nữa hắn đã thành công. Ôi, chờ ta khôi phục, nhất định phải để cho những người đó để mắt. Ngay cả ta Đường Đường Huyền Vũ thần thú cũng dám khi dễ, nhìn ta không nguyền rủa bọn họ. Nhìn đến có chút trẻ con tính khí tiểu Huyền Vũ, Trương Tam Phong trong mắt thương cảm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là vô nhẹ nhẹ đập đầu hắn nói, ha ha, tốt, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau, ngươi đừng đuốt ta đầu, bằng không ta cắn ngươi. Ha 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 ha. Vũ Chân không biết chút nào đạo Bạch Vũ vừa mới tiến giai đã bị Trương Tam Phong phát hiện, lúc này hắn và Bạch Vũ đã đem bốn cái hùng trưởng làm xong, Bạch Vũ tiếp tục bay lượn ở trên không trung, mà Vũ Chân chính là hướng phía Thiên Sơn phương hướng mà đi, chỉ cần lần này mưu đồ thành, sợ rằng Chu Vô Thị cũng sẽ gấp gáp. Bất quá chỉ là có chút không đúng với Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi. Nghĩ tới đây, Vũ Chân nhất thời tự giễu một tiếng, Hoa Sơn uy hiếp không giải quyết, hắn không quản được quá nhiều người, hơn nữa, Vũ Chân làm việc, cùng ta Phong Hy có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Vũ Chân nhất thời cười lớn một tiếng. Giá. Kinh thành đã trở lại Đông Sưởng Lưu Hỷ cùng Vạn Dụ Lâu lúc này chính tại Tào Chính Thuần trước mặt tội, nhưng ngoài dự liệu của bọn họ là, Tào Chính Thuần thái độ lại không có một chút trách tội ý tứ, chỉ là lấy ra một phong mật tín đưa cho hai người. Xem một chút đi, tạp gia vừa mới thông qua thám tử đạt đến tin tức, người nữ tế kia hôm nay sợ rằng tự thân khó bảo toàn. 28-18-630. Chương 187, Tào Chính Thuần mưu tính chuyển tới Hoa Sơn tin tức. Lưu Hỷ trong tâm kinh sợ, hắn tự nhiên biết rõ Tào Chính Thuần nói là người nào, dù sao Vạn Dụ Lâu cũng không có có nghĩa nữ. Cầm trong tay mật tín thần tốc nhìn một lần, nhất thời cả người chân mày đều nhíu lại. Yên tâm, bên trong tin tức tuyệt đối là thật, người phái đi hai người kia đều chết, hơn nữa nhìn thủ pháp, cùng Quý Hoa Bảo Điện rất giống. Tào Chính Thuần nhấp một hớp trà, ngữ khí nhàn nhạt nói. Lưu Hỷ lúc này cũng đoán không ra Tào Chính Thuần suy nghĩ, cái này một lần trở về, bọn họ sự tình có thể nói là làm hư hại, không chỉ Lama Di thể không nghĩ đến, Tào Thiếu Khâm cũng chết, nhưng mà Tào Chính Thuần lại nhìn qua không có chút nào tức giận, điều này thật sự là có chút kỳ quái. Hiện tại lại lấy ra phong mật thư này, dựa theo bí mật theo như trong thư, chuyện này liền phát sinh ở ngày hôm qua, tin tức này chuyển nhanh như vậy, rõ ràng chính là Giang phủ có Tào Chính Thuần người. Phải biết Giang Biệt Hạc đều còn chưa có cho hắn truyền tin đâu, Tào Chính Thuần như thế quang minh chính đại làm, là tại sao vậy chứ? Nhìn đến Lưu Hỷ không nói lời nào, Tào Chính Thuần đấy mắt trào phúng chợt lóe lên, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Nói cho cùng, Giang Biệt Hạc cũng là đông sừng người, nhiều năm như vậy giúp hắn tích góp lớn như vậy danh tiếng cũng không thể cứ như vậy không. Nghe nói như vậy, Lưu Hỷ nhất thời suy đoán nói. Dựa vào ngài ý tứ, ta tự mình đi. Tào Chính Thuần gật gật đầu nói. Không sai, Giang Nam bên kia không thể loạn, theo tạp gia biết, Vạn Tam Thiên đã muốn đi Hoa Gia. Cái này Vạn Tam Thiên thân phận không đơn giản. Tạp gia một mực hoài nghi hắn cùng Chu Vô Thị có quan hệ, lần này ngươi cùng Vạn Dụ Lâu cùng đi, kia Vạn Tam Tiên nêu là không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn biến mất. Nói xong lời này, Tào Chính Thuần trên thân một luồng khí tức khổng lồ nhất thời bạo phát, Lưu Hy cùng Vạn Dụ Lâu thân thể trầm xuống, đáy mắt kinh hãi chợt lóe lên. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn đến hai người bị chính mình chấn nhất đen, Tào Chính Thuần lạnh lùng nói, có thể còn có vấn đề gì? Cần tuân đốc chủ chỉ lệnh. Hừm, đi xuống đi, muốn là, nếu là lại xử lý xóa, các ngươi cũng không cần trở về. Tào Chính Thuần trong giọng nói tràn đầy lãnh đạm, nhưng Lưu Hỷ cùng Vạn Dụ Lâu chính là thân thể run nhẹ, trên mặt đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn đến hai người ra ngoài, Tào Chính Thuần nhất thời lạnh rên một tiếng nói: "Hai cái phế vật." Thân xác hắn vô cùng âm u, nhìn đến trên tay vẫn luôn đem chơi ngọc bội, hơi dùng lực một chút, khối này trắng từ trên xuống dưới mỹ ngọc liền hóa thành mảnh vỡ. "Ngu xuẩn, thật sự cho rằng bản đốc chủ muốn la ma gì thế sao?" Ánh mắt của hắn tìm đến phía hoàng cung, trong ánh mắt âm tình bất định. Cái này dò xét đều rõ ràng như vậy, bệ hạ ngươi chính là bất động thanh sắc, đáng tiếc, bệ hạ cho là tại phong túng tập ra, thật tình không biết, tập ra cũng tại dò xét ngài nha. Tập ra thật sự là không nghĩ đến, cái này Ly Miêu hoàng thái tử sự tình, vậy mà còn có thể lại xuất hiện, ha ha, thú vị thú vị. Hoa Sơn, Ngọc Nữ Phong. Nhạc Bất Quần vừa mới đưa đi đến đưa tin hành sơn đệ tử, cao mày đi tới Tư Quá Nhai. Không đám, xảy ra chuyện gì? Một mực tại Tư Quá Nhai tĩnh tu Phong Thanh Dương nhìn thấy Nhạc Bất Quần bộ dáng, nhất thời nghỉ hoặc hỏi. Phong sư thúc, hành sơn phái Lưu Chính Phong sư huynh muốn chậu vàng rửa tay. Nhạc Bất Quần nâng nhấc tay trung tín nói, đây là Mạc đại tiên sinh đưa tới thư tín, mời chúng ta Hoa Sơn chứng kiến, cái này chậu vàng rửa tay. Phong Thanh Dương trong mắt hơi híp, cái này có thể không phải chỉ là nói xuông, trong đó ẩn chứa tin tức quá nhiều, Lưu Chính Phong đường đường hành sơn phái nhân vật số 2, ngoại trừ những cái kia trấn áp nội tình túc lao, liền một cái mặc kệ chuyện lớn hết sức, vì sao phải làm như vậy? Người là làm sao nghĩ? Phong Thanh Dương hỏi. Sư thúc, ta tính toán một người đi, thuận tiện cho Sung Nhi truyền tin, để cho hắn cũng đi một chuyến, nhắc tới Sung Nhi xuống núi lâu như vậy, đều không tin tức gì truyền đến, ta. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần bộ dáng, Phong Thanh Dương cũng là than khẽ nói, ngươi trong lòng cũng là tại hận ta đi. Sư thúc đây là nói cái gì? Nhạc Bất Quần biến sắc, cao giọng nói, chuyện này là ta nói ra trước, muốn hận cũng là hận ta chính mình vô dụng, làm sao có thể quái sư thúc? Hơn nữa sư thúc ngươi muốn truyền độc cô cựu kiếm cho Sung Nhi, cũng là ta cự tuyệt, ta chỉ là hận ta chính mình a. Phong Thanh Dương nhìn đến Nhạc Bất Quần, hắn có thể cảm nhận được Nhạc Bất Quần nói là thật, nhưng hắn cũng không biết rằng nói cái gì cho phải. Hôm nay Hoa Sơn Phục Hưng đang ở trước mắt, chỉ cần Phong Hy có thể bình an, bọn họ có thể bỏ ra hết thảy. Được, Sung Nhi từ nhỏ nhanh trí, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện, liền theo ngươi nói làm đi. Hoa Sơn có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Nhạc Bất Quần gật đầu một cái, chính yếu nói, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Phong sư thúc, sư huynh là tại ngươi tại đây sao? Ninh Trung Tắc đi vào sơn động, liếc mắt liền thấy Nhạc Bất Quần, hướng về phía Phong Thanh Dương thi lễ. Ninh Trung Tắc vội vàng nói, sư huynh, ngươi đi nhanh kiếm khí trùng tiêu đường đi, Sung Nhi gây họa, đem Thanh Thành phái người đánh, nhân gia đều tìm tới cửa. Nhạc Bất Quần khoe miệng giật một cái, bên cạnh Phong Thanh Dương cũng là có chút lúng túng, hai người vừa nói lệnh hồ sung nhanh trí, này không phải là đánh mặt sao? Khúc khục, không đám, ngươi cùng Ninh Nha đầu mau đi xem một chút đi, ta đi hổ lâu cốc xem đám kia bọn nhỏ. Nói xong, Phong Thanh Dương lắc người một cái liền biến mất, Ninh Trung Tắc cũng không có kỳ quái, chỉ là hướng về phía Nhạc Bất Quần nói: "Sư huynh đi nhanh đi, cái này hài tử liền không một cái tình tâm, còn có Ngọc Yến nha đầu kia, còn dám bỏ nhà ra đi, nhìn nàng trở về ta làm sao chừng trị nàng." Nhạc Bất Quần lắc đầu một cái, kim nhạn công thi triển, mấy cái lấp lóe liền rời khỏi Tư Quá Nhai, trở lại kim khí trùng tiêu đường. Nhạc Bất Quần thất lễ, chư vị chính là Thanh Thành phái cao đồ sao? Vừa vào cửa, Nhạc Bất Quần liền khách khí nói, dù sao hắn chính là Đại Minh tứ đại quân tử một trong, lễ này cân nhắc cũng không thể thiếu. Nhạc trưởng môn, vạn bối hầu nhân anh, lần này là thay trưởng môn chúng ta đến đưa tin. Nói xong, hắn trực tiếp móc ra một phong thơ đưa tới qua đây, ngựa khí cũng là rất không chịu nổi nói: đồ đệ của ngài lệnh hồ sung, tại chúng ta thuộc địa đem ta ba cái sư đệ đánh cũng không nhẹ, còn nói lời vũ nhục chúng ta sư phó, ngài có được tốt tốt quản quản. Nhạc Bất Quần trong mắt u buồn chợt lóe lên, chẳng qua chỉ là một cái hậu thiên đỉnh phong đệ tử, cũng dám đối với chính mình làm càn như vậy. Mà hầu nhân anh chính là không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn sư phó nói với hắn, Hoa Sơn hôm nay trưởng môn tuy nhiên thực lực và sư phó hắn không sai biệt lắm, nhưng mà bọn họ Thanh Thành phái có tông sư trưởng lão tồn tại, mà Hoa Sơn chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, không cần sợ. làm sao dạy đồ đệ Nhạc Mỗ không phiền Dư trưởng môn phi tâm. Nhạc Bất Quần tiếng nói vừa dứt, chỉ hiện lộ tiên tiên đỉnh phong khí thế, nhất thời để cho Hầu Nhân Anh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Tin đã đưa đến, liền không lưu Hầu thiếu hiệp. Nhạc Bất Quần thuận miệng nói một câu, Hầu Nhân Anh nhất thời nói: "Không dám, không dám, tại hạ cáo lui." Nhìn đến trước ngạo mạn sau cung kính Hầu Nhân Anh, Nhạc Bất Quần lạnh rên một tiếng, trên bàn tin không thèm nhìn, Ninh Trung Tắc từ phía sau đi tới, khinh thường nói: "A, xem ra ta Hoa Sơn thật đê điều quá lâu, người nào cũng dám khi dễ." "Sư huynh, ngươi nói Sung Nhi hắn?" "Hừ, đừng nói Sung Nhi là nguyên nhân gì đắc tội Thanh Thành phái, cứ nhìn Dư Thương Hải đồ đệ bộ dáng, chỉ sợ cũng là cần phải." Nhạc Bất Quần trong tâm vốn là đối với lệnh Hồ Sung có chút áy náy, lúc này càng là không che giấu chút nào đối với lệnh Hồ Sung yêu quý, Ninh Trung Tắc thấy vậy cũng là yên lòng, cười nói: "Ta ngược lại muốn nhìn một chút kia Dư Ải Tử nói cái gì." 187 SF3. Chương 188, thuộc địa Phật đạo chi tranh kể cận đột phá. Đem trên bản tin mở ra, Ninh Trung Tắc hiếu kỳ thoạt nhìn, có thể chỉ là mấy hơi thở, Nhạc Bất Quần liền phát hiện mình thê tử thần sắc biến hóa. "Sư muội, phía trên viết cái gì?" Ninh Trung Tắc biểu tình rất kỳ quái, đem tin đưa cho Nhạc Bất Quần nói: "Sư huynh vẫn là tự mình nhìn một chút đi, loại chuyện này Dư Thương Hải cũng sẽ không nói dối đi." "Nhưng mà..." Nhạc Bất Quần khẽ cau mày, đem tin lấy tới, rồi sau đó đọc nhanh như gió nhìn một lần, ngay lập tức mặt màu cũng là có biến hóa. "Cái này, Sung Nhi làm sao sẽ cùng Ngũ Độc giáo người tại cùng nhau, còn tham dự Thanh Thành cùng Nga Mi ở giữa tranh đấu?" Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai mắt nhìn nhau một cái, Ninh Trung Tắc nhẹ giọng nói: "Ngũ Độc giáo sự tình ta ngược lại không là rất lo lắng, dù sao Sung nhờ ý hắn biết nặng nhẹ. Nhưng mà Nga Mỹ cùng Thanh Thành tranh đâu, loại chuyện này một cái náo nháo không tốt, sợ rằng sẽ dẫn tới tranh chấp ố kìa." Nhạc Bất Quần cũng là cật đầu một cái, này không phải là bọn họ chuyện bé xé ra to, mà là bởi vì tại thuộc địa, cái này hai đại môn phái ân oán từ xưa đến nay. Nga Mi từ nguyên mặt Minh Sơ vẫn là võ lâm đại phái, thậm chí tương truyền kỳ hòa võ đang vị kia lao thần tiên khá liên quan, cho nên vẫn luôn là phi thường hưng vượng. Hơn nữa bởi vì thuộc địa ra vào chỉ có một con đường, cho nên Nga Mi tại thuộc địa có thể nói là đã nói là làm, nhưng năm đó tại Trạm Long Mạch cùng Tĩnh Nan thời điểm cũng đứng sai đội, dẫn đến bị đại thanh tẩy. Mà ngay tại lúc này, Thanh Thành phái cái này đạo gia môn phái bắt đầu dần dần hưng vượng, phải biết Thanh Thành Sơn cho tới nay đều có rất nhiều đạo gia cao nhân ẩn cư, cũng không biết rằng cái thời điểm những cao nhân kia bắt đầu sống động tại trước này, liền có như bây giờ Thanh Thành phái. Đặc biệt là 20 năm trước Thái Hồ về sau, Nga Mi phái cao thủ cũng là tổn thất hơn phân nửa, Thanh Thành phái triệt để áp chế lại Nga Mi, thậm chí một lần đánh tới dưới núi Nga Mi, đáng tiếc đương thời Thanh Thành phái trưởng môn trưởng Thanh Tử bại vào một người trong tay, thậm chí Thanh Thành Sơn đều bị người thiếu chút nữa đánh thủng. Cho nên cuối cùng cũng là không chi, để cho Nga Mi có thở dốc cơ hội, nhưng từ nay về sau hai phái xả cũng là kết xuống, gần đây 21000 năm qua, Nga Mi gần phong son, Thanh Thành phái tân nhiệm trưởng môn Dư Thương Hải vội vã kế vị, nếu không phải là năm đó cao thủ kia quay thành phái quá nhiều người, sợ rằng căn bản không tới phiên hắn tiếp nhận trưởng môn. Dù sao không có môn phái nào trưởng môn sẽ là một người lùn, hơn nữa Thanh Thành phái hạt lệ trời cao thần công cũng tuyệt đối không thua gì Hoa Sơn Tử Hà thần công, Dư Thương Hải có tốt như vậy tư nguyên đều không có đột phá tông sư, tư chất chính là không phải trên chọn. Dù sao Hoa Sơn không có tông sư là bởi vì không dám đột phá, sợ làm cho kiêng kỵ, nhưng mà Thanh Thành bất đồng, hắn cùng đạo giáo liên hệ rất mật thiết, mà hôm nay đạo giáo cần ăn đòn, đây chính là võ đăng, còn có Long Hồ Sơn Trương gia và rất nhiều mấy trăm năm lưu truyền tới nay ẩn mạch. Bằng không Thanh Thành lớn như vậy nội tình, cũng sẽ không có người nghĩ đến. Nói trắng, Thanh Thành cùng Nga Mi tranh đấu hôm nay đã tăng lên đến Phật đạo chi tranh, mà Hoa Sơn chuyển từ Nam Tống thời kỳ toàn chân giáo, tuy nhiên toàn chân được xưng nho thích đạo tổng cộng tu, nhưng ở trong mắt người ngoài, Hoa Sơn vẫn là thuộc về đạo giáo. Mà căn cứ vào trong thơ nói, lệnh Hồ Sung giúp đỡ Nga Mi nhục nhã Thanh Thành đệ tử, tuy nhiên trong này lượng nước rất lớn, nhưng lệnh Hồ Sung nếu đứng tại Nga Mi kia một bên, lấy hắn Hoa Sơn đại đệ tử thân phận, rất khó nói ngoại nhân có thể hay không suy nghĩ nhiều. Sự tình có hơi phiền toái nha. Nhạc Bất Quần nhìn đến trên tay thư tín tự lẩm bẩm, bất quá rất nhanh sẽ chấn định lại, nhẹ giọng nói: "Bất kể như thế nào, chuyện này dù sao phải giải quyết, hy vọng đến lúc đó Sung Nhi cũng tới hành dương đi, bằng không tại thuộc địa, chúng ta cũng không liên lạc được hắn." Ninh Trung Tắc cũng là gật đầu nói: "Đúng nha, còn có Dư Thương Hải, sư huynh ngươi muốn cho hắn hồi âm sao?" Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Hôm nay tình huống không rõ, nhất định là phải về tin, ta muốn là, nếu là, đoán không sai, Dư Thương Hải cũng sẽ tham gia Lưu Chính Phong sư huynh chậu vàng rửa tay đại hội, đến lúc đó tự nhiên có thể giải quyết chuyện này." Ninh Trung Tắc gật đầu một cái, đại đường trong nháy mắt lọt vào hoàn toàn yên tĩnh. Không biết chút nào đạo lệnh Hồ Sung gây phiền toái Ôn Quân, lúc này cũng là ra roi thúc ngựa hướng phía kinh thành mà đi, dọc theo con đường này không có phi phi tiếp chuyện, hắn trên căn bản tất cả thời gian đều dùng đến chèn ép trong cơ thể Cửu Khiếu Kim Đan. Hôm nay Cửu Khiếu Kim Đan đã thu nhỏ rất nhiều, căn cứ vào Ôn Quân phòng trường, tối đa cũng sẽ để cho hắn đột phá đạo tông sư cựu tầng trời đỉnh phong, hơn nữa còn là cái này một cái thân thể, muốn dựa vào hắn đột phá đại tông sư là không đủ, thật sự là tiêu hao hơi lớn. Hôm nay hai cái thân thể, Vũ Chân bên kia có nguyên thạch, mặc dù nhiều Bạch Vũ cái này tiêu hao nhà giàu, nhưng mà còn lại cũng đủ, chờ hai cái thân thể muốn tu luyện đến tông sư 9 tầng trời đỉnh phong, Phong Hát mới tính toán lại lần nữa hợp hai thành một. Dù sao hổ phù chú còn không biết có thể sử dụng bao lâu, mà làm lúc bắt được phù chú cũng biết, vật này đến nhất định cảnh giới liền vô dụng, hơn nữa hiện tại cũng tồn tại vết nước, cho nên Phong Hy nhất thiết phải đem tối đa hóa lợi dụng mới được. Chỉ có điều vô lấy cơ hội liền phải chờ hợp hai thành một mới có thể dùng, dù sao chỉ có hợp hai thành một, cánh tay trái mới có vô lấy năng lực, bất quá cứ như vậy, sợ rằng có thể liền bắt 3 lần, dù sao hiện tại hắn chỉ là tông sư 6 tầng trời đỉnh phong, chờ đến cựu trọng thiên đỉnh phong, nếu mà thành công đột phá, đó chính là 4 lần cơ hội. Hướng theo cảnh giới càng ngày càng cao, Phong Hy bắt được đồ vật cũng là càng ngày càng tốt, hắn có dự cảm, một khi hắn thật đột phá đại tông sư, sợ rằng kia một lần vồ lấy sẽ là lâu như vậy đến nay nhất đáng tiền một lần.
Hồi, thở khẽ một ngụm trọc khí, trên lưng ngựa Ôn Quân chậm rãi mở hai mắt ra, lúc này hắn đã cảm giác đến, 6 tầng trời đỉnh phong tu vi tiến vào không thể tiến vào, lập tức liền có thể lấy đột phá 7 tầng trời, không thể không nói, một lần cùng Đông Phương tỷ tỷ song tu, thật tiết kiệm không ít công phu, nếu không vẫn là chúng ta nhị sư huynh lợi hại. Bất quá song tu này cũng là lần thứ nhất đề bạt lớn nhất, chính mình tu vi còn thấp hơn, xem Đông Phương bất bại cũng biết, vốn là tất chết kết cục, hiện tại không chỉ hoàn toàn tu bổ, thậm chí trực tiếp đốn ngộ, lĩnh ngộ mạnh hơn ý cảnh, muốn là, nếu là, nhiều mấy cái kiểu người này. Ký. Trong đầu thoáng qua Thái Hậu, Vân La, Ngọc Yến, Thiết Tâm Lan còn có Phiêu Như thân ảnh, sau đó lại nghĩ đến lúc trước Đông Phương bất bại nói, tiểu hoàng đế là nữ, kia nàng chân thực bộ dáng là cái gì nha? Nếu có thể. Ầm. Giang giác. Bầu trời đột nhiên một đạo tiếng sấm vang dội, nhất thời để cho Ôn Quân giật mình một cái, nhìn đến trong nháy mắt sấm sét vang dội chẳng cảnh, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Làm cái gì, suy nghĩ một chút cũng không được sao, thật xui quẩy. Mắt thấy lập tức sẽ trời mưa to, Ôn Quân cũng không có tính toán tiếp tục tại rừng cây qua đêm, nhìn đến phương xa tiểu trấn, nhất thời rục ngựa mà đi. Hu. Ngoài trấn nhỏ, Ôn Quân xuống ngựa, nhìn phía xa trên tấm bia đá ba chữ to, nhất thời trong lòng thầm lũ. Sẽ không phải là ta biết chỗ đó đi. 188 ẻn nịt 20. Chương 189, thất hiệp trấn lớn dê béo Ôn Quân. Thất hiệp trấn. Ôn Quân ánh mắt lấp lóe, nhưng mà cảm thụ được đã bay xuống tiểu vũ dọn, cũng là không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã thần tốc tìm kiếm khách sạn. Mà đang ở trời mưa càng ngày càng lớn thời điểm, đang chuẩn bị dùng chân khí chống lại Ôn Quân liền nghe được một cái thanh âm vang dội. "Ôi chao, khách quan có phải hay không tìm chỗ ở? Khách sạn chúng ta vừa vặn có phòng trống, mã giao cho ta, bảo đảm an bài cho ngài thỏa đáng." Ôn Quân sững sờ, nhìn đến đi tới đã dắt lên ngựa mình thanh niên, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết hắn căn bản là không có cảm ứng được có người tới gần, nếu không phải là người này nói, sợ rằng chính mình thật sự coi thường rơi. Mặc dù có chính mình không có quá mức cảnh giác nguyên nhân, nhưng mà không thể không nói, người này tuyệt đối là có bản lãnh. "Được, đa tạ." Ôn Quân cười cười, buông dây cương ra, người này ôn hòa nở nụ cười, khuôn mặt tuy nhiên không phải phi thường tuấn lãng, nhưng cũng là trên trung bình mức độ, hơn nữa mặc dù mặc tiểu nhị y phục, cả người giống như cũng là người bình thường một dạng khí chất, nhưng Ôn Quân có thể cảm nhận được, hắn cảnh giới tuyệt đối không thấp. "Tông sư năm tầng trời, thú vị, thú vị." Ôn Quân tinh thần lực trong nháy mắt dò xét đến ngọn ngành người này mà nhỏ, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trên khách sạn phương bài biển, trên mặt nụ cười chợt lóe lên. "Đồng phúc khách sạn." Xem ra ta đoán quả nhiên không sai, vừa mới ấy chính là đạo thánh bạch triển đường đi, khinh công quả nhiên không tầm thường. "Trưởng quỹ, có khách tới." Miệng to, nhanh chóng cho khách nhân chuẩn bị thức ăn. "Tiểu Quách, thu thập bàn, tú tài, đừng xem ngươi kia vô dụng sách, nhanh chóng chiêu đãi khách quý." Bạch triển đường hô to một tiếng, rồi sau đó hướng về phía Ôn Quân nói, "Khách quan, ta trước tiên đem mã cho ngài dắt đi, ngài yên tâm, tuyệt đối cho ngài mã đút bảo bảo." Hắn từ Ôn Quân y phục là có thể đoán được, đây tuyệt đối là cái lớn mập. Khô khục, ngược lại chính tuyệt đối có tiền, lần này xem như đến đại hòa mà. "Được, làm phiền ngươi." Ôn Quân nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi sau đó từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiêu, sau đó đem nhỏ nhất một chương 50 lượng đưa cho Bạch Triển Đường, cười nói: "Dơm cỏ nhất định phải dùng tốt nhất." Bạch Triển Đường đã sớm bị Ôn Quân trong tay kia thật dày một sấp ngân phiếu cập trấn trụ, nghe tới Ôn Quân mà nói, nhất thời kịp phản ứng, đang chuẩn bị đưa tay, bên cạnh đột nhiên đưa ra một cái tay, đem kia 50 lượng ngân phiêu lấy đi, tốc độ nhanh đến Bạch Triển Đường đều hơi kinh ngạc. "Ô kìa, kia cần phải nhiều như vậy nha, khách quan ngươi yên tâm, tuyệt đối là thượng hạng dơm cỏ." "Lão Bạch, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau một chút đi." Ôn Quân đã sớm chú ý tới người tới. Toàn thân đỏ thắm áo bào, khuôn mặt không phải tuyệt mỹ, nhưng mà có chút phong tình cùng con buôn, lúc này chính nắm thật chặt trên tay ngân phiếu, nhìn đến Ôn Quân ánh mắt chỉ có ba chữ to, "Hoan đại đầu." Nhìn đến Ôn Quân ánh mắt nhìn tới, nàng vốn là trừng Bạch Triển Đường một cái, người sau khóc không ra nước mắt chuyển thân, đã từng có một chương 50 lượng ngân phiếu bài ở trước mặt ta, ta lại không có quý trọng, thẳng đến mất đi mới hối hận không kịp. "Khách quan quý danh." "Ta là khách sạn này bà chủ, ta họ Đông, không biết khách quan muốn ăn chút gì không?" Đông Thương Ngọc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ôn Quân ở ngực, "Đừng hiểu lầm, nàng chỉ biết là trong này có một sấp ngân phiếu." Ôn Quân cười nói, "Đông trưởng quý, không dám họ Ôn, ngươi bên này có cái gì ăn ngon đều bưng lên là được, thuận tiện chuẩn bị cho ta giữa một căn phòng." Đông Thương Ngọc nghe vậy mắt lộ tinh quang, quay đầu hướng về phía trên một cái bàn chính tại viết đồ vật tiểu nữ hài nói: "Tiểu bối, mang Ôn huynh đệ lên lầu, muốn tốt nhất căn phòng." Rồi sau đó hắn nhìn đến Ôn Quân nói: "Ôn huynh đệ, ngươi trước tiên đi theo tiểu bối lên lầu, ta cái này liền cho ngươi thúc giục một hồi đầu bếp, chúng ta đầu bếp đây chính là Hoàng Hạc lâu đi ra, ngài có lộc ăn." Ôn Quân cười cười, tự nhiên không có làm thật, có đời trước ký ức hắn đương nhiên biết rõ Lý Đại Trụ chất lượng, nhưng vẫn là khách khí nói: "Được, đa tạ trưởng quỹ, còn có vị tiểu cô nương này." Nhìn đến đã dựa đi tới Mạc tiểu bối, ừ, so sánh với một đòi trên tỷ vi đẹp mắt quá nhiều, nhìn qua cũng chính là khoảng chừng 10 tuổi, tuy nhiên ăn mặc phổ thông, khuôn mặt cũng không phải rất tinh xảo, nhưng có một loại cổ linh tinh quái cảm giác. "Không cần khách khí, Ôn đại ca ngươi đi theo ta." Mạc tiểu bối đối với Ôn Quân cũng rất ôn hòa, dù sao nhan chỉ đặt ở kia, Đông Tương Ngọc nhìn đến hai người lên lầu, vội vã chạy chậm đến nhà bếp, để cho chính tại lười biếng Quách Phụ Dung cùng chính tại ăn trộm Lý Đại Trụ nhất thời kinh hãi. "Trưởng quỹ, ta cũng không có lười biếng a, sống mà ta đều làm xong." Đông Tương Ngọc trắng nàng một cái, rồi sau đó nhìn đến nghẹt thở Lý Đại Trụ, trong mắt lóe lên một tia sắc khí. "Khục khục, trưởng quỹ, ta chính là nếm thử vật này hỏng không có, chính là nếm thử." Lý Đại Trụ ngượng ngùng nở nụ cười nói. "Hừ, miệng to, lão nương có thể nói cho ngươi, chúng ta khách sạn mang đến lớn dê béo, không thiếu tiền mà biết không, đem ngươi tốt nhất thủ nghệ lấy ra. Muốn là, nếu là, khách nhân kia cao hứng, các ngươi tháng này tiền gấp bội, hiểu chưa?" Lý Đại Trụ cùng Quách Phủ Dung nhất thời kinh sợ. "Trưởng quỹ,
Thật sao? Trưởng quỹ, có bao nhiêu mập nha? Đông Thương Ngọc lạnh rên một tiếng, từ trong ngực lấy ra vừa mới Ôn Quân cho ngân phiếu, đạn đạn đạo. Nhìn thấy sao, 50 lượng, là hắn ngân phiếu bên trong nhỏ nhất một trường, nhân ra vốn là muốn cho lão Bạch, cũng bởi vì lão Bạch giúp hắn nuôi ngựa. Ngươi nói, nếu như các ngươi hầu hạ tốt hắn, hắn một cao hứng, hả? Có hiểu hay không? Lý Đại Trụy cùng Quách Phủ Dung hai mắt nhìn nhau một cái, dồn dập ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai người đều thiếu tiền nhà, đặc biệt là Quách Phủ Dung, rời nhà mới biết tiền có bao nhiêu khó khăn dãy, chính mình này đều ký khế ước bản thân, nếu có thể nắm lấy cơ hội, nói không chừng là có thể thoát ly khổ hải nha. Trưởng quỹ ngài liền nhìn tốt mà đi. Trưởng quỹ, ta đi xem có hay không muốn ta giúp đỡ. Hai người lúc này động lực tràn đầy, Đông Tương Ngọc cũng là hài lòng gật đầu một cái, nhìn đến trên tay ngân phiếu, đã ngừng không ngừng chính mình nụ cười. Mà lúc này uy ngựa tốt Bạch Chiến Đường, chính là ánh mắt u oán nhìn đến Đông Tương Ngọc, người sau lường hắn một cái nói: "Làm sao, ngươi nghĩ giấu tiền để dành?" Bạch Chiến Đường giật mình một cái, nghĩ đến lần trước bởi vì giấu tiền để dành mà chịu đến trừng phạt, nhất thời cảm giác lượng thắt lưng lại bắt đầu đau nhức, vội vàng nói: "Không nghĩ không nghĩ, ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ngươi." "Hử, coi như ngươi biết điều." Mà lúc này Đồng Phúc khách sạn lầu 2, Mạc Tiểu Bối đã mang theo Ôn Quân đi tới một căn phòng. Cái này Đồng Phúc khách sạn căn phòng cũng không hề có sự khác biệt, đều là giống nhau thức, ngay cả bà chủ ở cũng giống như vậy, so sánh Thái Bạch tiểu lầu kém không chỉ một điểm nửa điểm, nhưng cũng không có vấn đề lớn hơn gì. "Đa tạ Tiểu Bối cô đương." Ôn Quân cười nói. "Cho, cầm đi mua mức quả ăn." Vừa nói, đưa cho Mạc Tiểu Bối một khối bạc vụn, người sau kinh ngạc nhìn đến Ôn Quân, lắc đầu một cái, nhưng vẫn là bị Ôn Quân nhét vào trong tay. "Không có việc gì, ngươi cùng ta muội muội không lớn bao nhiêu niên kỷ, không cần khách khí." Hắn đương nhiên không phải có tiền không có chỗ xài, mà là nghĩ đến Mạc Tiểu Bối thân phận, còn có trong khoảng thời gian này trên giang hồ lời đồn. Châu Vang rửa tay, hành xuất phái, chính là không biết cái này Mạc Tiểu Bối cùng lớn hết sức có quan hệ gì. Bất quá đều không trọng yếu, liền làm một bước rảnh rỗi cờ là tốt rồi. 28-18-1930. Chương 190, mới quen mọi người hành sơn tìm tới. Đà tạ Ôn đại ca. Mạc Tiểu Bối ngọt ngào cười, Ôn Quân đem đồ của mình thả xuống, mà song cùng nàng cùng nhau xuống lầu, xem bên cạnh đang chìm ngâm ở thế giới của mình bên trong tú tài cũng là khẽ mỉm cười. "Khách quan, mã đã cho ngài uy tốt." "Khách quan, ngươi cái này có cần gì không, ta đều có thể giúp ngươi làm." Vừa hạ xuống tòa, Ôn Quân liền nghe được Bạch Triển Đường thanh âm, đang chuẩn bị hồi âm, bên cạnh lui qua đây một cái nữ tử, tùy tiện bộ dáng để cho Ôn Quân có chút ngẩn ra. "Tiểu Quách, ngươi đây là làm gì vậy?" Bạch Triển Đường trừng Quách Phụ Dung một cái, người sau căn bản cũng không có vấn đề, biết rõ Ôn Quân là lớn dê béo, nàng đã hạ quyết tâm từ Ôn Quân trên thân hao một làn sóng lông dê. "Vị này là?" Xem trước mắt khuôn mặt này phổ thông, tuy nhiên ăn mặc mười phần giản dị, nhưng một cái cũng biết là nữ nhà giàu nữ tử, Ôn Quân tự nhiên biết, đây chính là Quách Cự Hiệp nữ nhi, nhưng lúc này vẫn là phải làm bộ không nhận ra bộ dáng. "Khách quan, đây là Tiểu Quách, là chúng ta cái này làm việc vặt, ngươi chớ để ý, người này cái này mà có chút vấn đề." Vừa nói, Bạch Triển Đường chỉ đầu mình, để cho Quách Phủ Dung nhất thời giận dữ. "Bạch Triển Đường, ngươi mới nào có vấn đề sao? Bài Sơn." "Quách Phủ Dung." Ngay tại Tiểu Quách muốn động thủ thời khắc, Đông Tương Ngọc nộ hồng cùng Tử Vong nhìn chăm chú để cho nàng nhất thời khỏe miệng giật một cái, cả người cũng là giới cười nói: "Trưởng quỹ, ta chính là chỉ đùa một chút, cho chúng ta cái này khách quý biểu diễn cái tiết mục." Ôn Quân thấy một màn này tâm lý bật cười, còn tốt cái này Quách Phủ Dung cùng đời trước trên tỷ vi không giống nhau, muốn là, nếu là miệng cũng lớn như vậy, thật đúng là có chút không hài hòa. "Ôn huynh đệ, để ngươi chê cười." Đông Tương Ngọc cười xin lỗi, sau đó nói: "Ta đã để cho miệng to, cũng chính là chúng ta cái kia Hoàng Hạc lâu đi ra đầu bếp cho ngươi chuyển biến thức ăn, ngươi chờ một chút mà." "Được, phiền thoái trưởng quỹ." Ôn Quân cười đáp một tiếng, lúc này bên ngoài đã sớm xuống lên mưa to, khách sạn chỉ có hắn một người khách, bất quá cũng nhìn ra được, khách sạn sinh ý kỳ thực cũng chẳng có gì đặc sắc, dù sao thất hiệp trấn cũng không lớn, người lui tới cũng rất ít. "Thức ăn đến rồi." Một đạo vang dội âm thanh vang lên, Ôn Quân quay đầu liền thấy một cái mập nam nhân bưng thức ăn đi tới. Người thấy cái này mùi thơm xông vào mũi, Ôn Quân cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ đến cái này Lý Đại Trụy mức độ cũng không tệ lắm nha, tối thiểu sắc hương vị ba cái bên trong thơm vẫn là đủ không sai. Hướng theo từng đạo thức ăn mang lên đến, Ôn Quân nhìn đến một bàn gà con vịt thịt cá, thức ăn này số lượng thật là không nhỏ, xem ra Đông Tương Ngọc là đem mình làm kẻ chịu thiệt nha, đừng nói là hắn, cho dù là đến vài người phòng trừng cũng không ăn hết nha. Bất quá Ôn Quân cũng không có tức giận, dù sao có trí nhớ kiếp trước gia tăng, còn có chính là khách sạn này xác thực không đơn giản, nghĩ tới đây, Ôn Quân nhất thời cười nói: "Trưởng quỹ, không bằng các ngươi theo ta ăn chung đi, ta một người này cũng ăn không nhiều như vậy, hơn nữa mọi người cùng nhau ăn cũng náo nhiệt một ít." Nghe thời Ôn Quân mà nói, nhất thời Bạch Triển Đường chờ người đều là hai mắt tỏa sáng, dồn dập dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Đông Tương Ngọc, người sau cũng là hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Ôn Quân cũng không có tức giận, mà là ôn hòa nụ cười, nhất thời cũng là nói: "Vậy thì cảm ơn Ôn huynh đệ, tới tới tới, đều chớ đợi." Mọi người ngay từ lúc Đông Tương Ngọc gật đầu ngay lập tức liền nhanh chóng xuống lại, rồi sau đó từng bước ngồi xuống, ngay cả nấu cơm Lý Đại Trụy cũng là nói thẳng nước miếng: "Hết cách rồi, tuy nhiên hắn là đầu bếp, nhưng mà loại thức ăn này một năm đều không nhất định là một lần, thật sự là bản thân cũng tham nha." "Ôn huynh đệ, ta rót rượu cho ngươi." Bạch Triển Đường không có chút nào đạo thánh chiếc, cho Ôn Quân rót một ly rượu, rồi sau đó bản thân cũng rót một ly, người thấy cái này lúc trước hắn căn bản cũng không thèm uống rượu, lúc này lại tràn đầy thỏa mãn. "Đa tạ Bạch huynh đệ, lần này mưa lớn để cho nhiệt độ mỗi nhận thức chư vị, cũng là duyên phận, ở chỗ này mượn rượu này kính đại gia một ly." Mọi người cũng là dồn dập nâng ly, cạn một ly say rượu, liền bắt đầu ăn món nghiên, Ôn Quân cũng là gật đầu không ngừng, tuy nhiên cùng tại hoàng cung cùng Hoa Gia ăn kém không ít, nhưng mà tương đối mà nói cũng không sai, cái này Lý Đại Trụy vẫn có chút bản lãnh. Ăn đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm, mọi người cũng là đang nói chuyện trời đất Trung Hoa, Ôn Quân càng ngày càng quen thuộc, khi biết Ôn Quân toàn danh sau đó, Mạc Tiểu Bối nhật thời hơi nghỉ hoặc một chút nói, Ôn đại ca, ngươi cái tên này thật giống như ta ở đâu nghe qua nha. Mọi người cũng đều là có cảm giác này, nghe thấy Mạc Tiểu Bối nói như vậy, nhất thời cũng là gật đầu nói. Không sai không sai, thật giống như xác thực nghe qua, thật giống như lúc trước lão hình đề cập tới. Đông Tương Ngọc cũng là suy tư. Ôn Quân, Ôn Quân. Quách Phủ Dung trong miệng nỉ non, đột nhiên vỗ một cái bàn. Ẩm. Ta nghĩ ra rồi, ngươi là cái kia cứu Thái Hậu Ôn Quân, bị hoàng đế thân phong cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ cái kia. Bắt. Bạch Triển Đường đũa trong nháy mắt rơi đạo trên bàn, trong ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên, mọi người nghe thấy Quách Phủ Dung nói cũng là dồn dập nhìn về phía Ôn Quân. Không sai, ta chính là án cái Ôn Quân, bất quá ngươi nói cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ kỳ thực ta cũng không biết muốn làm gì, chỉ là một trên danh nghĩa mà thôi. Hắn cười nói. Ha ha, không nghĩ đến Ôn huynh đệ ngươi danh tiếng lớn như vậy nha. Bạch Triển Đường có chút dò xét hỏi. Không biết Ôn huynh đệ ngươi đến chúng ta Thất Hiệp trấn là có chuyện gì không? Ôn Quân biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, lắc lắc đầu nói, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, nếu không là trời mưa to, chỉ sợ ta lúc này vẫn còn ở đi đường trở lại thủ đô đi. Nói xong hắn nhìn Quách Phủ Dung một cái nói, tiểu Quách cô nương đúng không? Quách Phủ Dung nghe vậy sững sờ, gật đầu một cái, không biết Ôn Quân vì sao gọi mình, bên cạnh Lữ Tú Tài vội vã ngẩng đầu lên, trong mắt gấp gáp thần sắc chợt lóe lên. Ta, không biết ngươi cùng Quách Cự Hiệp có quan hệ gì sao? Ôn Quân tiếng nói vừa dứt, nhất thời Quách Phủ Dung kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết cha ta? Ha ha, ngươi quên, vừa mới ngươi chính là gọi rời núi lấp biển nhà, vừa vặn ta cũng sẽ. Nói xong Ôn Quân trực tiếp tay phải lăng không vung lên, nhất thời một luồng áp lực khổng lồ đột nhiên xuất hiện, giống như đối mặt sóng lớn ngập trời một dạng, so với trước kia Quách Phủ Dung rời núi lấp biển mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, ngay cả Bạch Triển Đường thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Thật là rời núi lấp biển. Quách Phủ Dung kinh ngạc nhìn đến Ôn Quân, nàng tự nhiên biết rõ bộ trưởng pháp này ý nghĩa, không nghĩ đến Ôn Quân vậy mà biết, nhất thời trong mắt cũng là có chút mê man. Đây là tại Tương Dương Quách bá bá truyền cho ta, hắn đương thời cũng đã nói với ta ngươi, cái này không qua không nghĩ đến ngươi vậy mà tại đây. Quách Phủ Dung nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, dù sao sông sáo giang hồ đến mức này, vẫn là đủ mất mặt. Mà Đồng Phúc khách sạn những người khác cũng đã sớm biết Quách Phủ Dung thân phận, thậm chí Quách Cự Hiệp đã sớm cùng Đông Tương Ngọc từng thấy, bằng không Quách Phủ Dung cũng sẽ không ở chỗ này bên trong. Ôn Quân chính yếu nói, đột nhiên liền nghe phía ngoài tiếng gõ cửa vang dội, rồi sau đó vang dội một giọng nói. Đông trưởng quỹ, mở cửa dùng nha, ta là Tiểu Mễ, Hành Sơn phái kéo chúng ta cái bang truyền cái tin tức, mở cửa nha. Lời này vừa nói ra, nhất thời Đông Tương Ngọc cùng Mạc Tiểu Bối mặt liền biến sắc. 28-19-030. Chương 191, đưa giản Tương Dương truyền tin tức đến. Hành Sơn. Đây không thể nghi ngờ là một cái để cho Đông Tương Ngọc cùng Mạc Tiểu Bối đều không nghĩ nhắc đến địa phương. Các nàng hai người vị hôn phu cùng ca ca, cái kia năm đó Hành Sơn trưởng môn lớn hết sức nhi tử Đường Tiểu Bảo chính là chết tại Hành Sơn. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Hành Sơn thật giống như vẫn đối với hai người chẳng quan tâm, hôm nay nhưng lại có Hành Sơn tin tức, sẽ là nguyên nhân gì đâu? Hoặc có lẽ là, cùng với các nàng lại có cái quan hệ gì đâu? Cái kia trên danh nghĩa công công cùng phụ thân, cũng chẳng phải vứt bỏ báo thủ, hôm nay đem Hành Sơn đại quyền đều vứt bỏ sao? Tại sao lại tới Hành Sơn tin tức? Trưởng quỹ, bên ngoài còn đổ mưa to, không bằng trước hết để cho Tiểu Mễ đi vào. Bên cạnh Bạch Triển Đường hiển nhiên biết rõ cái gì, nhìn Đông Tương Ngọc đang sững sờ, cũng là nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói: "Lão Bạch, ngươi đi mở cửa đi." Đông Tương Ngọc cũng là kịp phản ứng, nhẹ nhàng nắm Mạc Tiểu Bối tay, rồi sau đó hướng về phía bên cạnh Ôn Quân nói: "Ôn huynh đệ, ta..." "Đông trưởng quý không cần xin lỗi." Nhìn đến Đông Tương Ngọc thần sắc, Ôn Quân cũng là minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, cười đánh gãy nàng nói: "Nếu là không thuận lợi, tại hạ nhưng lấy tránh." "Ôn huynh đệ nói đùa." Đông Tương Ngọc nhìn đến đi tới Tiểu Mễ, lắc lắc đầu nói: "Không có gì không thuận lợi, hơn nữa có lẽ chúng ta cũng cần ngài giúp đỡ." Ôn Quân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là nhìn đến đi tới Tiểu Mễ, người này tuy nhiên trên thân đều là miếng vá, nhưng nhìn đi lên cũng không phải khắp người dơ bẩn, ngược lại mắt lộ tinh quang, toàn thân thực lực mặc dù chỉ là hậu tiên, nhưng mà khí huyết cũng coi là vững chắc. Thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là chưa từng thấy qua một cái thứ thiệt cái bang đệ tử, cái này Tiểu Mễ nhìn qua tuyệt đối không phải một dạng trong cái bang người, dù sao hơn 20 tuổi hậu tiên, tại đại môn phái tầm thường, nhưng mà tại cái bang lại không giống bình thường. "Tiểu Mễ, không biết ngươi muốn truyền tin tức gì?" Đông Tương Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn đến Tiểu Mễ, đối với cái này thường xuyên tại bọn họ cửa khách sạn ăn xin thiếu niên, ngựa khí cũng là mười phần ôn hòa. Tiểu Mễ sau khi đi vào vốn là nhìn Ôn Quân một cái, Ôn Quân có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn cảnh giác, nhất thời minh bạch, cái này Tiểu Mễ là biết rõ mình thân phận. "Trưởng quỹ, là Hành Sơn phái người ký thác chúng ta cái bang cho ngài cùng Tiểu Bối đưa một phần giản, đây là không lâu sau Lưu Chính Phong đại hiệp chậu vàng rửa tay giản, mời ngài nhị vị đi vào dự lễ." "Chậu vàng rửa tay?" "Lưu sư thúc." Hai người đều là lần thứ nhất nghe được tin tức này, đặc biệt là Mạc Tiểu Bối, nàng đối với Lưu Chính Phong cũng không xa lạ gì. Bởi vì ấu niên chi lúc nàng vẫn luôn là nhờ có Lưu Chính Phong che chở, đặc biệt là Lưu phủ Lưu Tinh, cùng nàng tuổi kém cũng không nhiều, có thể nói là tóc để chọn chi giao. "Không sai, Lưu Chính Phong đại hiệp chậu vàng rửa tay tin tức đã thông qua chúng ta cái bang truyền ra ngoài, ngài nhị vị giản là Lưu Chính Phong đại hiệp tự mình dặn dò bang chủ của chúng ta, bang chủ biết rõ ta ngay tại Thất Hiệp trấn, cho nên để cho ta đưa tới." Đông Tương Ngọc nhận lấy hai tấm giản, cũng chưa mở, thần sắc cũng không có gì thay đổi, chỉ là gật đầu một cái. "Đa tạ, giản chúng ta nhận lấy." Miệng to, cầm nhiều chút cơm thừa đồ ăn thừa cho Tiểu Mễ. Nàng không có mời Tiểu Mễ cùng nhau, bởi vì nàng biết rõ cái bang người sẽ không như thế, tuy nhiên hôm nay cái bang Oi Lý phái Tịnh Y Lý phái đã không rất rõ ràng phân biệt, nhưng tối thiểu tại hạ tầng, bọn họ vẫn là chỉ ăn cơm thừa đồ ăn thừa. Tiểu Mễ hướng về phía Đông Tương Ngọc thi lễ, rồi sau đó nhìn về phía Ôn Quân, thần sắc cũng là có chút do dự. "Xem ra ngươi cũng biết ta." Ôn Quân nở nụ cười, trong giọng nói cũng là có chút nghiền ngẫm. Từ đi vào bắt đầu, Ngươi vừa liếc mắt liền thấy ta, chẳng lẽ là có cái gì nghĩ nói với ta? Tiểu Mễ nghe thấy Ôn Quân mà nói, cũng là cung kính thi lễ nói, không dám lừa gạt Ôn thiếu hiệp, xác thực là có một việc, nhưng mà tiểu Mễ ta cũng chỉ là nghe bang chủ thuận miệng nói, tại thủ đô còn có đặc biệt chờ thiếu hiệp người, cho nên. Ôn Quân lông mày nhướng lên, nghiêm túc nhìn tiểu Mễ một cái, rồi sau đó khẽ cười một tiếng, đây là cái hiểu phải nắm lấy cơ hội, tuy nhiên tâm tư khả năng cũng không đơn giản, nhưng mà hắn cũng không tại, hoặc có lẽ là thực lực tới trình độ nhất định, hắn có thể mặc kệ những thứ này. Cứ nói đừng ngại. Ôn Quân chỉ là nhẹ nhàng nói bốn chữ, liền tiếp tục gắp thức ăn, tiểu Mễ sau khi nghe cũng là thần sắc vung lòng một chút, chắp tay nói: "Bẩm Ôn thiếu hiệp, đây là từ Tương Dương truyền tin tức đến, Quách Cự hiệp trong phủ một vị cùng ngài bạn cũ nữ hiệp rời khỏi, thật giống như tìm kiếm nhà cũ, chuyện này chúng ta biết rõ không phải rất rõ, nhưng Quách Cự hiệp nhờ cậy cái bang đem tin tức truyền cho ngài." Ôn Quân nghe được tin tức này, trên mặt biểu tình tuy nhiên không thay đổi, nhưng mà đồng tử cũng là co rụt lại, cái này nói, không phải liền là Thiết Tâm Lan sao? Tìm kiếm nhà cũ, cái này ngốc cô nương chẳng lẽ thật muốn chính mình xuất hải tìm kiếm Thiết Gia nơi ở đi? Đa tạ, tình này ta Ôn Quân dẫn. Không có nói gì nhiều, Ôn Quân hướng về phía tiểu Mễ gật đầu một cái, người sau liên tục nói không dám, rồi sau đó nhận lấy miệng to đồ vật liền chuẩn bị rời khỏi, để cho bên cạnh mong đợi không thôi Quách Phủ Dung nhất thời biến sắc. Ôi ôi ôi, tiểu Mễ, ngươi có phải hay không còn có tin tức không nói nha? Quách Phủ Dung tại vừa mới tiểu Mễ nhắc tới Quách Cự hiệp thời điểm liền thần sắc hưng phấn, lúc này cũng là có chút bắt cấp bách. Không có nha, ta đều nói xong. Lúc này đến phiên tiểu Mễ gãi đầu, Quách Phủ Dung thấy vậy cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi nói. Quách Cự hiệp liền không nói thêm cái gì còn lại sao? Ví dụ như, Quách Phủ Dung lén lút liếc mắt nhìn Đông Tương Ngọc, do dự nói, ví dụ như có hay không có cho thân nhân nào mang một ít ngân phiêu. Mọi người nghe vậy hiểu ý nở nụ cười, nhưng nên đón Quách Phủ Dung chính là tiểu Mễ thành khẩn lắc đầu, nhất thời để cho Quách Phủ Dung thở dài một tiếng, cả người giống như ủ rũ một dạng. Nếu như vô sự, vậy tại hạ rút lui. Tiểu Mễ lần nữa hướng về phía mọi người thi lễ, rồi sau đó rời khỏi khách sạn. Bạch Triển Đường nhìn đến thần sắc có chút mê man Đông Tương Ngọc cùng Mạc Tiểu Bối, vội vàng nói: "Ăn cơm trước, ăn cơm trước." Bên cạnh Lý Đại Trụy cùng Tú Tài cũng không hiểu những này, vội vã động khởi đũa. Quách Phủ Dung thấy vậy cũng là hóa bi phần vì là lựa cơm, trong lúc nhất thời bầu không khí phảng phất trở về lại ban nãy. Ăn uống no đủ, Ôn Quân cùng mọi người trò chuyện một hồi, liền lại lần nữa trở về phòng. Hắn đang chuẩn bị đột phá thời điểm, nghe thấy tiếng gõ cửa vang dội. "Cốc cốc cốc." "Ôn huynh đệ, thuận lợi đi vào sao?" "Tiến vào." Ôn Quân đứng dậy, nhìn đến đi tới Bạch Triển Đường, Mạc Tiểu Bối còn có Đông Tương Ngọc, trong lòng có chút nghi ngờ nói: "Ba vị chính là có cần gì nhiệt độ mô giúp đỡ sao?" Thấy Ôn Quân thẳng thừng như vậy, Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nói: "Không dối gạt Ôn huynh đệ, quả thật có chút sự tình cần ngươi giúp đỡ, không biết Ôn huynh đệ có thể hay không làm việc thủ." Ôn Quân tỏ ý ba người ngồi xuống, rồi sau đó chia ra cho mấy người rót ly trà, hiếu kỳ hỏi: "Không bằng Đông trưởng quý nói trước một hồi như thế nào?" 28-19-130. Chương 192, Đông Tương Ngọc yêu cầu chuẩn bị đột phá. "Ôn huynh đệ có biết ta cùng Tiểu Bối cùng Hành Sơn có quan hệ gì sao?" Đông Tương Ngọc nhẹ nhàng thở dài, lên tiếng hỏi. Ôn Quân nghe nói như vậy cũng không có nói thẳng ra, dù sao không có cách nào giải thích, hắn là ngẫu nhiên đi tới Thất Hiệp Trấn, nếu mà đối với nơi này một cái nhà chợ bà chủ như lòng bàn tay, vậy khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi, cho nên chỉ có thể lắc đầu một cái. Đông Tương Ngọc cũng không có để ý, trong lòng nàng cũng cảm thấy Ôn Quân khẳng định không rõ, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Bối đầu, nhẹ giọng nói: "Ta là Tiểu Bối chị dâu, cha ta là Long Môn Tiêu cục tổng tiêu đầu, mà Tiểu Bối ca ca Đường Tiểu Bảo, ta cái kia vị hôn phu, là Hành Sơn trưởng môn lớn hết sức duy nhất nhi tử, Tiểu Bối chính là Mạc đại tiên sinh duy nhất nữ nhi. Nhưng mà vị hôn phu ta, không đợi được chúng ta thành thân sẽ chết." Đông Tương Ngọc ngữ khí rất bình thản, nhưng mà Ôn Quân có thể cảm nhận được nàng trong giọng nói ba động, hắn dĩ nhiên là biết rõ Mạc Tiểu Bối thân phận, chỉ là không nghĩ đến, ở cái thế giới này, bọn họ trượng phu cùng ca ca, dĩ nhiên là lớn hết sức hải tử. Nhưng mà vấn đề đến, với tư cách lớn hết sức hải tử, Đường Tiểu Bảo là chết như thế nào, còn có Mạc Tiểu Bối, vì sao lại ở lại chỗ này mà không phải Hành Sơn? Phải biết đều là Ngũ Nhạc kiếm phái, từ Nhạc Bất Quần sư huynh chỗ đó nhận được tin tức, Hành Sơn vẫn là Lưu Chính Phong quản lý, mấy năm nay Hoa Sơn tự lo không xong, đối với trên giang hồ sự tình giải rất ít, coi như là đều là Ngũ Nhạc kiếm phái cũng giống như vậy. Nhưng mà Ôn Quân nghe vẫn là nói qua năm đó Hành Sơn phái thật giống như bị Nhật Nguyệt thần giáo giết rất nhiều người, chẳng lẽ Đường Tiểu Bảo chính là chết tại lúc đó sao? Đông Tương Ngọc giải thích một câu sau đó, tiếp tục nói: "Năm đó Đường Tiểu Bảo chết có rất nhiều kỳ quặc, giang hồ truyền văn là Đông Phương Bất Bại cùng Nhật Nguyệt thần giáo độc thủ, nhưng mà ta cùng Tiểu Bối đều biết rõ, cũng không phải." Lời này vừa nói ra, Mạc Tiểu Bối cũng là ngẩng đầu lên nói: "Không sai, sự tình năm đó tuyệt đối không phải Nhật Nguyệt thần giáo độc thủ, năm đó ca ca sau khi chết, phụ thân đem ta đưa tới tại đây, sẽ lại cũng không có liên hệ. Tuy nhiên phụ thân không có nói, nhưng mà ta biết, nếu như Nhật Nguyệt thần giáo độc thủ, sẽ không để cho phụ thân làm như thế. Ta từng nghe qua phụ thân say rượu nỉ non, trong này nhất định có vấn đề." Ôn Quân nghe đến đó cũng là gật đầu nói: "Đã như vậy, kia Đông trưởng quỹ không biết tìm ta là muốn để cho ta giúp như thế nào đâu. Ôn huynh đệ, không biết ngươi có hay không đi Hành Sơn?" Đông Tương Ngọc nghe thấy Ôn Quân nói hỏi ngược lại nói: "Ôn Quân lông mày nhướng lên, sẽ đi hay không Hành Sơn, cái này thật là nói không chừng, chính mình lần này là phải về kinh thành, Hành Sơn bên kia thật giống như không có gì cần thiết đi, bất quá lúc trước tại Hoa Sơn đại bá nói qua, Hành Sơn sau lưng có thể là Đông Sưởng, nếu mà lời như vậy, đi một chuyến cũng không cái gọi là. Dù sao án theo như chiếu theo trí nhớ kiếp trước đến xem, lần này chậu vàng rửa tay không thể nghi ngờ là để cho Lưu Chính Phong một nhà cùng Khúc Dương đi lên hoàng tuyệt lộ, nhưng mà thế giới này cũng không phải kiếp trước chính mình giải đơn giản như vậy. Mà đang ở lúc này, đột nhiên Ôn Quân nghĩ đến, thật giống như mình thật đúng là muốn đi một chuyến, không khác, gặp một lần Nhạc Bất Quần, lần này chậu vàng rửa tay Nhạc Bất Quần nhất định là muốn đi, dù sao hắn là Hoa Sơn trưởng môn, mà Hành Sơn là Ngũ Nhạc kiếm phái nó một. Hơn nữa lần này Nhạc Bất Quần đi ra hẳn sẽ hiện ra tông sư thực lực, vô luận như thế nào, Hoa Sơn cũng là chính mình thế lực, xem ra cái này Hành Sơn chuyến đi là nhất định phải đi. Nghĩ tới đây, Ôn Quân cũng là gật đầu nói, biết, bất quá tại hạ trước phải đi thủ đô một chuyến mới được. Nghe nói như vậy, Đông Tương Ngọc nhất thời nói, vậy có thể hay không Ôn huynh đệ đến lúc đó mang theo tiểu bối, phù hộ hắn an toàn. Vật này nguyện tặng cho Ôn huynh đệ. Nói xong, Đông Tương Ngọc từ Bạch Triển Đường trong tay cầm một cái hộp gỗ đưa tới. Đây là. Ôn Quân nhận lấy hộp gỗ, Đông Tương Ngọc cười nói, đây là một cái lao tham, tuy nhiên không phải linh dược, nhưng mà không kém bao nhiêu. Ôn Quân nghe vậy sửng sở, rồi sau đó nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, ngay tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một mùi thơm từ trong hộp truyền ra, nhìn đến cái này mặc dù không lớn, nhưng mà dị thường chân quý bảo dược, Ôn Quân trực tiếp đem hộp gỗ đổ lên, rồi sau đó đẩy trở về nói, quá quý trọng, ta không thể nhận. Ta có thể dẫn ngươi cùng tiểu bối đi vào, dù sao chúng ta cũng coi là bằng hữu, vật này giá trị quá cao. Thấy Ôn Quân không chút do dự cự tuyệt, Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường đều có chút kinh ngạc, nhưng Đông Tương Ngọc lập tức liền lắc lắc đầu nói, Ôn huynh đệ, ngươi thu cất đi, hơn nữa lần này ta sẽ không đi, chỉ có tiểu bối đi. Hơn nữa ta tin tưởng, khẳng định có rất nhiều người không nghĩ tiểu bối trở về, dọc theo con đường này sợ rằng cũng không an toàn, cho nên. Đông Tương Ngọc nói rất ý tứ rõ ràng, nhưng Ôn Quân vẫn là lắc đầu một cái. Vô luận như thế nào, vật này ta sẽ không thu. Hắn không phải rất tại cái này, dù sao thân thể này bên trong có cựu khiếu kim đan, công hiệu vượt xa linh dược, huống chi cái này còn không bằng linh dược nhân sâm. Thà rằng như vậy, còn không bằng lưu cái nhân tình, phải biết Đông Tương Ngọc chính là Long Môn Tiêu Cục đại tiểu thư, cái này Long Môn Tiêu Cục chính là so sánh Phúc Uy Tiêu Cục còn cường thịnh hơn Tiêu Cục, lại thêm bên cạnh đạo thánh nhân tình, còn có đưa Mạc tiểu bối Hành Sơn nhân tình, cái này mua bán tuyệt đối đáng giá. Thấy Ôn Quân chính là không muốn, Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường cũng là tha khẽ, nhưng mà trong tâm đối với Ôn Quân cảm kích bộ phát nồng hậu, Ôn Quân thấy vậy cũng là có chút hiếu kỳ hỏi, Đông trưởng quỹ, ngươi vì sao không đi nha? Đông Tương Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, nguyên nhân không ít, đầu tiên thực lực của ta chẳng có gì đặc sắc, trên đường nếu là có nguy hiểm, chỉ sợ cũng là cản trở. Cái thứ nhì, ta dù sao không có gả vào Hành Sơn, quan hệ cách một tầng, hơn nữa lần này chính là Lưu Chính Phong chậu vàng dựa tay, chúng ta ở giữa nghiêm ngặt nhắc tới cũng không có quan hệ, cho nên ta mới muốn nhờ Ôn huynh đệ. Ôn Quân nghe vậy đúng, xem bên cạnh Nhu Thuận Mạc tiểu bối, gật đầu nói, yên tâm đi, ta ngày mai liền sẽ xuất phát, chờ ta từ kinh thành trở về, liền mang tiểu bối đi Hành Sơn. Được, vậy chúng ta không quấy rầy Ôn huynh đệ, đa tạ. Lần nữa cùng Ôn Quân sau khi nói cảm ơn, ba người cũng là lễ phép rời khỏi. Ôn Quân đem nước trà uống một hơi cạn sạch, suy nghĩ vừa mới nói chuyện. Hành Sơn, không biết lần này sẽ là như thế nào đây. Nếu mà Đường Tiểu Bảo chết không phải Nhật Nguyệt Thần Giáo tạo nên, người đó sẽ để cho lớn hết sức như thế kinh hoàng đâu. Ôn Quân trong mắt hơi híp, trong tâm đã có suy đoán, nhưng mà cuối cùng cũng là lắc đầu một cái, suy đoán cuối cùng là suy đoán, hơn nữa Đại Minh bên trong ẩn tàng thế lực cũng rất nhiều, hết thảy đều là ẩn số. Hội. Thở ra một hơi dài, Ôn Quân lại lần nữa khoanh chân ở trên giường làm tốt, cả người cũng bắt đầu bước vào không kịp có ý nghĩ tư tưởng gì cả trạng thái. Trong thức hải thanh liên chợt trờn, thanh thủy ước át liên biện tại trong thức hải phảng phật hô hấp một dạng ra, chỉ là mấy hơi thở, Ôn Quân cả người đều bình tĩnh lại. Nên đột phá, thông sư hậu kỳ. Trong tâm mặc niệm một câu, rồi sau đó Ôn Quân trong tìm cửu khiếu kim đan bắt đầu rung, giống như gõ trống âm thanh vang lên, nếu không phải là có thân thể ngăn trở, sợ rằng toàn bộ nhà đều sẽ vang vọng. 28-19-230. Chương 193, tông sư 7 tầng trời thế lực khắp nơi phản ứng. Ầm, ầm, ầm. Cửu khiếu kim đan không ngừng khiêu động, từng luồng năng lượng liên tục không ngừng chảy ra, thối luyện Ôn Quân toàn thân. Chân khí trong đan điền chậm chậm gia tăng, rồi sau đó hướng phía Ôn Quân còn xuất lại hai đầu trong kinh mạch một đầu mà đi. Ầm. Chân khí trùng trùng điệp điệp giống như trường long một dạng, thế không thể kháng cự đem kinh mạch xuyên qua, Ôn Quân thần sắc không có biến hóa chút nào, tốc độ đột phá cực nhanh tuyệt đối để cho tất cả mọi người xấu hổ. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, Ôn Quân khẽ mỉm cười, chỉ cần đánh lại thông một điều cuối cùng kinh mạch, hắn liền có thể thẳng tới tông sư đỉnh phong, về phần tại sao không phải tông sư 8 tầng, đương nhiên là bởi vì hắn đã sớm một bước đả thông thức hải. Nếu như đổi thành những người khác, tông sư 8 tầng về sau liền muốn tu tập quán tự pháp, rồi sau đó đã thông thức hải mới là tông sư 9 tầng trời, nhưng mà đối với Ôn Quân mà nói, bước này đã sớm hoàn thành, so sánh người bình thường sớm một bước, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Lấy ta hôm nay tinh thần lực, có lẽ có thể tại đại tông sư lúc trước liền ngưng luyện 6 cánh thanh liên. Ôn Quân cảm thụ được trong thức hải thanh liên xuống kim sắc tinh thần lực, trong lòng cũng là âm thầm suy tư. Nếu như làm từng bước nhìn, 3 cánh thanh liên đối ứng chính là tông sư, cũng chính là Ôn Quân hôm nay tình huống, mà 6 cánh đối ứng đại tông sư, 9 cánh chính là đại tông sư đỉnh phong. Nếu có thể ở tông sư giai đoạn liền hoa nở 6 cánh, kia hắn liền thật là tông sư triệt để vô địch, thậm chí một dạng đại tông sư sơ kỳ cũng không là đối thủ. Định một tiểu mục tiêu, đại tông sư trước tạo nên 6 cánh thanh liên. Mà đang ở Ôn Quân đột phá trong nháy mắt, chính tại đi tây bắc đổi vũ chân cũng là mở hai mắt ra. Ầm. Đồng dạng là 7 tầng trời đại tông sư khí thế bạo phát, trong tay nguyên thạch mảnh vỡ đã mất đi sáng bóng, bên người Bạch Vũ mở hai mắt ra, nhìn đến đột phá vũ chân, dùng chảo đem bắt được một đầu mai hoa lộc đẩy tới. Vũ chân liếc một cái, có chút không lời nói. Hai ta ai là chủ nhân nha, ngươi cái này còn năng nghiện. Tuy nhiên ngoài miệng ghét bỏ, nhưng mà Vũ Chân vẫn là tiến đến đem mai hoa lộc nướng lên, Bạch Vũ ánh mắt chăm chú nhìn mai hoa lộc, khóe miệng thật giống như có vật gì chảy xuống. Kinh thành, Đông Sưởng. Tao Chính Thuần nhìn đến trên tay mật tín, ngón tay một hồi lại một xuống gõ lên mặt bàn, mật tín trên nội dung chính là cùng Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay có liên quan. A, chậu vàng rửa tay. Thập gia cậu, chính là chết cũng không thể không nghe lời. Nói xong hắn hướng về phía mặt đất quỳ xuống nhân đạo. Không cần phải đi quản, nếu hắn nghĩ rời khỏi giang hồ, sẽ để cho hắn xem cái gì mới là chân chính giang hồ. Không có tạp gia, hành sơn cái gì cũng không phải.
Vâng, đốc chủ.
Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, bên cạnh Thượng Quan Hải Đường cung kính đứng ở một bên, nhẹ giọng nói:
"Nghĩa phụ, lần này Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, thật giống như sau lưng còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo bóng dáng, chúng ta phải làm sao?"
Chu Vô Thị sắc mặt uy nghiêm, nghĩa chính nghiêm từ nói:
"Chuyện giang hồ giang hồ, năm đó bản hầu phụng tiên để mệnh khiến quét sạch giang hồ, cũng cùng bọn họ từng có ước định, vô luận cái này sau lưng phát sinh cái gì, chỉ cần không nguy hại bách tính, cũng không cần quản bọn hắn."
Thượng Quan Hải Đường gật đầu một cái, liền nghe được Chu Vô Thị tiếp tục hỏi:
"Ôn Quân phải về tới là sao?"
Thượng Quan Hải Đường sững sờ, sau đó nói:
"Không sai, nghe nói lập tức phải đến kinh thành.
Nghe nói hắn từ Đông Phương Bất Bại trong tay trốn ra được, lúc trước gặp hắn chẳng qua chỉ là tông sư sơ kỳ, chờ hắn trở về, sợ rằng liền không chỉ có thế."
"Cái gì?"
Thượng Quan Hải Đường mặt đầy kinh ngạc, lúc này mới bao lâu nha, nàng vẫn là ngừng ở tông sư một tầng trời đâu, làm sao nghe nghĩa phụ ý tứ, Ôn Quân còn phá kính.
"Đây là thật sao nghĩa phụ?"
"Tự nhiên là thật, ngươi có thể nhiều cùng Ôn Quân trao đổi một chút, hắn tư chất chính là so sánh bản hầu cũng không kém. Hơn nữa đều là bệ hạ hiệu lực, ngươi muốn nhiều cùng hắn học một hồi. Bản hầu là thật muốn đem hắn lập thành hoàng tử số một mật thám nha."
Thượng Quan Hải Đường gật đầu một cái, nàng rất ít nghe thấy nghĩa phụ như vậy khen một người, lại cùng Chu Vô Thị phiếm vài câu sau đó, nàng liền lui ra ngoài. Mà đang ở Thượng Quan Hải Đường rời khỏi sau đó, Chu Vô Thị sắc mặt cũng là âm đi xuống, thật đại điện đều có chút áp lực.
"Tìm ra Liễu Sinh gia tộc người sao?"
Chu Vô Thị âm thanh vang lên, rồi sau đó đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một cái người áo đen, người áo đen lắc đầu nói:
"Bẩm thân hầu, cũng không có tìm được, nhưng mà rất có thể là chết tại Đông Phương Bất Bại trong tay."
Chu Vô Thị hít sâu một hơi, tiếp tục nói:
"Liễu Sinh phiêu như đâu?"
Người áo đen thân thể run nhẹ, đầu lâu thấp thấp hơn:
"Không, không tìm được."
Ẩm.
Uy áp khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất, quỳ dưới đất người áo đen lạnh cả người, mồ hôi chảy ròng run lấy bẩy.
"Lan."
Thanh âm trầm thấp vang dội, người áo đen như chút được gánh nặng một dạng giật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy.
"Đông Phương Bất Bại."
Chu Vô Thị từ trong hàm răng nặn ra bốn chữ này, thân xác tràn đầy sát y, đến tột cùng là kỳ ngộ gì, để ngươi như thế đột nhiên tăng mạnh.
"Ý cảnh."
"Ý cảnh?"
"Hừ, liền tính không có ý cảnh, bản hầu như cũ có thể trấn áp hết thảy."
Ngẩng đầu nhìn về phía Nam Vương, Chu Vô Thị trong đầu phảng phất hồi tưởng lại năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ý cảnh một khắc này, bây giờ nghĩ lại, đan điền phảng phất còn mơ hồ đau.
"Phong Thanh Dương, ngươi cũng nhanh chết đi."
Sáng sớm hôm sau, Ôn Quân dắt ngựa, tại Đồng Phúc khách sạn ánh mắt mọi người xuống đi xa, mai cho đến không thấy được Ôn Quân bóng lưng, Đông Tương Ngọc mới thắc khẽ, hướng về phía bên cạnh Bạch Triển Đường nói:
"Triển Đường, Ôn huynh đệ sẽ trở về đi."
Nhìn đến trong thần sắc tràn đầy lo âu Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường khẳng định nói:
"Nhất định sẽ, Ôn huynh đệ đã nói là làm, không cần thiết lựa chúng ta."
Nói xong hắn do dự một chút, nhẹ giọng nói:
"Ta hoài nghi, hắn đã biết rõ thân phận ta."
Đông Tương Ngọc nghe vậy sững sờ, không hiểu nói:
"Ngươi vì sao nói như vậy?"
Bạch Triển Đường cười khổ một tiếng, buông tay một cái nói:
"Vừa mới rời khỏi thời điểm, Ôn huynh đệ tại bên thai ta nói, một lần nữa muốn lãnh giáo một chút ta Quỳ Hoa Điểm huyệt thủ cùng kinh công, cái này còn không rõ ràng sao?"
Hai người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết Ôn Quân rốt cuộc là ý gì.
Mà Ôn Quân lúc này chính là cưỡi ngựa lao nhanh, trước khi đi lúc cùng Bạch Triển Đường nói chuyện cũng không quá là đùa mà thôi, tại khoái mã lao vụt xuống, khoảng cách kinh thành cũng là càng ngày càng gần, rốt cuộc tại hoàng hôn lập tức sẽ rơi xuống thời điểm, chạy tới dưới cửa thành.
Tung người xuống ngựa, Ôn Quân dối người, toàn thân phát ra thanh thúy xương tiếng gầm, từng bước đi vào kinh thành, nghe bên hai tiếng giao hàng, Ôn Quân thần tốc đi tới hoàng cung cửa cung, lúc này hắn đã có thể cảm nhận được phía trước áp lực, nhìn đến phía trên thật giống như cái gì cũng không tồn tại bầu trời, Ôn Quân cười nói:
"Một ngày nào đó, để ngươi áp không ngừng ta."
193 ẻn nịt 22. Chương 194, gặp lại hoàng đế thái hậu trúng độc.
Hoàng cung, lần nữa đi tới thiên điện, Ôn Quân nhìn đến thư hùng đường biện tiểu hoàng đế, trong mắt cũng là thoáng qua một tia kỳ dị thần sắc.
"Bệ hạ, ta trở về."
Ôn Quân cười cùng tiểu hoàng đế chào hỏi, không có quỳ bái, cũng không có có mười phần cung kính, chính là giống như bằng hữu một dạng, nhưng lại để cho tiểu hoàng đế cảm giác đến bất đồng. Bởi vì tại nàng trong mười mấy năm này, đối mặt hoặc là người nhà, hoặc là thần tử, liền tính Vũ Hóa Điển, đối với nàng cũng là mười phần tôn kính, chỉ có đang đối mặt tiểu Bạch tỷ cùng Ôn Quân thời điểm, mới có thể cảm nhận được loại này bằng hữu cảm giác, để cho nàng biết rõ mình cũng không tịch mịch.
"Ha ha, Ôn Quân ngươi lần này chính là xông ra thật lớn danh tiếng nha."
Tiểu hoàng đế lúc này cũng là mặt tươi cười, Ôn Quân cười hắc hắc cũng không nói chuyện, chỉ là bằng vào ngao chiến phương pháp chỉ bảo đồ vật lén lút quan sát tiểu hoàng đế, trước kia là không rõ, bây giờ biết tiểu hoàng đế bí mật, dĩ nhiên là hết sức tò mò.
"Bệ hạ, ta..."
"Sư huynh, ngươi trở về, ta nhớ là ngươi."
Ôn Quân mới ra âm thanh, liền nghe phanh một tiếng, đại môn bị đẩy ra, rồi sau đó Vân La vội vã chạy tới, một cái liền kéo cánh tay mình.
"Sư huynh, ngươi có hay không có mang cho ta lễ vật nha?"
Cảm thụ được cánh tay va chạm vào tiểu điểm dưa, đã không phải Sử Nam, Ôn Quân nhất thời ho nhẹ một tiếng, bên cạnh tiểu hoàng đế bất đắc dĩ nói:
"Vân La, ngươi xem ngươi nào có công chúa bộ dáng, còn không thả ra Ôn Quân."
Vân La nghe vậy mũi nhíu một cái, phản bác:
"Hoàng huynh, ta vốn là không phải công chúa, ta là quận chúa sao?"
Lại nói: "Ta chính là nghe thấy sư huynh trở về ngay lập tức liền chạy tới đâu, sư huynh nhất định cũng rất muốn nhìn thấy ta có đúng hay không?"
Cảm thụ được Vân La uy hiếp ánh mắt, Ôn Quân nhất thời cười nói:
"Đúng đúng đúng, Vân La nói đúng.
Ngươi xem đi hoàng huynh."
Vân La một bộ ta rất lợi hại bộ dáng, nhất thời để cho Ôn Quân cùng tiểu hoàng đế có chút bất đắc dĩ.
"Sư huynh, ta nghe nói ngươi đem Tào Thiếu Khâm giết có đúng không?"
Vân La miệng không ngừng, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Ôn Quân, một mực không lên tiếng Vũ Hóa Điển cũng là nhìn chăm chú, tin tức này bọn họ vừa mới bắt đầu nghe thấy thời điểm cũng là rất khiếp sợ.
"Ha ha, cơ duyên xảo hợp thôi."
Ôn Quân gật đầu thừa nhận, Vân La vẻ mặt tự hào nói:
Không hổ là sư huynh ta, Tào Thiếu Khâm kia yêm cầu chính là Tào Chính Thuần chất tử, nghe nói Tào Chính Thuần đều bệnh ngã, chính là bởi vì chuyện này, gần đây cũng không thấy đến hắn đây. Vẫn là sư huynh ngươi lợi hại. Tào Chính Thuần bệnh ngã. Ôn Quân thần sắc cứng lại, vô ý thức nhìn về phía Tiểu Hoàng Đế cùng Vũ Hóa Điển, hai người cũng là trong mắt như có thâm ý. Ôn Quân biết rõ hiện tại không phải nói lúc này, tối thiểu không thể lại Vân La trước mặt nói, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vân La, ngươi bàn tay thối luyện thế nào nha? Vân La nghe nói như vậy, nhất thời bung ra kéo Ôn Quân tay, rồi sau đó đưa ra hai cái tay nói, sư huynh ngươi xem, đã hoàn thành. Ôn Quân nhìn đến Vân La trắng non hai tay, phản phất tỏa ra hoành ánh ngọc, cũng là thở dài nói, không sai, xem ra ngươi là bỏ công sức, lần này ra ngoài ta còn cùng Quách Cự Hiệp học kinh đạo trường, đến lúc đó cùng Liệt Diễm trưởng cùng nhau giao cho ngươi. Lúc trước Ôn Quân học được, Quách Cự Hiệp liền đã từng nói qua, nếu như có thể học được, đều có thể truyền thụ. Vừa mới Vân La hỏi hắn muốn lễ vật, hắn cũng không có chuẩn bị. Thật. Vân La vẻ mặt vui vẻ nói, lúc trước Quách Phụ Dung đến kinh thành còn cùng ta huyền diệu qua đây, thử, đến lúc đó ta học được, nhất định phải cùng với nàng đại chiến một trận. Nhìn đến Vân La năm năm đấm bộ dáng, Ôn Quân cười gật đầu một cái, bên cạnh Tiểu Hoàng Đế mở miệng nói, Vân La, ngươi đi xem Ngự Thiện chuẩn bị thế nào, thuận tiện gọi mẫu hậu. Vân La gật gật đầu nói, được, ta hiện tại liền đi. Nói xong cũng hấp tấp chạy ra ngoài. Nhìn đến Vân La bóng lưng, ba người đều sẽ tâm nở nụ cười, nha đầu này thật đúng là một vui vẻ quả. Bệ hạ, kỳ thực ta cũng một mực rất nghi hoặc, vì sao Vân La là quận chúa nha, nàng là muội muội của ngươi, không phải là công chúa sao? Ôn Quân có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe thầy Ôn Quân mà nói, Tiểu Hoàng Đế thắc khẽ, thần sắc trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Vân La phong hào là phụ hoàng quyết định. Năm đó một ít chuyện, mẫu hậu chọc giận phụ hoàng, cho nên Tiểu Hoàng Đế không có nói nhiều, Ôn Quân cũng không có tiếp tục hỏi, hắn suy đoán, sợ rằng Tiểu Hoàng Đế nói mẫu hậu là cái kia đã chết chính thức mẫu hậu đi. Lướt qua đề tài này, Tiểu Hoàng Đế đột nhiên mở miệng nói, Ôn Quân, nghe nói ngươi lần này gặp phải Đông Phương bất bại. Nhìn đến Tiểu Hoàng Đế vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng trong mắt có chút lo âu thần sắc, đã bên cạnh Vũ Hóa Điển cũng là vẻ thai bộ dáng, Ôn Quân làm bộ không hiểu đem chính mình cùng Đông Phương bất bại sắp xếp trải qua nói ra. Không sai, đương thời Đông Phương bất bại bị thương nặng, ta cũng là bằng vào Cửu Long Giản trốn ra được, còn nhân họa đắc phúc tăng cảnh giới lên, chính là đem La Ma gì thể ném. Vậy sau đó Đông Phương bất bại như thế nào? Bên cạnh Vũ Hóa Điển vội vã hỏi. Có lẽ là cảm giác mình hỏi như vậy có chút gấp gáp, hắn tiếp tục nói. Dù sao cái này Đông Phương bất bại cũng là nguy hiểm nhân vật, chúng ta vẫn là muốn bao nhiêu hiểu một chút. Muốn mặc dù biết trong khoảng thời gian này Đông Phương bất bại tin tức một mực ở trên giang hồ truyền, nhưng mà Tiểu Hoàng Đế bọn họ thật đúng là không có nhận được tin tức chính xác, tuy nhiên khả năng cao biết rõ đối phương không có việc gì, vẫn là suy nghĩ nhiều hiểu một chút. Ta đây cũng không biết, nhưng mà hắn chắc cũng là có chút đột phá, lúc trước tại Hoa Gia, nghe nói Đông Phương bất bại còn trọng thương Vạn Tam Thiên hộ vệ Tương Tây tứ quỷ, tuyệt không giống như ban đầu tại Hoa Gia bộ dáng. Tiểu Hoàng Đế cùng Vũ Hóa Điện hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tâm lần nữa để xuống. Ồ, thực lực ngươi. Vũ Hóa Điện hiện tại mới chú ý tới Ôn Quân thực lực, cũng là bởi vì hắn không có ẩn tàng, nhất thời có chút kinh hãi nói: "Thông sư bảy tầng trời?" "Cái gì?" Tiểu Hoàng Đế lúc này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc này mới bao lâu, làm sao sẽ tấn thăng nhanh như vậy? Ôn Quân sờ sờ đầu, giả vờ thật thà nói: "Luyện một chút đã đột phá, ta cũng không có nghĩ đến." Đối diện hai người hô hấp hơi ngưng lại, dồn dập liếc một cái, nhìn đến bên cạnh đi tới một cái thái giám, Tiểu Hoàng Đế nhất thời nói: "Là Ngự Thiện chuẩn bị kỹ càng sao?" "Vậy hạ, đã chuẩn bị kỹ càng, thái hậu cùng quận chúa đều đến." Tiểu Hoàng Đế gật đầu một cái, rồi sau đó hướng về phía Ôn Quân nói: "Đi thôi, cùng nhau dùng nữa." Ôn Quân gật đầu một cái, không thể không nói, hoàng đế này liền tính không biết nàng là nữ, cái này chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng cũng là hiếm thấy, càng không cần phải nói. Hắc hắc hắc. "Hoàng huynh, sư huynh, mau tới." Còn chưa tới bàn ăn xoay, Ôn Quân liền bị Vân La kéo đến bên cạnh nàng, Vũ Hóa Điển chính là giữ ở ngoài cửa, cũng không có ngồi vào chỗ. Cùng bên cạnh thái hậu chào hỏi, Ôn Quân vô ý thức dùng nào chiến phương pháp bí thuật quan sát thái hậu, nhất thời trong mắt đồng tử co rụt lại. Cái này quá sau đó. Tại sao thật giống chúng độc? 194 ẩn mật 25. Chương 195, hoàng đế dặn dò Lâm Bá lại xuất hiện. Ôn Quân không có biểu lộ ra, bên cạnh thái hậu cười nói: "Ngươi không trở lại nữa, Vân La phải đi tìm ngươi, trong khoảng thời gian này tranh cãi ai ra không ngủ được đi." Ôn Quân cười cười, sau đó nói: "Hết cách rồi, lần này gặp phải sự tình tương đối nhiều, hơn nữa trở về vậy cũng đợi không lâu." "Cái gì?" Vân La nghe vậy nhất thời bất mãn nói: "Sư huynh, ngươi lại phải đi nơi nào nha?" Bên cạnh tiểu hoàng đế cũng là hiếu kỳ nói: "Lời nói ngươi còn chưa có đi qua Cẩm Y Liễu Vệ đi, ngươi cái này trấn phủ sứ cũng không quá hợp cách nha." Ôn Quân biểu tình cũng là mười phần bất đắc dĩ, Cẩm Y Liễu Vệ cửa hướng kia mở hắn còn thật không biết. "Nếu không bệ hạ ngươi chính là đổi cho ta cái quan viên đi, ta tính toán đi một chuyến hành sơn." "Đi hành sơn?" Tiểu hoàng đế trong nháy mắt liền nghĩ đến Tây Hán thu thập tin tức, gật đầu nói: "Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội." Ôn Quân gật đầu, Vân La nghe vậy nhất thời hai mắt sáng lên nói: "Ta cũng phải đi, chậu vàng rửa tay ta còn không đụng phải đây." "Không cho phép đi." Thái hậu ngang nàng một cái nói: "Con chậu vàng rửa tay không đụng phải, ngươi mỗi ngày rửa tay không dùng chính là kim bổ sao?" "Mẫu hậu, này đều không là một chuyện nha." Vân La bĩu môi làm nũng, một đôi mắt to khát vọng nhìn về phía tiểu hoàng đế. "Đừng xem chấm, mẫu hậu nói không chừng, chấm cũng không có biện pháp." Tiểu hoàng đế một hồi đẩy không còn một ngống, Vân La mạnh mẽ ăn một miếng thịt, biểu tình mười phần đáng yêu. Ôn Quân thấy vậy cười cười, nhẹ giọng nói: "Lần này sẽ không quá lâu." Vân La hành hành tức tức không biết nói cái gì, mọi người cũng không có để ý, tiểu hoàng đế đột nhiên mở miệng nói: "Ôn Quân, ngươi biết Phúc Uy Tiêu cục sao?" Ôn Quân sững sờ, gật đầu nói: "Nghe nói qua, nhưng không phải rất giải, tiêu cục này có vấn đề gì không?" Tiểu hoàng đế gật gật đầu nói: Tiêu cục này người sáng lập gọi Lâm Viễn Đồ, cùng ta Đại Minh hoàng thất có chút quan hệ, chỉ có điều Phúc Uy tiêu cục người cũng không biết, hôm nay Phúc Uy tiêu cục ra một số chuyện, ngươi lần này đi hành sơn, nếu là không cấp bách, trước tiên có thể đi Phúc Uy tiêu cục nhìn một chút. Ôn Quân nghe vậy gật gật đầu nói, được, ta sẽ đi. Phúc Uy tiêu cục sự tình chính mình cũng không có nghe nói bao nhiêu, hẳn là còn chưa có tiêu diệt, dù sao mình sư huynh cũng không có có phái người đi phúc kiến cần thiết, chính là không biết lần này có phải hay không vẫn là Thanh Thành phái vấn đề. Bất quá nếu cùng hoàng thất có liên quan, tại sao phải nhường chính mình đi đâu? Ôn Quân nghĩ ngờ trong lòng, nhưng không có nói gì nhiều, rất nhanh ăn cơm xong, tiểu hoàng đế xử lý chính vụ, Ôn Quân dạy Dô Vân Lam một ít trường pháp ảo diệu, để cho nàng một người luyện tập sau đó, liền rời khỏi nội cung, trở lại chính mình trụ sở tạm thời. Trong phòng, Ôn Quân ngồi ở bên cạnh bàn, nghĩ đến chính mình dùng ngao chiến phương pháp phát hiện vấn đề, trong lòng cũng là hơi nghỉ hoặc một chút. Thái hậu trúng độc, nhưng mà độc này cũng không phải chí mạng, ngược lại thật giống là một loại áp chế tâm tình độc dược, hoặc có lẽ là cái này rất có thể là thái hậu chủ động dùng. Kết hợp lúc trước Đông Phương Bất Bại cùng chính mình nói, chẳng lẽ thái hậu là áp chế một nhân cách khác sao? Nhưng mà độc này tác dụng phụ không biết thái hậu có biết hay không, dù sao cũng là chính mình dùng ngao chiến phương pháp quan sát được, nhất định là cùng phương diện đó có liên quan nha. Lắc đầu một cái, Ôn Quân đem tâm tư thả xuống, loại chuyện này chính mình khẳng định không thể nói rõ, mặc dù mình cùng Đông Phương Bất Bại quan hệ rất tốt, nhưng mà cũng không đại biểu hiện tại có thể tín nhiệm hoàng đế cùng thái hậu. Đang suy nghĩ, đột nhiên Ôn Quân thần sắc nhất động, nhìn đến cửa sổ nói: "Người nào?" Soạt. Quỷ mị thân ảnh tại trước mắt xuất hiện, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở bên trong nhà người, Ôn Quân nhất thời kinh ngạc nói: "Lâm Bá." Người tới chính là ngày đó Ôn Quân lần thứ nhất luyện Long Tượng Bàn Nhược Công lúc chỉ điểm mình Lâm Bá, là cái kia mở ảo hoàng thất nội tình Trịnh lão người. "Không nổi, không nổi nha." Lâm Bá nhìn đến Ôn Quân vẻ mặt cảm khái. "Vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cảnh giới còn rất thấp, nhưng là bây giờ vậy mà đã là bảy tầng trời tông sư, quả nhiên là thiên túng kỳ tài nha." Lâm Bá quá khen. Ôn Quân hướng về phía hắn chắp tay một cái, hiếu kỳ nói: "Không biết Lâm Bá lần này tìm ta là?" Lâm Bá nghe vậy than khẽ, cười khổ nói: "Chính là chuyện riêng." "Chuyện riêng?" Ôn Quân không hiểu hỏi. Lâm Bá còn nói thẳng. Hít sâu một hơi, Lâm Bá nói thẳng: "Nhiệt độ tiểu hữu, chắc hẳn bệ hạ đã cùng ngươi nói Phúc Uy tiêu cục sự tình đi." Lời này vừa nói ra, Ôn Quân nhất thời hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói: "Lâm Bá chính là Phúc Uy tiêu cục người sáng lập Lâm Viễn Đồ sao?" Lâm Bá gật gật đầu nói: "Không sai, ta chính là Lâm Viễn Đồ." "Vậy Lâm Bá lần này cũng là bởi vì Phúc Uy tiêu cục sự tình đúng không?" Ôn Quân cười nói: "Không sai, năm đó ta khí thịnh, cho Phúc Uy tiêu cục lưu lại thai hoàng ẩm. Hôm nay ta cảnh giới tuy nhiên không yếu, nhưng mà ta hiện tại cũng không thể tùy tiện ra hoàng cung, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi." "Không thể tùy tiện ra hoàng cung?" Ôn Quân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói: "Lâm Bá yên tâm, không nói có bệ hạ dặn dò, chỉ bằng ngươi ngày đó chỉ điểm, ta cũng sẽ đi một chuyện." Lâm Viễn Đồ cảm kích nhìn Ôn Quân một cái, rồi sau đó chủ động nói: "Đa tạ." Ôn Quân khoát khoát tay, rồi sau đó hơi nghỉ hoặc một chút hỏi: "Lâm Bá, địch nhân ngươi là ai vậy?" Tuy nhiên hắn có suy đoán, nhưng khẳng định không thể trực tiếp nói. "Thanh Thành phái." Lâm Viễn Đồ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: "Năm đó kiếm pháp ta sơ thành, muốn tìm người thử kiếm, cuối cùng tìm ra chính là Thanh Thành phái đương thời trưởng môn nhân Trường Thanh Tử. Cuối cùng hắn bại vào tay ta, trong tâm có do dự, cuối cùng chết đi. Vốn là ta không có làm chuyện, nhưng mà mấy năm này, đặc biệt là gần đoạn thời gian, Thanh Thành phái đối với Phúc Uy tiêu cục áp bách càng ngày càng lớn, bọn họ vì là, chỉ sợ chính là lão phu năm đó kiếm pháp, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ độc thủ." Ôn Quân làm bộ vừa mới biết rõ bộ dáng, bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu nói: "Lâm Bá yên tâm, vốn là chậu vàng rửa tay thời gian còn sớm, ta ngày mai liền xuất phát, đi trước một chuyến Phúc Châu, đến lúc đó nhất định bảo vệ hậu nhân ngươi." Lâm Viễn Đồ gật gật đầu nói: "Còn có một chút, nhiệt độ tiểu hữu không muốn với bọn hắn nói chuyện của ta." "Yên tâm đi, về sau ở bề ngoài ta chính là Phúc Uy tiêu cục chỗ dựa, hơn nữa ta còn nhận thức Long Môn tiêu cục đại tiểu thư, đến lúc đó hai nhà kết minh cũng có cơ hội tương đối." Lâm Viễn Đồ kinh ngạc nhìn Ôn Quân một cái, cười nói: "Được, đa tạ nói ta liền không nói nhiều, nếu mà về sau có gì cần đến ta, tùy thời đến vũ khố tìm ta." Ôn Quân gật đầu một cái, Lâm Viễn Đồ thân hình chợt lóe liền biến mất ở trong phòng, lưu lại Ôn Quân trầm tư. Không nghĩ đến Lâm Viễn Đồ dĩ nhiên là vô thượng đại tông sư, thật là ra ngoài ta dự đoán nha. Lần trước thấy Lâm Viễn Đồ, hắn căn bản không cảm giác được thực lực đối phương, nhưng mà lần này hắn có cảm ứng, dĩ nhiên là vô thượng đại tông sư, chính là không biết đối phương vì sao không xuất hoàng cung đâu. 195 ER F3. Chương 196, Thiên Chỉ mang thai cự mãng đáy hồ giai nhân ngủ. Tại Ôn Quân đến kinh thành thời khắc, không ngừng đi đường Vũ Chân cũng là đến Thiên Sơn bên dưới. Nhìn đến cao to sừng sững Thiên Sơn, còn có bộ phát lạnh lẽo nhiệt độ, Vũ Chân trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng. Rốt cuộc đến, tiếp xuống dưới chính là tìm kiếm Thiên Chỉ. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời một cái to lớn bóng mờ hạ xuống, bạch vũ giống như trong tuyết tinh linh một dạng, rơi vào Vũ Chân bên người, tràn đầy cao quý. "Chủ nhân, ngươi nói Thiên Chỉ ta nhìn thấy." Nghe thấy bạch vũ mà nói, Vũ Chân nhất thời cười cười nói: "Không tệ, không tệ, nhờ có ngươi, bằng không nhiều như vậy sơn phong quá phiền toái." "Ly." Bạch vũ một tiếng để gọi sau đó ngút trời mà lên, tại Vũ Chân bầu trời quanh quẩn mấy vòng, rồi sau đó hướng về một phương hướng mà đi. Vũ Chân thấy vậy vội vã vận chuyển kinh công, thần tốc đi theo bạch vũ sau lưng. Xoạt xoạt xoạt. Thiên Sơn dấu chân hiếm thấy, càng đi lên hàn khí càng nặng, mà bạch vũ mang Vũ Chân đi, là nơi này Thiên Sơn sơn mạch ngọn núi cao nhất, chỉ là đến giữa sơn núi, Vũ Chân liền nhận thấy được nhiệt độ đã đến một cái sự đáng sợ. "À, loại này nhiệt độ, năm đó cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị là làm sao đi lên?" Phải biết, hắn hiện tại chính là tu hành Kim Cương Bất Hoại thần công, chỉ bằng hắn thể phách đều cảm giác được lạnh lẽo, đây vẫn chỉ là giữa sơn núi, hắn vẫn là tông sư bảy tầng trời, năm đó Chu Vô Thị cùng cổ Tam Thông đi lên sẽ không có cao như vậy tu vi đi. T4. là Lý. Bạch Vũ thấy Vũ Chân dừng lại, lần nữa để gọi mấy tiếng, phản phất là để cho hắn đuổi theo. Vũ Chân vội vàng giữ vững tinh thần, thẳng đến sau nửa giỏ, rốt cuộc đi tới trên đỉnh ngọn núi. Hội. Phun ra khí trong nháy mắt hóa thành Bạch Vũ, nhìn trước mắt cái này sóng gọn lăn tăn đại hồ, Vũ Chân tâm tình đều có chút mở rộng. Đây chính là thiên trì sao? Cái này cảnh sắc thật không tệ. Nhìn đến cái này lúc trước Cổ Tam Thông cùng hắn cặn kẽ nói qua thiên trì, Vũ Chân hướng về phía trên trời Bạch Vũ thổi một cái huýt sáo, người sau nhanh chóng đáp xuống. Bạch Vũ, ngươi đi khiêu khích một hồi, xem thiên trì bên trong kia cự mãng có ở đó hay không, bất quá nhất định phải chú ý an toàn, bằng không quá nguy hiểm. Bạch Vũ nghe vậy gật đầu một cái, rồi sau đó dương cánh bay đến thiên trì phía trên, bắt đầu không ngừng để gọi, mà Vũ Chân chính là nút ở một tảng đá lớn sau đó, không ngừng nhìn chăm chú thiên trì. Vũ Chân nói cự mãng, dĩ nhiên là Cổ Tam Thông nói cho hắn biết, cũng là bọn hắn gia tộc dùng tính mạng thí nghiệm đi ra. Cái này cự mãng không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng mà một mực tại thiên trì bên trong sinh hoạt, hơn nữa cái này cự mãng chỉ thích băng lãnh nhiệt độ, một khi nhiệt độ cao, liền sẽ biến mất, Cổ Tam Thông suy đoán, hôm nay đáy ao bộ phận nhất định là có thông đạo để cho cự mãng thông hành. Mà muốn an toàn xuống đến thiên trì, chỉ có một biện pháp, đó chính là thừa dịp cố định thiên trì núi lửa bạo phát thời gian ngừng đi xuống, lúc đó thiên trì bên trong cự mãng là tuyệt đối sẽ không ở thiên trì, cho nên Cổ Tam Thông bọn họ năm đó đi xuống chính là thừa dịp cái này cái gọi là thủy trung hỏa, hỏa trong băng mới bài thoát. Mà Vũ Chân sở dĩ nhất định phải đi xuống, là bởi vì hắn có niềm tin rất lớn. Phía dưới này lúc trước Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông thu được chuyển thừa mật động, liền nằm tố tâm. Mà Chu Vô Thị mỗi năm đều đến nơi này, vì là chính là thăm tố tâm. Hắn đã tháo qua, mỗi năm Chu Vô Thị đều sẽ chọn một cái thời gian đoạn đến, lần này cũng không quá là vừa mới qua đi, trong này nhất định là có cùng cự mãng lui tới có liên quan chi tiết, chỉ bất quá bây giờ không có cách nào tra cứu. Chính mình mục đích chính là dẫn đến tố tâm, nghĩ biện pháp giá họa tạo chính thuần, sau đó Chu Vô Thị tuyệt đối sẽ bạo tẩu, bất kể nói thế nào, trước hết nghĩ biện pháp ngoại trừ một cái lại nói. Ầm. Ngay tại Vũ Chân suy nghĩ thời điểm, đột nhiên đằng trước tiên chỉ trên mặt nước lao ra một cái đầu chăn, muốn nhất cử thôn phệ Bạch Vũ, mà Bạch Vũ cũng là phản ứng nhanh chóng, vỗ cánh một phiến liền nhường đối phương thất bại. Gào. Rơi vào mặt nước cự mãng hiện hiện ra hắn bộ phận thân hình, toàn thân trắng như tuyết, đứng thẳng ở bên ngoài thân hình chừng mấy trượng, hai mắt chừng to bằng đầu người, cả người hàn khí tàn phá bừa bãi, Vũ Chân chỉ là cùng nó hai mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm giác phảng phất tư duy đình trệ một dạng. Ông ong. Trong thức hải thanh liên chập chờn, Vũ Chân thoát khỏi cự mãng ảnh hưởng, thần tốc kéo dài khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương. Đây cũng quá lớn. Đây là võ hiệp thế giới sao? Vũ Chân tuy nhiên từ Cổ Tam Thông trong miệng biết rõ cái này cự mãng rất lớn, nhưng mà lúc này nhìn qua vẫn còn có chút kinh ngợi, hắn không hiểu, Chu Vô Thị là dùng biện pháp gì để cho cái này cự mãng rời khỏi, cứ nhìn khí thế, đều vượt qua xa một dạng đại tông sư. Như trên bầu trời Bạch Vũ phảng phất bởi vì cái này cự mãng đánh lén mà nổi nóng, kêu lên một tiếng sau đó, vậy mà cấp tốc lao xuống rơi xuống, trắng loáng như ngọc móng vuốt thẳng tắp hướng phía cự mãng chụp tới. Gào. Cự mãng cảm thụ được trên bầu trời Bạch Vũ, thân hình lại có nhiều chút lùi về sau, phảng phất sợ hãi một dạng, nhưng cuối cùng vẫn núp ở trong sách cái đuôi càn quét mà ra. Ầm vang. Văng lửa khắp nơi, tại Vũ Chân kinh ngạc trong ánh mắt, móng vuốt cùng cái đuôi đụng nhau, vậy mà phát ra kim thiết tương giao cảm giác, Bạch Vũ trong nháy mắt bị đẩy lui, mà cự mãng trong mắt kiêng kỵ thần sắc cũng là càng ngày càng đậm. Phải huyết mạch nguyên nhân. Đột nhiên, Vũ Chân minh bạch, cái này cự mãng cho dù là mạnh, khẳng định cũng không phải vô thượng đại tông sư, bằng không Chu Vô Thị sẽ không đem tố tâm đặt ở cái này, mà chỉ cần là vô thượng đại tông sư phía dưới, đặc biệt là động vật dã thú, chỉ sợ bọn họ đều có thể cảm nhận được Bạch Vũ huyết mạch. Dù sao, đây chính là kim sĩ đại bằng điều a. Ầm. Ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị tấn công lần thứ hai lúc, cái này cự mãng vậy mà trực tiếp nghiêng đầu vào nước, rồi sau đó biến mất, thiên trì trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cái này, trốn. Vũ Chân vẻ mặt khiếp sợ, như vậy sợ sao? Bầu trời Bạch Vũ quanh quẩn mấy vòng rơi xuống, Vũ Chân thấy vậy nói thẳng, "Bạch Vũ, ta muốn đi xuống một chuyến, ngươi chú ý an toàn." "Yên tâm đi chủ nhân." Vũ Chân hít sâu một hơi, rồi sau đó nhanh chóng vận chuyển kim cương bất hoại thần công, nhất thời toàn thân ra thị chuyển hóa thành kim sắc. Lần này đi xuống, hắn chuẩn bị mở đến kim cương bất hoại thần công, dù sao còn không biết kia cự mãng có ở đó hay không, mở ra kim cương bất hoại thần công, tối thiểu đang bị cắn đến lúc đó có thể thời gian phản ứng. Ầm ầm. Nhảy một cái vào nước, Vũ Chân trong nháy mắt đánh dùng mình một cái, đáy hồ này nhiệt độ cũng quá thấp đi. Không kịp suy nghĩ nhiều, nhớ lại ban đầu Cổ Tam Thông nói, bọn họ rất nhanh sẽ đi tới cửa vào, nhất thời tại bốn phía tìm ra được, mà chỉ qua không bao lâu, liền phát hiện tầm nhìn. Nhìn về phía trước sân động, Vũ Chân không có cảm ứng được nguy hiểm, vọt thẳng vào trong, rồi sau đó không ngừng du tẩu, đột nhiên, một giây kế tiếp liền thấy phía trên tia sáng, nhất thời xung ra. Hô, thở ra một hơi dài, nhìn trước mắt sơn động, chính mình hôm nay chính trong sơn động một cái thủy bạc bên trong, từ trong nước đứng dậy, Vũ Chân vận chuyển công pháp, quần áo trong nháy mắt biến làm. Không có nhìn lâu cái gì, chỉ là nhìn về phía trước một tòa băng quan sau đó, Vũ Chân bước nhanh về phía trước, đem băng quan đẩy ra, nhìn đến bên trong thanh tú mỹ lệ nữ tử, nhất thời biết rõ, chính mình tìm đúng địa phương. Tố Tâm, xin lỗi. 28-19630. Chương 197, dẫn đến Tố Tâm nhân ngư tiểu Minh Châu cùng Thiên Hương đậu khấu. Trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử, không cần đoán đều biết rõ, nhất định là Tố Tâm. Mà tòa này băng quan chạm vào vô cùng băng lãnh, phải biết lúc này Vũ Chân chính là một mực tại vận hành kim cương bất hoại thần công, thủy hỏa bất xâm, liền đủ để chứng minh hàn băng này đáng sợ. Nhìn đến trong quan tài băng Tố Tâm, Vũ Chân nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, qua một hồi lâu mà mới cảm ứng được một tia khí tức, lúc này nàng cùng người chết thật không có khác biệt lớn. Hoặc có lẽ là, nếu mà không có còn lại hai quả thiên hương đậu khấu, thời gian lâu dài, sợ rằng Tố Tâm thật sự sẽ chết đi. Mặc dù có chút bị uội, nhưng mà Vũ Chân làm, cùng ta Phong Hy lại có cái quan hệ gì đâu? Nhìn khắp bốn phía, Vũ Chân nhìn đến cái này không đại không gian, lúc này trong sơn động có mấy khối mà thiên nhiên phát quang vật liệu đá, tuy nhiên ánh sáng rất yếu ớt, nhưng mà Vũ Chân cũng có thể thấy rất rõ tứ phía tình hình. Đây là một cái lối đi khác. Nhìn đến bên cạnh vách núi một cái cửa hang, Vũ Chân cũng là lên tinh thần, sải bước đi tới. Quả nhiên, ta liền nói Chu Vô Thị mỗi năm đều đến, làm sao có thể vẫn luôn thông qua thiên chỉ xuống. Nguyên lai nơi này bị hắn đã thông một cái lối đi khác. Trước mắt cái lối đi này, phản phất là bị người dùng công lực cứ thế mà đánh ra, Vũ Chân thuận theo thông đạo đi một hồi lâu mà, làm nhìn thấy phía trước cửa đá lúc, hai tay dùng lực đẩy ra. Hội. Thiên Sơn cuồng phong lay động Vũ Chân tóc đen, lúc này hắn đang đứng ở một nơi tuyệt bích lối đi này phản phất xuyên qua một cả ngọn núi, ở chính giữa có một cái cửa vào. Trên dưới không có bất kỳ mượn lực địa phương, Vũ Chân ngẩng đầu nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy sơn cốc, để cho đầu người đều có chút choáng váng, mà phía trên khoảng cách trên đỉnh ngọn núi tuy nhiên có thể loáng thoáng nhìn thấy, nhưng mà cái này cuồng phong còn có sông băng bao phủ xuống, e là cho dù là đại tông sư cũng rất khó có đầy đủ công lực leo lên. Sợ rằng chỉ có Chu Vô Thị kia bàng bạc công lực, có thể đủ chống đỡ tới lui lui ra vào đi. Vũ Chân lắc đầu một cái, nhưng cũng không có cảm giác được củ rũ, mặc dù nói công lực của hắn khẳng định cũng không đủ, nhưng hắn khác biệt biện pháp. Lại lần nữa dọc theo qua đây đường trở lại, Vũ Chân trực tiếp đem Tố Tâm từ trong quan tài băng cong lên, sau đó dùng dây thừng vững vàng khóa tại trên người mình, lần nữa đi ra sơn động. Về phần băng quan, chính là bị hắn nhận được trong nạp giới, mặc dù không biết vật này về sau có ích lợi gì, nhưng mà thu tập khẳng định không sai. Cửa sơn động, Vũ Chân ý thức chạm vào trong thức hải Bạch Vũ ban đầu nhận chủ lúc ấn ký, đem tin tức truyền. Bạch Vũ, mau tới giúp đỡ. Ly. Không qua mấy hơi thở, Bạch Vũ thân ảnh liền tại Vũ Chân phía trên xuất hiện, rồi sau đó cấp tốc lao xuống, hai móng nắm chặt tại trên vách núi đá. Bạch Vũ, đem hai người chúng ta bắt lấy bay lên, có thể hay không chịu được được? Vũ Chân hỏi. Không thành vấn đề, chủ nhân. Bạch Vũ hồi âm một câu, rồi sau đó Vũ Chân hai cái tay phân biệt bắt hắn lại chảo, sau đó cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, cả người liền bắt đầu cấp tốc tăng lên. Vù vù vù. Mang theo Vũ Chân hai người, Bạch Vũ tốc độ vẫn như cũ thật nhanh, phản phất căn bản không có gì ảnh hưởng lớn một dạng, chỉ là mấy hơi thở liền trực tiếp mang theo hai người đi tới trên đỉnh ngọn núi. Tốt lắm Bạch Vũ. Vũ Chân vô vô Bạch Vũ cánh, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu mà Bạch Vũ chống đỡ chẳng phải lâu, sẽ để cho hắn chỉ đem Tô Tâm, chính mình chờ chút một chuyến, không nghĩ đến điểm này trọng lượng đối với Bạch Vũ đến nói phảng phất là vốn không là chuyện. Lìn. Bạch Vũ hưng phấn kêu một tiếng, rồi sau đó lần nữa bay lên bầu trời, Vũ Chân nhìn cách đó không xa thiên chỉ đối với trong hồ cự mãng, tuy nhiên trong lòng của hắn có ý tưởng, nhưng là vẫn lắc đầu một cái. Đồ chơi này mà nếu như có thể ăn, tuyệt đối đối với thân thể lớn đủ, nhưng mà ở thiên chỉ bên trong nó có tiến có thối, muốn nắm lấy căn bản là rất không có khả năng. Lúc trước nó chỉ là kiêng kỵ Bạch Vũ huyết mạch, đồ chơi này mà thực lực tuyệt đối không giống bình thường, có lẽ chỉ có chờ đến thực lực có thể nghiền ép hắn thời điểm, tốc chiến tốc thắng mới có niềm tin chắc chắn. Đeo Tố Tâm, Vũ Chân trực tiếp xuống thiên son, rồi sau đó không có một chút che giấu mang theo nàng đi tới phía dưới tiểu chân, tìm ra một chiếc xe ngựa, bắt đầu hướng phía kinh thành mà đi. Kinh thành, sáng sớm liền bị Vân La dẫn đến cung Ôn Quân, nhìn trước mắt phủ đệ vô cùng kinh ngạc. Ngươi nói đây là đưa cho ta? Trước mắt tòa này trạch viện, ngay chính giữa chính là Ôn phủ hai chữ to. Không sai, mẫu hậu nói ngươi hiện tại cũng không quá thuận lợi một mực ở lại trong cung, cho nên liền cho ngươi tìm tòa nhà, hoàng huynh cũng biết chuyện này, chỉ có điều ngày hôm qua quên nói. Nàng nhìn Ôn Quân kinh ngạc bộ dáng, khẽ cười nói: "Đi, ta dẫn ngươi vào xem một chút, nơi này chính là ta giúp ngươi ăn mặc, chờ ngươi đến đi." Nhìn đến tại phía trước dẫn đường Vân La, Ôn Quân trong lòng cũng là xuất hiện vẻ tình cảm, chính mình tình huống này nếu như đặt ở đời trước, ổn thỏa ôm lên phú bà bắp đùi nhà. Đây chính là kinh đô một bộ phòng, giá này chị cũng không. Thế nào? Thích không? Hướng theo Vân La nhìn một vòng, Ôn Quân gật đầu nói: "Yêu thích nha, đà tạ sư muội." Vân La nghe vậy cũng là vui vẻ không thôi, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có mấy người bằng hữu, duy nhất một cái tiểu Bạch tỷ tỷ, hôm nay cũng không biết rằng đi nơi nào, cùng Ôn Quân chung đụng chỉnh để cho nàng phi thường thoải mái. "Yêu thích là tốt rồi, đến lúc đó ta cũng có lý do xuất cùng, bằng không mẫu hậu cùng hoàng huynh một mực không để cho ta đi ra." Vân La cười đến rất kê tặc, nhưng Ôn Quân lại không có để ý, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cưng chịu. "Đối với Vân La, ngươi có một cái nhân ngư tiểu Minh Châu có đúng không?" Cảm thụ được trong đầu một chính mình khác truyền tin tức, Ôn Quân đột nhiên mở miệng nói. Vân La nghe vậy sửng sở, không hiểu Ôn Quân vì sao hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu. "Đúng vậy a, ta cái này mang theo đây." Từ bên hông trong cẩm nang lấy ra nhân ngư tiểu Minh Châu đưa tới, Ôn Quân đưa tay nhận lấy quan sát tỉ mỉ, Vân La nhìn đến Ôn Quân hết sức tò mò, cũng là giải thích. "Cái này nhân ngư tiểu Minh Châu là đã qua đời thuộc phi đưa cho ta. Năm đó ở trong hoàng cung, thuộc phi là thụ nhất phụ hoàng sủng ái, nhưng mà nàng tính rất tốt, ta cùng hoàng huynh khi còn bé cũng nhiều lừa gạt nàng chiêu cố, chỉ có điều nàng thể nhược nhiều bệnh, sau đó từ trần thời điểm đem cái này nhân ngư tiểu Minh Châu đưa cho ta, ta liền một mực ở lại trên thân." Ôn Quân gật đầu một cái, nếu như ký ức không có sai mà nói, kia trong đó một khỏa thiên hương đậu khấu chính là tại đây mặt. Năm đó tái ngoại tiểu quốc thiên hương quốc đưa tới ba khỏa có thể khởi tử hồi sinh thiên hương đậu khấu, một khỏa bị tiên hoàng tặng cho thiết đảm thần hầu, cũng chính là Tố Tâm dùng một khỏa kia. Còn lại hai khỏa, một khỏa cho thuộc phi, bị ẩn náu nhân ngư tiểu Minh Châu bên trong, một khỏa khác tục truyền là đưa cho đương thời hoàng hậu cũng chính là hôm nay thái hậu. Chỉ có điều từ Ôn Quân đời trước trong trí nhớ, cuối cùng một khỏa kia thiên hương đậu khấu hẳn đúng là tại Tào Chính Tuần chỗ đó, trong lúc này hẳn là có biến cố gì, cho nên khỏa kia thiên hương đậu khấu mới đổi chủ. 28-19-730 Chương 198, được Tiểu Minh Châu cay đắng thái hậu. Đối với hôm nay một viên cuối cùng thiên hương đậu khấu tung tích, Ôn Quân cũng không chắc chắn lắm, dù sao trí nhớ tiếp trước chỉ có thể với tư cách tham khảo, đây là chân thực thế giới. Nhưng mà vô luận một khỏa kia thiên hương đậu khấu là tại thái hậu chỗ đó cũng tốt, Tào Chính Thuần Châu đó cũng được, muốn triệt để khởi tự hồi sinh, cũng không chạy khỏi Nhân Ngư Tiểu Minh Châu bên trong cái này một khỏa. Về phần nói lại lần nữa tìm, chỉ bằng Chu Vô Thị nhiều năm như vậy không có đánh thức Tố Tâm cũng biết, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù sao Hộ Long Sơn Trang đều không làm được sự tình, thế lực khác những người khác cũng rất khó làm được. Bất quá cái này đối với hắn mà nói đều là ổn thỏa bưng cần, chỉ cần khỏa này Thiên Hương Đậu Khấu có thể tới tay, như vậy chờ Vũ Chân đem Tố Tâm đưa cho Tào Chính Thuần sau đó, sợ rằng Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị ở giữa tuyệt đối sẽ có một cái ngã xuống. Nói điểm trực bạch, Tào Chính Thuần hẳn sẽ bị Chu Vô Thị làm rơi, dù sao Tố Tâm là Chu Vô Thị duy nhất uy hiếp. Nghĩ như vậy, Ôn Quân nhất thời cảm thấy Vũ Chân quá tà ác, vẫn là hắn thiệt lương. Vũ Chân, không biết xấu hổ, hai ta tư duy cùng chung, lão đại đừng nói lão nhị được rồi. Nhìn đến Ôn Quân hướng về phía Nhân Ngư Tiểu Minh Châu người, Vân La cười nói: "Sư huynh ngươi muốn là yêu thích sẽ đưa cho ngươi, Thục Phi nương nương lúc trước còn tặng ta không ít thứ." Ôn Quân nghe vậy không có cự tuyệt, trực tiếp cười nói: "Được, vậy vật này ta nhận lấy, đến lúc đó ta từ Hành Son trở về nhất định mang cho ngươi lễ vật."
"Thật?
Vậy ngươi chớ quên nha."
"Yên tâm, khẳng định không quên được."
Hai người đánh lộn một hồi, Ôn Quân lại chỉ điểm một phen Vân La liền đem nàng đưa về hoàng cung, mà góp tiểu hoàng đế cáo biệt, liền trực tiếp lần nữa rời khỏi kinh thành. Vũ Khố, Trình Lao thảnh thơi nằm ở trên ghế nằm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, một luồng khí tức âm hàn từ trong cơ thể hắn tỏa ra, phản phất ánh nắng nhiệt độ đều hàng rất nhiều. "Viễn Đồ, kỳ thực ngươi có thể đi trở về." Đột nhiên, Trịnh Lao mở miệng nói.
"Không."
Lâm Viễn Đồ chậm rãi đi tới, cung kính mà đứng tại Trịnh Lao bên người, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cục thế đều ở thăng bằng bên trong, ta nếu như xuất hiện, như vậy cái này sau lưng sẽ có tính kế, cho bệ hạ cùng thái hậu còn có tiểu bạch mang theo phiền toái. Ta tin tưởng Ôn Quân có thể xử lý tốt." Trịnh Lao trầm mặc một hồi, bầu không khí không tên có chút áp lực, nhưng rất nhanh hắn liền nói sang chuyện khác: "Tiểu tử kia cảnh giới lại tăng thêm."
"Vâng, hôm nay đã là tông sư 7 tầng trời."
Lâm Viễn Đồ trong giọng nói tràn đầy không thể tin, chính là Trịnh Lao nghe thấy cũng là ngẩn người một chút.
"Tông sư 7 tầng trời?
Không nổi, không nổi, hậu sinh khả úy nha."
"Trịnh Lao, cái này Ôn Quân tư chất xuất sắc như vậy, liền tính so sánh tiểu Bạch năm đó cũng là mạnh, sợ rằng hướng theo hắn càng ngày càng xuất sắc, sợ rằng những người khác cũng sẽ để mắt tới. Có hay không có thể gia nhập kế hoạch chúng ta đâu?"
Lâm Viễn Đồ hỏi.
"Gia nhập kế hoạch chúng ta sao?"
Trịnh Lao suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói:
"Tính toán, không đến đại tông sư, cũng không có gì ý nghĩa quá lớn."
Hộ Long Sơn Trang biết được Ôn Quân hành tung, Chu Vô Thị ánh mắt lấp lóe, nhìn đến Nam Vương, nhẹ giọng nói:
"Hy vọng ngươi đừng ngăn cản bản hầu đường, bằng không..."
Hát Mộc Ngai, Nhật Nguyệt Thần Giáo.
Khôi phục thân nữ nhị Đông Phương Bất Bại nhìn đến thả bay bổ câu đưa thư, nhìn đến kinh thành phương hướng có chút suy tư.
Minh Hoàng, Kaka, Chu Di, Tiểu Bạch gặp phải người yêu thích, hắn chính là rất thần bí đi.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang dội, Đông Phương Bất Bại sắc mặt trong nháy mắt lãnh túc, thanh âm cũng là biến thành thường ngày bộ dáng.
"Đi vào, chuyện gì?"
"Giáo chủ, Thánh Cô cùng tả sứ tin tức truyền đến, còn có Khúc Dương trưởng lão đã mang theo cháu gái đi hành dương."
Đông Phương Bất Bại ngồi ở sau tấm bình phong, nhìn đến quỷ dưới đất báo cáo đệ tử, ngựa khí bình thản nói.
"Nói."
"Vâng, Thánh Cô cùng tả sứ tại bên ngoài thành Hàng Châu gặp qua lúc trước từ ngài trong tay thoát khỏi Ôn Quân, song phương bắt đầu không có nói chuyện khép, nhưng mà phía sau thật giống như đạt thành điều kiện, còn có..."
"Chờ đã."
Đông Phương Bất Bại đánh gây hắn mà nói, sau tấm bình phong sắc mặt cũng là có chút cổ quái.
"Ngươi nói bọn họ gặp phải là ai?"
"Ôn Quân."
Quỷ dưới đất Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử cung kính nói.
"Không sai, chính là Ôn Quân."
Đông Phương Bất Bại nhếch miệng lên một chút cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy khôi hài, nhưng thanh âm vẫn là không thay đổi nói:
"Tiếp tục chú ý cái này Ôn Quân tin tức, còn có Khúc Dương sự tình tra rõ sao?"
"Bẩm giáo chủ, Khúc Dương trưởng lão và Hành Sơn Lưu Chính Phong tương giao tâm đầu ý hợp, lần này chậu vàng rửa tay đại hội, chỉ sợ chính là cùng Khúc trưởng lão có liên quan."
"Bản tọa hiểu rõ, lui ra đi."
"Vâng."
Hướng theo cái này đệ tử lui ra khỏi phòng, Đông Phương Bất Bại cũng là khẽ cười nói:
"Huyền chuyển thật biết tìm người nha, đáng tiếc, đó cũng không phải là Thương Hương Tiên Ngọc."
Không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng cũng là thoáng qua một chút đỏ ửng, về phần vừa mới đệ tử báo cáo Khúc Dương, sớm cũng không biết ném đi nơi nào.
"Giang Nam, Hoa gia."
Nhìn đến trên tay giản, Hoa Cả Sảnh Đường chân mày cũng là nhíu chặt.
"Thất đệ, lần này sợ rằng chỉ có thể ngươi đi, Vạn Tam Thiên còn chưa có đến, cái này Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, ta không thể đi."
Đối diện Hoa Mãn Lâu gật gật đầu nói:
"Được, chờ ta vị bằng hữu kia đến ta liền xuất phát, chính là không biết nhị đệ sẽ tới hay không."
"Ôn huynh đệ nha, thật đúng là nói không chừng, còn có Yêu Nguyệt, cũng không biết rằng lúc nào sẽ đến, chúng ta Hoa gia, hôm nay tình cảnh cũng không an toàn nha."
Nghe đại ca mà nói, Hoa Mãn Lâu cũng là sắc mặt nghiêm túc.
"Đúng nha, còn có Giang Biệt Hạc thê tử cùng nhi tử, bọn họ thảm trạng thật sự là để cho người có chút kinh hãi, cũng không biết rằng bọn họ rốt cuộc là đắc tội người nào, vậy mà sẽ gặp phải loại kia hạ chẳng."
Nhắc tới Giang Ngọc Lang cùng Lưu Nguyệt, Hoa Cả Sảnh Đường cũng là trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhi tử bị tiến, thê tử bị trẻ thành nhân côn, tuất đầu lưỡi, loại chuyện này, không phải huyết hải thâm cửu làm như thế đi ra.
Lúc này chính tại ngoài thành Tương Dương tìm kiếm kiếm chúng Giang Ngọc Yến một cái hắt hơi, sẽ không phải là Hi Ca Ca nghĩ ta đi.
Từ Ninh Cung, xung quanh thản nhiên, thái hậu, để cho cung nữ thái giám tất cả đều lui ra, lúc này nàng nhíu mày, phảng phất tại trải qua thống
khổ gì, biểu tình đều có chút dữ tợn.
Một cái tay ôm đầu, một cái tay khác nhẹ nhàng gõ mép giường, sau đó mở ra một cái ngăn kín, từ trong lấy ra một cái bình sứ. Từ trong bình sứ đổ ra một viên đan dược, nàng ngửa đầu ăn vào, lúc này mới cảm giác có chút hỗn loạn đầu tỉnh táo một ít.
Quả nhiên, trị ngọn không trị gốc sao?
Xung quanh thản nhiên cay đắng nở nụ cười, năm đó tẩu hỏa nhập ma ra vấn đề sau đó, có thể còn sống liền không dễ dàng, hướng theo thời gian tăng trưởng, nàng hai người vạch cũng là càng ngày càng phân liệt, để cho nàng không thể không phục dùng đại lượng đan dược ức chế, nhưng nàng đã có thể cảm nhận được, đan dược này hiệu quả tại từ từ hạ xuống, có thể không cần bao lâu, liền sẽ triệt để mất đi hiệu quả. Tỷ tỷ, ta sợ rằng bảo vệ không ngừng bệ hạ quá lâu. 198 ẻn nịt 20. Chương 199, làm người không bị mình, thiên chu địa diệt. Vài ngày sau, làm Vũ Chân mang theo Tố Tâm đi tới kinh thành lúc, toàn bộ giang hồ đều chuyển ra Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay tin tức, tuy nhiên Hành Sơn phái không phải cái gì đỉnh phong môn phái, nhưng mà Lưu Chính Phong giao hữu rộng lớn, chịu đến mọi người đều đã bắt đầu hành động. Đông sưởng bên ngoài, Vũ Chân dừng xe ngựa lại, canh gác đại môn hai cái đông sưởng phiên tử nhìn thấy lại có người dám tại đông sưởng cửa dừng xe, nhất thời cũng là trố mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên sẽ không mở miệng chào phúng, dù sao người nào cũng không biết có phải hay không là đại nhân vật gì, chính là nhìn xe ngựa này mười phần đơn sơ. Không biết các hạ người nào, đến ta đông sưởng có chuyện gì? Cuối cùng, vẫn là một cái đông sưởng phiên tử đi tới trước hỏi. Vũ Chân ngẩng đầu lên, quan sát một phen trên đầu tấm bảng, sau đó nói: "Phiên phái thông báo Tào đốc chủ, thì nói ta Vũ Chân cho hắn đưa một món lễ lớn." Người này nghe thấy Vũ Chân nói chuyện cũng là không dám do dự, cùng một người khác hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức nói: "Còn mong các hạ chờ một chút, có gặp ngươi hay không còn phải chờ ta báo cáo Tào đốc chủ." Vũ Chân tùy ý gật đầu một cái, lại lần nữa ngồi trở lại xe ngựa, mấy ngày nay hắn vẫn luôn là mang theo Tố Tâm đi đường, mặc dù có liên tục không ngừng bổ sung năng lượng, nhưng tâm thần vẫn còn có chút mệt mỏi. Dựa ở trên xe ngựa chờ đại khái một khắc đồng hồ thời gian, Vũ Chân liền nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là vừa mới thông báo đông sưởng phiên tử. "Đại nhân, Tào đốc chủ có." Lúc này hắn thái độ vô cùng cung kính, tuy nhiên hắn không biết Vũ Chân thân phận, nhưng mà có thể nhận được đốc chủ tiếp kiến, khẳng định cũng là không đơn giản. "Dẫn đường đi." Vũ Chân nhảy xuống xe ngựa, rồi sau đó hướng về phía người còn lại nói: "Xe ngựa này giúp ta chạy tới bên trong, trong này chính là có ta đưa cho đốc chủ lễ vật, các ngươi cũng sẽ không xem đi." Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời nói: "Không dám không dám, đại nhân ngài." Vũ Chân gật đầu một cái, đi theo một người đi vào đông sưởng. Cái này đông sưởng đất đai cực kỳ rộng lớn, đi nhanh đại khái thời gian một chung trà, Vũ Chân rốt cuộc đến một nơi đại điện bên trong, nhìn đến trong điện cái kia thân ảnh quen thuộc, hắn biết rõ mình tới chỗ. "Gặp qua Tào đốc chủ." Vũ Chân ôm quyền hướng về phía Tào Chính Thuần nói. Tào Chính Thuần lúc này ngồi ngay ngắn ở phía trên ghế ngồi, ánh mắt híp lại, phảng phất tại nghỉ một chút một dạng, nghe thấy Vũ Chân thanh âm, nhất thời mở mắt, phảng phất chưa tỉnh ngủ một dạng. "Ngươi chính là Lưu Hỉ cùng Vạn Dụ lâu nói cái kia Vũ Chân? Ngươi là cổ tam thông truyền nhân?" Nghe thấy Tào Chính Thuần mà nói, Vũ Chân gật gật đầu nói: "Không sai, gia sư chính là bất bại ngoan đồng cổ tam thông." "Ồ." Tào Chính Thuần đón đến, rồi sau đó cả người trong nháy mắt nổi lên, đại tông sư khí thế lập lúc bạo phát, rồi sau đó giống như quỷ mị một dạng đến Vũ Chân trước mặt, hàm chứa thuần dương nội lực một trường ầm ầm đánh ra. "Cong." Đủ để trọng thương tông sư đỉnh phong một trường khắc ở Vũ Chân ở ngực, một giây kế tiếp, giống như kim thiết đụng nhau âm thanh vang lên, Vũ Chân liền lùi lại vài chục bước, đem lại điện đạp mười mấy cái dấu chân. Tào Chính Thuần nhìn đến giống như kim nhân một dạng Vũ Chân, nhất thời cười nói: "Không sai, xem ra quả thật là cổ tam thông truyền nhân." Lúc này hắn nhìn đến Vũ Chân gương mặt đã tràn đầy tán thưởng. "Có thể mượn tạp ra đại tông sư nhất trọng thiên một trường, liền lên ngươi cái này kìm cương bất hoại thần công, tông sư cảnh giới ngươi có thể nói là vô địch." Nghe thấy Tào Chính Thuần đồng ý, Vũ Chân khẽ mỉm cười, rồi sau đó thu kim thân nói: "Đa tạ đốc chủ thủ hạ lưu tình." Tào Chính Thuần lắc người một cái trở lại trên ghế ngồi, nhìn đến Vũ Chân nói: "Ngươi nói ngươi muốn đưa ta một cái đại lễ." Vũ Chân nghe vậy lập tức gật đầu nói: "Không sai, lúc trước vốn là muốn dùng La Ma Di thể với tư cách quà mừng, nhưng mà hôm nay La Ma Di thể một cái tại Đông Phương bất bại chỗ đó, một cái tại Liên Tinh chỗ đó, cho nên tại hạ chỉ có thể tìm còn lại lễ vật, bảo đảm ngài hài lòng." Lúc này Vũ Chân trong giọng nói mang theo ba phần tăng bốc, coi như là Tào Chính Thuần nghe cũng là khẽ gật đầu. "Ha ha, chúng ta thật đúng là hứng thú, ngươi là mang lễ vật gì nha?" Tào Chính Thuần khẽ cười nói. "Con đốc chủ cùng ta cùng đi xem một hồi, lễ vật này ngài tuyệt đối hài lòng." Vũ Chân cười nói. Tào Chính Thuần nhìn đến Vũ Chân, sau đó nói: "Được." Nói xong, hai người đi thẳng tới đại điện bên ngoài quảng trường, nhìn đến ngừng ở trên quảng trường xe ngựa, Tào Chính Thuần cười nói: "Đây chính là ngươi nói lễ vật sao? Là trong xe sao?" Vũ Chân gật đầu một cái, rồi sau đó dẫn đầu đi tới, nhẹ nhàng kéo ra xe ngựa liềm, lộ ra bên trong Tố Tâm. Tào Chính Thuần nhìn thấy người bên trong xe ngựa cũng là sửng sợ, lập tức mặt liền biến sắc, hắn cảm thấy Vũ Chân là đang làm nhục hắn, cho một tên thái giám đưa nữ nhân, này không phải là trần truồng khiêu khích sao? Vũ Chân nhìn thấy Tào Chính Thuần âm u sắc mặt, cũng là trong nháy mắt biết rõ hắn nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói: "Đốc chủ đừng hiểu lầm, nữ nhân này cũng không." Tào Chính Thuần ánh mắt âm trầm nhìn Vũ Chân một cái, cũng không nói chuyện, Vũ Chân cũng không để ý, nhẹ giọng nói: "Đốc chủ, đều nói nhất giải chính mình nhất định là địch nhân, ngài giải Chu Vô Thị sao?" Lời này vừa nói ra, Tào Chính Thuần sắc mặt cũng là nghiêm túc, nhìn đến cô gái này, cộng thêm Vũ Chân vừa mới nói chuyện, trong đầu phảng phất nhớ tới cái gì. "Kì." Chỉ chốc lát mà, Tào Chính Thuần trong mắt trong nháy mắt tinh quang lóe lên, rồi sau đó khiếp sợ nhìn đến Vũ Chân, cả người nhịp tim đập đều có chút tăng nhanh. "Cái này, nữ nhân này chính là năm đó cái kia để cho Chu Vô Thị cam nguyện cách chức làm thứ dân cũng muốn kết hôn người. Tuy nhiên đó đã là hơn 20 năm trước sự tình, lúc đó Tào Chính Thuần còn không là đông sưởng đốc chủ, nhưng mà hắn cũng biết năm đó phát sinh cái gì. Đường đường vương gia, muốn kết hôn một cái giang hồ nữ nhân liền thôi, hay là người khác vị hôn thê, ban đầu tiên hoàng dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Chu Vô Thị cách chức làm thứ dân, sau đó liền tính Chu Vô Thị lập đại công, cũng không quá là phong hầu mà thôi, chính là tiên đế biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng mà nữ nhân kia, không phải truyền thuyết đã chết sao?" Tào Chính Thuần một đôi mắt chăm chú nhìn Vũ Chân, rất sợ hắn nói này không phải là nữ nhân kia, nhưng Vũ Chân cũng không có để cho hắn thất vọng, khẽ gật gật đầu nói: "Không sai, hắn chính là nữ nhân kia." "Ha ha ha, hảo, hảo, hảo." Tào Chính Thuần cười lớn một tiếng, nhìn đến Vũ Chân thần sắc cũng là càng ngày càng hài lòng, nhìn đến Tố Tâm, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền có vô số đối với Chu Vô Thị phương pháp, cả người đều vô cùng hưng phấn. Vũ Chân nhìn thấy một màn này cũng là minh bạch, hắn đã thắng được Tào Chính Thuần tín nhiệm, tối thiểu bước đầu tín nhiệm đã có. Chờ đã. Đột nhiên Tào Chính Thuần phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn đến Vũ Chân màu sắc cũng là tràn đầy cân nhắc nói: "Tạp gia muốn là, nếu là, nhớ không lầm, nữ nhân này là sư phụ của ngươi vị hôn thê đi, lúc trước Lưu Hỉ nói với ta, ngươi muốn thế sư phó báo thù, nhưng là bây giờ lại đem cái nữ nhân này đưa tới, chúng ta cảm giác thế nào, ngươi là đang tính kế cái gì chứ?" Vũ Chân nghe nói như vậy, nhất thời cung kính nói: "Đốc chủ, sư phụ ta đã chết, ta có thể có như bây giờ công lực chính là dựa vào hắn quán đỉnh, chỉ cần ta bại lộ Kim Cương Bất Hoại thần công, Chu Vô Thị sẽ không bỏ qua ta." Hơn nữa, Vũ Chân nhẹ giọng nói: "Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ha ha ha, ngươi rất không tồi, Đông Sưởng cần loại người như ngươi mới." Tào Chính Thuần hài lòng gật đầu một cái, hắn thấy Vũ Chân chính là loại tiểu nhân này, nhưng mà Đông Sưởng chưa bao giờ sợ tiếp thu loại người này, chỉ cần ngươi có giá trị là được. Vũ Chân lúc này cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra chính mình diễn kỹ lại có tăng trưởng. 199 ERS. Chương 200, lại đến cùng Phúc Vạn Tam Thiên phỏng vấn Hoa Gia. Thất hiệp trấn. Lần nữa đi tới Đồng Phúc khách sạn Ôn Quân, nhìn đến đem chính mình kéo đến góc, biểu tình có chút định hót Bạch Triển Đường, cũng là liếc một cái. "Bạch huynh, ngươi giàu gì cũng là giang hồ nổi tiếng đạo thánh, tông sư cao thủ, có thể hay không có chút tông sư phong độ?" Bạch Triển Đường nghe thấy Ôn Quân mà nói, nhất thời sắc mặt có chút cay đắng, bất đắc dĩ nói: "Ôn huynh đệ, ngươi quả nhiên biết rõ thân phận ta, ngươi là không biết nhà, ngươi lần trước rời khỏi nói chuyện, để cho ta mấy ngày này một mực không ngủ ngon, ta là người không sợ trời không sợ đất, chính là sợ quan phủ người nhà. Ngươi chính là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, ta có thể không sợ sao?" Ôn Quân cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Yên tâm đi, ta có thể không có tâm tư gì đi bắt ngươi cầm tiền thưởng, ngươi buông lòng tinh thần đi." Nói xong hắn mắt nhìn phương xa chính tại làm việc Quách Phủ Dung, thấp giọng nói: "Hơn nữa ngươi cảm thấy Quách Cự Hiệp để cho mình nữ nhi đợi ở chỗ này, sẽ không tra ngươi một chút thân phận sao?" "Ê." Bạch Triển Đường nhất thời sững sờ, rồi sau đó thở dài một hơi nói: "Đúng nha, là ta nghĩ xóa." Ôn Quân vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn, rồi sau đó nhìn đến xuống lầu Đông Tương Ngọc cùng Mạc Tiểu Bối, đi lên trước cười nói: "Đông trưởng quỹ, không biết Tiểu Bối nàng chuẩn bị như thế nào?" "Ôn huynh đệ, không nghĩ đến ngươi liền nhanh như vậy đến." Đông Tương Ngọc nhìn thấy Ôn Quân cũng là mặt đầy cười mịn, nghe thấy hắn vấn đề, cũng là nói thẳng: "Tiểu Bối đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi là hiện tại xuất phát sao?" Ôn Quân cùng Đông Tương Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn, nghe thấy đối phương mà nói, có chút chần chừ nói: "Không dối gạt Đông trưởng quỹ, nhiệt độ mỗi lần này sở dĩ xuất phát sớm như vậy, là bởi vì trước phải đi một chuyến Phúc Châu, cho nên nếu như Tiểu Bối đi theo ta nói, khả năng muốn bao nhiêu đi một chút đường." Nghe thấy Ôn Quân mà nói, Đông Tương Ngọc còn chưa mở miệng, bên cạnh Tiểu Bối liền kích động nói: "Ôn đại ca, ta và đến ngươi, chúng ta đi nhiều mấy nơi đi, ta lớn như vậy còn chưa đã đi ra ngoài đây." Nhìn đến bên cạnh có chút kích động Tiểu Bối, Ôn Quân cũng cười nói: "Ta đi Phúc Châu chính là muốn cùng người đánh nhau, ngươi không sợ sao?" Mặc Tiểu Bối vỗ một cái chính mình bộ ngực, lớn tiếng nói: "Đương nhiên không sợ." Bên cạnh Đông Tương Ngọc nghe thấy Ôn Quân mà nói, cũng là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói: "Ôn huynh đệ, làm phiền ngươi, chúng ta bên này thật sự là không thuận lợi, mong rằng ngươi có thể bảo vệ tốt Tiểu Bối." "Đây là tự nhiên." Ôn Quân nghiêm túc một chút đầu, rồi sau đó nhìn đến Tiểu Bối nói: "Tại trước khi lên đường, chúng ta đầu tiên nói trước, dọc theo con đường này ngươi muốn nghe mệnh lệnh của ta, không thể tùy hứng." Mặc Tiểu Bối không ngừng bận rộn nói: "Yên tâm đi Ôn đại ca, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó." "Được, vậy ngươi đi lấy đồ đi, chúng ta chờ một hồi liền xuất phát." Đông Tương Ngọc nghe vậy cũng là nói thẳng: "Vậy ta đi cấp Tiểu Bối thu thập hành lý, ngươi chờ một chút." Ôn Quân đương nhiên có thể, ngồi ở bên cạnh bàn cùng Bạch Triển Đường còn có Quách Phụ Dung tán gẫu, chỉ là qua không đến một khắc đồng hồ, liền nhìn thấy sách hành lý hốc mắt có chút hồng Mạc Tiểu Bối. "Ôn huynh đệ, nhờ ngươi." Đông Tương Ngọc trong mắt cũng đầy vẻ không muốn, Ôn Quân nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó một cái tay xốc lên Mạc Tiểu Bối hành lý, một cái tay dắt nàng, đi ra khách sạn, trên chính mình chuẩn bị xong xe ngựa. "Tiểu Bối, ngươi ngồi xe ngựa đi, bên trong có địa phương nghỉ ngơi." Đông Tương Ngọc nhìn thấy Ôn Quân chuẩn bị như vậy đầy đủ, cũng là yên tâm, đem Mạc Tiểu Bối đưa vào xe ngựa. Ôn Quân nhìn mấy người một cái, rồi sau đó không do dự thúc giục xe ngựa nam hạ. Giang Nam, Hoa Gia. Long Khiếu Vân cùng Hoa Cả Sảnh Đường đứng tại đào hoa bảo cửa, nhìn cách đó không xa đi tới người trung niên, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Hoa Cả Sảnh Đường tiến đến một bước, cao giọng nói: "Chính là Vạn Tam Thiên tiên sinh sao?" Dựa theo hôm đó bái thiếp, hôm nay chính là Vạn Tam Thiên bái phòng Hoa Gia ngày, nhưng mà người trong giang hồ cho tới bây giờ đều không có chính thức kiến thức qua Vạn Tam Thiên dung mạo, cho nên Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân cũng không thể xác định. Hơn nữa cái này đến tốt giống như chỉ có một người, Vạn Tam Thiên bên người khó nói không có hộ vệ sao? Liên tính tương tây tứ quỷ thụ thương, Vạn Tam Thiên cũng không thể bất cẩn như vậy tiểu đi tới Hoa Gia đi. Đối diện người nghe thấy Hoa Cả Sảnh Đường mà nói, nhất thời cười nói: "Có làm phiền Hoa huynh cùng Long huynh chờ lâu, Vạn Tam Thiên gặp qua hai vị." Nghe thấy người tới hứa hẹn thân phận của mình, Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân cũng là vội vàng tiến lên, tuy nhiên trong tâm còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này hai người đều không có biểu lộ ra. "Không nghĩ đến Vạn huynh cũng biết hai người chúng ta thân phận, còn vào bảo nói chút." Hoa Cả Sảnh Đường cười nói. Bên cạnh Long Khiếu Vân cũng là gật đầu, mặc dù không biết hôm nay Vạn Tam Thiên có phải hay không dùng chân thực diện mạo, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hắn hôm nay chỉ muốn sớm kết thúc một chút những này, sau đó đi giang phủ nhìn mình một chút thê tử cùng nhi tử. Vạn Tam Thiên đi theo hai người bước vào đảo Hoa Bảo, lúc này ở phương xa quan sát Tiểu Ngư Nhi ba người cũng là hiểu kỳ không thôi. Đây chính là đại minh đệ nhất thủ phụ bộ dáng sao? Làm sao nhìn qua như vậy phổ thông? Trương Tĩnh có chút ghét bỏ nói. Đối với đại minh đệ nhất thủ phụ đến nói, tướng mạo thì có ích lợi gì đâu? Tiểu Ngư Nhi phản bác. Bất quá cái này Vạn Tam Thiên cũng quá đê điều đi. vậy mà một người thủ vệ đều không mang theo. Ta chính là nghe nói Vạn Tam Thiên cùng Giang Nam Thương Minh quan hệ cũng không khá lắm, hắn khó nói sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Nghe thấy Tiểu Ngư Nhi mà nói, Hoa Vô Khuyết lắc đầu một cái, sắc mặt thận trọng nói: "Không, có người ở trong bóng tối bảo hộ hắn." "Có người?" Tiểu Ngư Nhi cùng Trương Tinh nhất thời kinh ngạc nói: "Ở chỗ nào?" Hoa Vô Khuyết nhìn chằm chằm Vạn Tam Thiên bóng dáng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhẹ giọng nói: "Tại hắn bóng dáng bên trong, nếu như không có đoán sai, chính là trong truyền thuyết Tương Tây Tứ Quỷ, là đại tông sư. Chỉ bất quá đám bọn hắn hôm nay thụ thương, cho nên khí tức bị ta cảm ứng được, nếu là bọn họ không có thụ thương mà nói, sợ rằng bất luận người nào đều không phát hiện ra được." Bóng dáng bên trong, Tiểu Ngư Nhi sắc mặt hết sức ngạc nhiên, không nghĩ đến lại có thần kỳ như vậy công phu, ẩn thân tại bóng dáng bên trong. Bên cạnh Trương Tĩnh trọng nói: "Chính là bị Đông Phương Bất Bại trọng thương Tương Tây Tứ Quỷ đi, vậy xem ra cái này Vạn Tam Tiên là thật." Ngay tại ba người thảo luận thời điểm, đi theo Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân đi tại phía trước Vạn Tam Tiên lỗ thai nhất động, đột nhiên quay đầu nhìn ba người bọn họ một cái, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. "Vậy ba vị không biết là người nào?" Suy nghĩ vừa mới chính mình bên thai Tương Tây Tứ Quỷ truyền âm, Vạn Tam Tiên hiếu kỳ hỏi. Hoa Cả Sảnh Đường nhìn cách đó không xa Tiểu Ngư Nhi ba người, cười nói: "Vậy ba vị lai lịch cũng không đơn giản, một vị trong đó chính là Di Hoa cung truyền nhân, một vị khác cùng Kim Lăng mộ dung gia có quan hệ." Vạn Tam Thiên nghe vậy khẽ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đi theo Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân hai người đi tới đại điện bên trong. Ba người bước vào đại điện sau đó, cửa điện không lâu liền trực tiếp đóng kín, chỉ có ba người ở tại bên trong, cấm đoán hết thảy người tới gần. 200N-TG-25 Chương 201, Lương Nguyên Đế Bảo Tàng. "Vạn huynh, bây giờ có thể nói đi." Hoa Cả Sảnh Đường nhìn đến Vạn Tam Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngay vừa mới bọn họ đi vào sau khi ngồi xuống, Vạn Tam Thiên sẽ để cho hắn đem sở hữu hạ nhân đều đuổi ra ngoài, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, để cho Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân vô cùng nghi hoặc. Vạn Tam Thiên cười cười, trên mặt một bộ ôn hòa biểu tình, nghe thấy Hoa Cả Sảnh Đường mà nói, thấp giọng nói: "Hoa huynh cùng Long huynh có nghe nói qua Lương Nguyên Đế truyền thuyết?" "Lương Nguyên Đế?" Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không hiểu cùng nghi hoặc. "Không biết Vạn huynh nói, chính là Nam Bắc Triều xả thay cái kia chỉ coi 3 năm hoàng đế Lương Nguyên Đế sao?" Hoa Cả Sảnh Đường suy nghĩ một chút, hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Không sai, chính là vị kia Lương Nguyên Đế." Vạn Tam Thiên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi có biết Lương Nguyên Đế lưu lại bảo tàng sao?" "Bảo tàng?" Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân lắc đầu một cái, biểu thị đều chưa từng nghe qua. "Không biết là cái bảo tàng gì, để cho Vạn huynh ngươi sẽ như thế khát vọng đâu?" Long Khiếu Vân có chút không hiểu hỏi. Từ khi Vạn Tam Thiên nói ra bảo tàng về sau, vô luận là hắn hay là Hoa Cả Sảnh Đường đều biết, lần này Vạn Tam Thiên đến, chỉ sợ chính là tìm kiếm bọn họ Hoa gia giúp đỡ. Chỉ là hai người đều là không hiểu, lấy Vạn Tam Thiên tài sản cùng nội tình, làm sao sẽ nhìn chúng một cái bảo tàng đâu? Vạn Tam Thiên nghe thấy hai người mà nói, nhất thời lắc đầu một cái, trên nét mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này bảo tàng lại bất đồng với một dạng, bên trong chân quý nhất cũng không phải kim ngân tài bảo hoặc là bí tịch võ công, sở dĩ ta muốn mở ra bảo tàng, chính là muốn từ bên trong lấy một phần linh dược. Hắn xem hai người, nghiêm túc nói: "Nếu như nhị vị nguyện ý giúp ta, trừ kia một gốc linh dược, còn lại ta đều có thể không cần." Nghe thấy Vạn Tam Thiên mà nói, hai người đều không có lập tức tỏ thái độ, Hoa Cả Sảnh Đường có chút thận trọng nói: "Còn Vạn huynh cặn kẽ nói một chút như thế nào?" Vạn Tam Thiên gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể lể. "Lương Nguyên Đế là mấy trăm năm trước Nam Bắc Triều thời kỳ Xà Đại Hoàng Đế, tại vị thời gian gần 3 năm, là một tên vong quốc hoàng đế, nửa đời trước hơn 40 năm hèn hạ vô vi, thậm chí thiên tư ngu dốt, không có cách nào tu luyện, thẳng đến 44 tuổi lúc leo lên hoàng vị. Nhưng mà ngay tại hắn leo lên hoàng vị sau đó, công lực lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cả người giống như thoát thai hoán cốt một dạng, chỉ dùng rất ngắn thời gian, liền đột phá đến vô thượng đại tông sư." Vạn Tam Thiên nói tới chỗ này, cả người thần sắc đều có chút hưng phấn. Mà hắn sở dĩ như thế, cũng là bởi vì tại năm đó dùng một gốc linh dược, gốc này linh dược đem hắn thiên tư hoàn toàn thay đổi, cho dù hơn 40 tuổi bắt đầu tu luyện, cũng có thể dùng thời gian 3 năm đột phá vô thượng đại tông sư. Nghe đến đó, Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân nhất thời minh bạch Vạn Tam Thiên mong muốn. Hoa Cả Sảnh Đường nghi ngờ nói: "Vạn huynh làm sao xác định gốc cây kia linh dược vẫn tồn tại với bảo tàng trong đó đâu?" Vạn Tam Thiên lắc lắc đầu nói: "Mặc dù có niềm tin chắc chắn, nhưng không thể bảo đảm, chỉ có điều bảo tàng sự tình xác thực là thật. Hai vị cũng hẳn biết, ta thể chất không thích hợp tu luyện, mà lúc trước bảo tàng chính là tại linh khí vô cùng dư thừa trong hoàn cảnh sưu tầm, bên trong ẩn chứa bảo vật tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần nhị vị nguyện ý giúp ta đạt được bảo tàng, vạn mộ có thể thể với trời, chỉ lấy linh dược, còn lại hết thể không động vào." Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân hai mắt nhìn nhau một cái. "Long?" Khiếu Vân đột nhiên mở miệng hỏi nói: "Vạn huynh, người trong giang hồ đều biết rõ, ngươi cùng ta nhóm Giang Nam Thương Minh ân oán cũng không nhỏ. Chắc hẳn ngươi cũng có rất nhiều bằng hữu, tại sao lại muốn tới tìm chúng ta sao?" Nghe giảng Hoa Cả Sảnh Đường thẳng thừng như vậy mà nói, Vạn Tam Thiên cũng không có tức giận, ngược lại nghiêm túc nói: "Rất đơn giản. Lúc trước Hoa gia một mực tìm kiếm La Ma Di thể, nếu như không có đoán sai, có phải là vì ngài thất đệ Hoa Mãn Lâu Hoa thiếu hiệp? Mà hôm nay La Ma Di thể đã bị người đoạt, chắc hẳn Hoa gia cũng rất khó từ kia trong tay hai người cướp về, kia Hoa Mãn Lâu ánh mắt cũng liền không có cách nào chữa khỏi. Mà ở đó bảo tàng bên trong, tuyệt đối có tu bổ thân thể linh dược, nếu như đổi những người khác, sợ rằng sẽ vô cùng tham lam, mà Hoa gia cũng sẽ không tham lam, bởi vì những tài sản kia nhiều hơn nữa, cũng không chống nổi Hoa gia danh tiếng." Nói xong lời này, hắn vừa nhìn về phía Long Thiếu Vân. "Về phần tại sao tìm Long huynh, nói cho đúng, Vạn Mỗ là muốn tìm lệnh phu nhân." Lời này vừa nói ra, Long Khiếu Vân cùng Hoa Cả Sảnh Đường đều sửng sốt, Vạn Tam Thiên không có để ý, tiếp tục nói: "Bảo tàng đại khái vị trí, ta đã hiểu rõ ràng, bên trong tồn tại phức tạp cơ quan, còn có đủ loại nguy cơ. mà những này cơ quan tạo thành tại trong một quyển sách có chút thể hiện, quyển sách kia hôm nay ngay tại khiến trong tay phu nhân. Vạn huynh nói Thi Âm trong tay có quyển sách này. Long Khiếu Vân cau mày một cái, thần sắc có chút không tin. Vạn huynh hẳn là lầm, Tế Thát Âm cũng không thông võ nghệ, cũng không thông cơ quan, quyển sách kia tại sao sẽ ở trong tay nàng đâu? Long huynh, tại hạ cũng không có nói sai, quyển sách kia tên là Liên Hoa Bảo Giám, chính là năm đó một vị đại hiệp tặng cho tiểu Lý Thám Hoa, chỉ bất quá lúc đó tiểu Lý Thám Hoa không ở, cho nên mới từ tôn phu nhân gìn giữ. Soạn. Vạn Tam Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Long Khiếu Vân liền đồng tử co rụt lại, Lý Tâm Hoan, hắn kết bái chỉ giao, một cái hắn vĩnh viễn đều không muốn bị người nhắc đến tên, chính mình thê tử trong tay vẫn còn có vật như vậy tồn tại sao? Vạn huynh lời ấy thật không? Hít sâu một hơi, Long Khiếu Vân thần sắc không thay đổi hỏi. Thật. Được, vậy chuyện này Long Mỗ đáp ứng. Nghe thấy Long Khiếu Vân mà nói, Vạn Tam Thiên hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Cả Sảnh Đường nói, không biết Giang Biệt Hạc Giang huynh vì sao không ở? Lời này vừa nói ra, nhất thời Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân đều có chút trầm mặc, Vạn Tam Thiên cũng là nhận thấy được không đúng, nghi ngờ nói, khó nói Giang huynh xảy ra chuyện gì sao? Thấy Vạn Tam Thiên thật không biết, Hoa Cả Sảnh Đường chậm rãi đem Giang phụ xuất hiện sự tình giảng thuật đi ra. Khí, thái giám cùng nhân trệ. Vạn Tam Thiên cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút nhăn lông mày nói, đã như vậy, kia Vạn Mỗ sẽ không quấy rầy Giang huynh. Chắc hẳn lúc này Giang huynh cũng không có có tâm tình đi xa tìm kiếm bảo tàng. Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân không nói gì, Vạn Tam Thiên lắc đầu một cái, nhìn đến hai người nói, không biết nhị vị cần phải tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay sao? Hoa Cả Sảnh Đường lắc lắc đầu nói, Hoa gia bên này thất đệ sẽ thay ta đi. Long Khiếu Vân chính là nói thẳng, tại hạ cũng sẽ không đi. Nghe thấy hai người trả lời, Vạn Tam Thiên gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta nhóm ba ngày sau xuất phát như thế nào? Nhanh như vậy? Hoa Cả Sảnh Đường hỏi, vậy bảo tàng ở nơi nào? Bảo tàng vị trí thứ lỗi tại hạ chỉ nói một nửa. Vạn Tam Thiên cười chắp tay một cái nói, con nhị vị yên tâm, Vạn Mỗ tuyệt đối sẽ không ra hại nhị vị. Hoa Cả Sảnh Đường cùng Long Khiếu Vân gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta nhóm đi trước tìm Long Phu Nhân lấy được Liên Hoa Bảo Giám. Thiện. 28-20-130. Chương 202, đến Phúc Châu tiến vào Phúc Y Tiêu Cục. Phúc Châu ngoại thành, mang theo Mạc Tiểu Bối một đường mà đến Ôn Quân nhìn đến tường thành cao lớn, trong lòng cũng là thở phào. Tiểu Bối, chúng ta muốn tới. Nhẹ nhàng hô hoán Mạc Tiểu Bối một tiếng, Ôn Quân tiếp tục chạy xe ngựa vào thành. Trong buồng xe Mạc Tiểu Bối nghe vậy cũng là đình chỉ tọa thiền, xốc lên liêm hiếu kỳ nhìn về phía trước. Mấy ngày nay đến nàng cùng Ôn Quân cũng là càng ngày càng quen thuộc, lúc này hiếu kỳ nói, Ôn đại ca, chúng ta là muốn tới nơi này làm gì nha? Ôn Quân cười cười, dọc theo con đường này đi đường rất nhanh, Mạc Tiểu Bối có thể nhịn được hiện tại mới hỏi, đã rất để cho Ôn Quân kinh ngạc. Ta được người nhờ va đến trước giúp một chuyện, mấy ngày này ngồi xe ngựa rất mệt mỏi đi. Mạc Tiểu Bối lắc lắc đầu nói, cái này có gì mệt mỏi, không nói ta cơ bản đều là đang ngồi, chính là năm đó ta từ Hành Sơn một người chạy đến Thất Hiệp trấn tìm ta chị dâu, cũng so sánh cái này mệt mỏi nhiều. Nhìn vẻ mặt mây trôi nước chảy Mạc Tiểu Bối, Ôn Quân nội tâm cũng là đối với nàng rất tán thành, nha đầu này dẻo dai không thể so với Ngọc Kiến kém, hơn nữa dọc theo con đường này chỉ cần có thời gian liền luyện công, tư chất cũng coi là thượng cấp, tối thiểu toàn bộ Hoa Sơn ở bề ngoài đệ tử, trừ Lệnh Hồ Sung, những người khác không bằng nàng. Dù sao cũng là từ nhỏ trải qua đại nạn, biết rõ thực lực tầm quan trọng, cho nên chưa bao giờ lười biếng. Ôn Quân không có nói gì nhiều, dục xe ngựa vào thành, Phúc Châu thành phồn hoa mắt trần có thể thấy, mặc dù không bằng kinh thành, nhưng mà so sánh Thất Hiệp trấn có quan hệ tốt nhiều, đối với rất ít đi xa Mạc Tiểu Bối đến nói, ánh mắt đều có chút nhìn không chuyển qua đến, đường đường Hành Sơn trưởng môn cháu gái vậy mà như thế chán nản, cũng là để cho người thở dài. Mức quả, bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân thịt. Trà lạnh, có người hay không muốn trà lạnh? Tiếng gào liên tục, Ôn Quân tại trên sạp nhỏ mua một cái mức quả đưa cho Mạc Tiểu Bối. Nếm thử đi. Mạc Tiểu Bối cũng không có khách khí, vui vẻ nhận lấy, trong khoảng thời gian này nàng cũng biết Ôn Quân là người, không chỉ võ nghệ cao siêu, dọc theo đường gặp phải ngăn lại cướp bóc đều bị đuổi đi, hơn nữa dọc theo đường đi đối với nàng công phu có bao nhiêu chỉ điểm, nàng đem hết thể cảm kích đều chôn giấu ở trong lòng. Đa tạ Ôn đại ca. Ôn Quân cười cười, không có nói gì nhiều, bay thẳng đến Phúc Châu trung tâm nhất mà đi, rất nhanh sẽ đến một cái nhà chợ cửa. Hoắc, danh tự này, Chư Thiên Mắt Xích Nha. Nhìn đến trên tấm bảng duyệt lai khách sạn bốn chữ lớn, Ôn Quân nhất thời nhẹ giọng cười trêu nói, Ôn đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Bên cạnh Mạc Tiểu Bối đã nhảy xuống xe ngựa, không có nghe rõ Ôn Quân nói. Không có gì, đi, chúng ta vào trong ăn một bữa. Vừa dứt lời, liền thấy từ bên trong đi ra một gã sai vặt, hướng về phía Ôn Quân nói, khách quan ngài, là ăn cơm vẫn là dừng chân nha? Ăn cơm trước, xe ngựa giúp ta chăm sóc kỹ, dùng tới tốt dưỡng cỏ. Ôn Minh đem dây cương đưa cho gã sai vặt, mang theo Mạc Tiểu Bối đi vào. Đúng vậy, khách quan ngài chờ một chút. Cùng Mạc Tiểu Bối tìm trong một cái đại sảnh rỗi bàn, Ôn Quân một bên chờ đợi mang món ăn, một bên nghe bốn phía thanh âm, hắn đến mỗi một cái địa phương xa lạ đều quen thuộc tại loại này tiểu lầu khách sạn nghe một hồi tin tức, dù sao những người đi đường này có đôi khi vẫn là đủ linh thông. Chính là cái này một lần bất đồng, thẳng đến trong thức ăn hết, Ôn Quân cùng Mạc Tiểu Bối ăn không sai biệt lắm, đều không có nghe được cái gì tin tức trọng yếu, đều là một ít chuyện nhà chuyện cửa, bất quá điều này cũng làm cho Ôn Quân xác định, hôm nay Phúc Y Tiêu Cục còn chưa có xảy ra chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế. Bất quá nghĩ đến cũng mau, dù sao Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay cũng mau, Thanh Thành phái nếu như muốn đối phó Phúc Y Tiêu Cục, chính là phải thừa dịp đến hiện tại đại đa số người ánh mắt bị hấp dẫn lúc đi, bằng không chỉ sợ cũng không phải rất dễ dàng. Nghe nói Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung cùng Ngũ Độc giáo Lam Phượng Hoàng giết thật đã mấy cái Thanh Thành phái đệ tử. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào Ôn Quân lỗ tai, nhất thời để cho hắn đồng tử co rụt lại. Lệnh Hồ Sung cùng Lam Phượng Hoàng còn quay thành đệ tử, thật giả? Lúc này hắn cũng có chút ngập bức, Lệnh Hồ Sung đi ra hắn biết rõ, nhưng mà làm sao sẽ cùng Lam Phượng Hoàng cấu kết với đâu? Nghĩ đến đây, Ôn Quân cũng là thả chậm ăn cơm tốc độ, ánh mắt hướng phía nghiêng phía sau nhìn đến, lỗ tai cũng đã dựng thẳng, muốn giải càng tình huống cụ thể. Bất quá đáng tiếc là, người kia cũng chỉ là đơn giản nói một câu nói này, còn lại liền không có nói nữa, để cho hắn trong lòng cũng là giống như mèo cào một dạng toàn thân khó chịu. Ôn đại ca ngươi làm sao? Mạc Tiểu Bối nhìn đến Ôn Quân không ăn cơm, nghi hoặc hỏi. Ôn Quân phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Không có việc gì, chờ một hồi ta tại khách sạn này cho ngươi mở một gian phòng, ta muốn đi làm việc một hồi, ngươi có thể chiếu cố mình đi." Mạc Tiểu Bối nghe vậy gật gật đầu nói: "Ôn đại ca yên tâm, ta sẽ không chạy loạn, ngươi đi làm chuyện bản thân ngươi là tốt rồi." Ôn Quân gật đầu một cái, đợi hai người sau khi cơm nước xong, thay Mạc Tiểu Bối mở một gian phòng hào hạng, đem nàng ngắn ngủi thu xếp ổn thỏa về sau, liền ra duyệt lai khách sạn, hướng phía lúc trước ra ngoài lúc cùng Điếm Tiểu Nhị hỏi thăm được phương hướng mà đi. Phúc Y Tiêu Cục. Nhìn trước mắt bảng hiệu, Ôn Quân quan sát một hồi, lúc này tiêu cục cửa vậy mà một cái giữ cửa đều không có, quả thật có chút lạnh tanh. Cốc cốc cốc. Ôn Quân nhẹ nhàng gõ xuống cửa, qua một hồi lâu mà mới nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân. Đại môn bị nhẹ nhàng mở ra, một lão già nhô đầu ra, cảnh giác nhìn đến Ôn Quân. Các hạ là đến áp tiêu sao? Phúc Y Tiêu Cục trong khoảng thời gian này đã đình chỉ áp tiêu, còn ngài tìm khác nhà hắn. Vừa nói, hắn liền muốn đóng cửa lại. Chờ đã, ta không phải đến áp tiêu. Ôn Quân một cái tay đổi ở trên cửa, lão già ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, trầm giọng nói: "Vậy không biết các hạ có gì muốn làm?" Nhìn đến thần sắc hắn, Ôn Quân minh bạch, sợ rằng đây chính là tiểu hoàng đế cùng Lâm Viễn Đồ nói tới sự tình đã phát sinh, cũng không do dự, nói thẳng: "Đi nói cho Lâm Chấn Nam, Cẩm Y Liễu về đến." Lời này vừa nói ra, lão giả nhất thời giật nảy cả mình, thân ở Đại Minh, tại sao có thể có người không hiểu Cẩm Y Liễu vệ? Ngài là Cẩm Y Liễu vệ. Ôn Quân gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, lão giả lúc này cũng là vội vàng nói: "Ngài chờ một chút, ta lập tức thông báo tổng tiêu đầu." Nói xong cửa cũng không liên quan, liền trực tiếp hướng bên trong chạy đi. Ôn Quân sở dĩ nói mình là Cẩm Y Liễu vệ người, cũng là bởi vì Lâm Chấn Nam phụ thân liền từng tại Cẩm Y Liễu vệ nhậm chức qua, chỉ có điều đến hắn thế hệ này kế thừa trong nhà tiêu cục mà thôi. Đây cũng là không bại lộ Lâm Viễn Đồ giải thích, bằng không hắn không tốt giải thích tại sao lại muốn tới tại đây. Ôn Quân không có vào cửa, chỉ là ở ngoài cửa chờ đợi, ngay tại lão giả vào trong truyền tin không bao lâu, hắn liền nghe thấy dồn dập tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một người trung niên nam tử đi nhanh qua đây. Lâm Chấn Nam không có từ xa tiếp đón, còn đắt hơn khách thứ tội. 2820230. Chương 203, xui xẻo Lâm Bình Chi Phúc Y đầu nhập vào. Nhìn đến đi nhanh người tới, Ôn Quân biết đây chính là Lâm Chấn Nam, chỉ bất quá hắn tướng mạo không hề giống võ lâm bên trong người, ngược lại giống như một cái nhà giàu viên ngoại. Hơn nữa tu vi của hắn cũng không cao, chỉ là vừa mới đến tiên thiên mà thôi, khó trách Phúc Y Tiêu Cục quy mô cũng không lớn, cùng hắn đời trước trong trí nhớ nơi giải chênh lệch khá xa. Dù sao cái thế giới này vẫn là võ lực làm căn bản, không có thực lực muốn mở rộng tiêu cục, cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm tổng tiêu đầu. Ôn Quân hướng về phía Lâm Chấn Nam chắp tay, tuy nhiên trong giọng nói mang theo nghi vấn, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đơn giản chào hỏi. "Không dám, không dám." Lâm Chấn Nam lúc này trong lòng cũng vô cùng thất vọng. Nhi tử vừa mới xảy ra chuyện, hôm nay bên này lại có Cẩm Y Liễu vệ tìm đến, phải biết bọn họ nhưng thật lâu chưa cùng Cẩm Y Liễu vệ đã từng quen biết, lúc này đột nhiên đến, trong tâm dĩ nhiên là vô cùng nóng nảy. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào, đến ta tiêu cục chính là có gì phân phó sao? Ôn Quân nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói: "Ngươi nhất định muốn ta tại đây nói sao?" Lâm Chấn Nam cũng là lập tức hiểu được, vội vàng nói: "Còn vào bên trong nói chút." Ôn Quân không do dự, trực tiếp đi theo đối phương đi vào tiêu cục, từ bên ngoài nhìn còn không nhìn ra, nhưng mà đến bên trong mới phát hiện Lâm Chấn Nam là thật không thiếu tiền, tiêu cục này sửa chữa xinh đẹp tuyệt vời. Đi tới chính đường, Lâm Chấn Nam bờ mông vừa ngồi xuống, liền vội vàng nói: "Không biết đại nhân tới Lâm gia ta có gì phân phó?" Ôn Quân liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói: "Lâm gia gặp phải phiền toái, có đúng không?" Hắn không có chính diện hồi âm, ngược lại là hỏi ngược một câu, nhất thời để cho đối diện Lâm Chấn Nam mặt liền biến sắc. "Đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng biết Lâm gia ta sự tình?" Lâm Chấn Nam trên mặt có nhiều chút khó có thể tin, nhưng ngựa khí vẫn là hết sức cung kính. "Các ngươi nói một chút nhà chuyện phát sinh đi." Ôn Quân nói thẳng. Lâm Chấn Nam cũng không do dự, chậm rãi bắt đầu kể lể. "Đại nhân, khuyển tử hôm nay người bị thương nặng, động thủ là Thanh Thành phái người." Ôn Quân mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, xem ra chính mình người sư huynh kia không có cùng kiếp trước giải loại này phái người đến, chuyện này phát triển đã không giống nhau lắm. Bất quá Lâm Bình Chi cũng là quá xui xẻo, dĩ nhiên là trọng thương. Theo khuyển tử nói, chuyện lần này hoàn toàn là Thanh Thành phái tìm cớ, những năm gần đây, ta Phúc Y Tiêu Cục đi tới tục trung tiêu rất nhiều cũng là được Thanh Thành phái ảnh hưởng, lộ tuyến cũng không thông sướng. Nhưng mà cho tới bây giờ không có giống nay lần một dạng chủ động khiêu khích, không biết đại nhân có thể hay không giúp một hồi Lâm gia. Lâm Chấn Nam lúc này trong lòng cũng là nóng nảy. Dù sao lấy Phúc Y Tiêu Cục thể số lượng, Thanh Thành phái muốn xóa đi hắn mà nói, thật đúng là không cần phí khí lực gì. Ôn Quân thấy vậy không có nói gì nhiều, chỉ là nói: "Ngươi xác định Thanh Thành phái là chủ động tìm có sao?" "Ta xác định, hôm nay bọn họ ngay tại Phúc Châu thành bên trong." Lâm Chấn Nam kích động nói. "Tại Phúc Châu thành bên trong?" Ôn Quân hơi kinh ngạc nói. "Vậy ngươi nhị tử là ai cứu trở về?" Lâm Chấn Nam nghe vậy có chút lúng túng nói. "Là bọn họ chủ động thả lại đến, theo cùng nhau tiêu đầu nói, lần này là khuyến tử bị thiết kế, hắn đúng là rơi vào bọn họ bấy giờ. Hôm nay Thanh Thành phái cho Phúc Y Tiêu Cục lựa chọn, chính là trong vòng 3 ngày tế tụ 100 vạn lượng ngân phiếu, với tư cách nhận lỗi, bằng không liền sẽ diệt ta Phúc Y Tiêu Cục cả nhà." 100 vạn lượng. Ôn Quân nghe đến đó, cũng là không nhẫn nhịn được ở ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cũng không là một số lượng nhỏ, Thanh Thành phái khẩu vị thật là không nhỏ. "Ngươi nói ngươi nhi tử bị người thiết kế, là chuyện gì xảy ra?" Ôn Quân hỏi. Lâm Chấn Nam cười khổ lắc đầu một cái, giải thích: "Ngay tại ngoại thành, Khuyển Tử sở thích săn bắn, ngoại thành có một quán rượu nhỏ, lúc trước Khuyển Tử săn bắn con mồi cũng sẽ ở chỗ đó xử lý, lần này cũng giống như vậy. Nhưng mà lần này tới mấy cái người tứ xuyên, vừa đến quán rượu nhỏ liền chủ động khiêu khích Khuyển Tử, Khuyển Tử không nhẫn nhịn được ở ra tay đánh nhau. Khuyển Tử đem một người trong đó đả thương, nhưng bị người còn lại liên thủ trọng thương, sau chuyện này người kia lưu lại danh tiếng, liền để cho đi theo người đem Khuyển Tử mang về. Ôn Quân gật đầu một cái, xem ra tình huống không sai biệt lắm, chỉ là cái này một lần không có những người khác giúp đỡ, Lâm Bình Chi không có giết đến dư nhân ngạn thôi. Bất quá Thanh Thành phái ăn dáng vẻ cũng quá khó coi, chắc hẳn bọn họ cũng là đối với tin tức này phong tỏa ngăn cản, bằng không không thể nào tại trong khách sạn không có bất kỳ tin tức truyền ra. Giúp ngươi, đối với ta có ích lợi gì? Ôn Quân mở miệng nói. Giúp cho là nhất định phải giúp, nhưng mà cũng không thể dễ dàng như vậy, nếu không mình đường đường cầm y địa vệ chân phụ sứ, chủ động đến cửa đến giúp nhân ra, còn không yêu cầu hồi báo mà nói, sợ rằng đây mới là rất khiến người kỳ quái. Quả thật đúng là không sai, làm Ôn Quân nói ra những lời này về sau, Lâm Chấn Nam không chỉ không có tức giận, ngược lại là mặt đầy kích động, đại nhân, chỉ cần đại nhân nguyện ý giúp Lâm gia ta, về sau Lâm gia vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hai lời. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Ôn Quân kinh ngạc liếc hắn một cái. Người là nghiêm túc? Lời này có thể không phải chỉ là nói xuông. Ôn Quân nhẹ giọng nói. Tuyệt không hai nói. Lâm Chấn Nam nói như đinh chém cột. Được, Lâm gia chuyện ta gánh. Ôn Quân thấy vậy trực tiếp đáp ứng đến, sau đó nói: "Ta tên Ôn Quân, ngươi hẳn nghe nói qua tên ta đi." Ôn Quân. Lâm Chấn Nam trong lòng hơi động, nhất thời cũng là muốn đến Ôn Quân thân phận, cả người đều có chút kinh hãi. Không nghĩ đến các hạ dĩ nhiên là Ôn Quân Ôn đại nhân. Hắn làm sao lại không biết Ôn Quân là ai đâu? Đặc biệt là hướng theo trong khoảng thời gian này tại Giang Nam sự tình truyền bá, càng là tất cả mọi người đều biết rõ Ôn Quân từ Đông Phương Bất Bại trong tay trốn khỏi sự tình. Phải biết, đây chính là Đông Phương Bất Bại nha, gần đây trong khoảng thời gian này, Đông Phương Bất Bại tin tức cũng là truyền rất nhiều, nếu như có thể đạt được người này giúp đỡ, vô luận là từ về mặt thực lực đến nói, vẫn là thế lực đi lên nói, Thanh Thành phái đều không đáng sợ. Nhìn đến lọt vào ảo tưởng Lâm Chấn Nam, Ôn Quân ho nhẹ một tiếng, nhất thời đem hắn suy nghĩ thu hồi lại. Lâm tổng tiêu đầu, ngươi hẳn biết Thanh Thành phái tại sao phải nhằm vào các ngươi Lâm gia đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Chấn Nam nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, vừa định phủ nhận có thể, làm nhìn thấy Ôn Quân kia khôi hài ánh mắt lúc, trong tâm vô cùng nhút nhát. Đại nhân, tiểu nhân xác thực biết rõ, bọn họ chính là vì ta Lâm gia gia truyền kiếm phổ. Cuối cùng, Lâm Chấn Nam vẫn là khẽ cắn răng, quyết định nói thật. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm một lý do lừa ta, nếu là ngươi không nói nói thật mà nói, lúc này ngươi đã là một thi thể. Ôn Quân tông sư khí thế bạo phát, toàn thân khí thế đè ở Lâm Chấn Nam trên thân, nhất thời để cho hắn hô hấp hơi ngưng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không hoài nghi chút nào Ôn Quân trong lời nói thật giả, dù sao đây là cẩm y liễu vệ, giết người chưa bao giờ cần lý do. Đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không dám loại nghĩ gì này. Lâm Chấn Nam cũng là lần nữa tỏ thái độ, đang chuẩn bị nói tiếp cái gì, đột nhiên xông tới một người làm. Tổng tiêu đầu, không tốt, ngươi mau đi xem một chút chúng ta ngoài cửa tiêu cục. Chúng ta ra không được á? Ra không được. Ôn Quân cùng Lâm Chấn Nam hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không quá rõ trong lời nói của đối phương ý tứ. Đi thôi, để nhìn một hồi. 28-20-330. Chương 204, đại nhân cứu ta. Phúc Y tiêu cục ngoài cửa, âm thanh thảm thiết vang dội, hai cái tiêu sư hai chân đã đứt, trên mặt đất không được gào thét bi thương, nhưng lại không người dám tiến đến. Nhìn trước mắt trên mặt đất vài cái chữ to, Lâm Chấn Nam thần sắc cũng là trầm xuống. Vượt người vượt tuyến này, chết. Sáu cái chữ to trên mặt đất khắc họa, một đạo kiếm ngân ở ngay cửa, mà vốn là ngoài cửa hai cái thạch sư, đầu cũng đã bị tức đoạn, chỉ để lại thân thể tàn phế. Tổng tiêu đầu, Vương Nhị chỉ là vượt tuyến, liền bị một kiếm chặt đứt hai chân, Lâm Bạch muốn kéo hắn, cũng là như vậy, chúng ta không dám đi qua nhà. Không đợi Lâm Chấn Nam hỏi thăm, một người tiêu sư liền mặt đầy kinh hoàng nói ra nguyên do chuyện, để cho Lâm Chấn Nam lửa giận triệt để áp chế không được. Hừ, Lâm Mẫu ngược lại là phải xem các ngươi một chút bản lĩnh. Nói xong, Lâm Chấn Nam bước nhanh đến phía trước, bước qua đạo này kiếm ngân, liền muốn đỡ dậy ngã xuống đất hai người. Hừ. Trong lúc bất chợt, phương xa một đạo rực rỡ kiếm quang lập lòe, Lâm Chấn Nam sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, một luồng uy hiếp tử vòng sông lên đầu, lúc này hắn thậm chí ngay cả không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kiếm quang mà tới. Tại nguy cấp này thời khắc, hắn phúc linh tâm đến, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn. Đại nhân cứu ta. Cong. Kim thiết tương giao thanh âm truyền ra, tốc độ ánh sáng thời khắc, Lâm Chấn Nam đột nhiên cảm giác toàn thân áp lực nhẹ đi, nhìn đến xuất hiện ở bên cạnh mình Ôn Quân, nhất thời thở phào một cái, cả người cũng không đủ sức ngã quắp xuống đất. Cùng ngay cùng lúc, trong mắt hắn cũng là vô cùng kinh hãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Quân kia trắng nõn tay, vừa mới kia đủ để chí mạng kiếm quang, lại bị Ôn Quân dùng một cái tay chặn, hắn mạnh như thế nào? Chuyện này, Ôn Quân nhìn Lâm Chấn Nam một cái, vừa mới Lâm Chấn Nam chủ động muốn vượt tuyến thời điểm hắn còn rất kinh ngạc, kết quả không nghĩ đến đây quả thực là cái chày gỗ, vừa mới nếu không phải mình xuất thủ, chỉ sợ hắn thật sự tàn phế. Ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là đem hai người này mang tới đi? Nhìn đến vẫn ở chỗ cũ sững sờ Lâm Chấn Nam, Ôn Quân mở miệng nói: "A hai." Lâm Chấn Nam sững sờ, rồi sau đó lập tức kịp phản ứng, sắc mặt cũng có chút phát hồng. "Phải, phải, phải, đa tạ đại nhân ân cứu mạng." Nói xong, hắn hướng về phía sau lưng Tiêu Sư ngắt tay, vốn là không dám lên trước mọi người đang nhìn đến Ôn Quân thần một dạng sau biểu hiện, cũng là dồn dập xuống tới, ba chân bốn cẳng đem thụ thương hai người nhấc vào tiêu cục. Ôn Quân ánh mắt nhìn về phía trước, vừa mới xuất thủ người đã đi, Ôn Quân có thể ngăn cản hắn, nhưng hoàn toàn không cần thiết, hắn muốn dẫn ra là Dư Thương Hải, chính là không biết lúc này Dư Thương Hải có hay không có đến Phúc Châu. Bất quá chỉ cần hắn còn muốn lích tà kiếm phổ, vậy liền nhất định sẽ tới. Duy nhất để cho hắn kinh ngạc, chính là không nghĩ đến Thanh Thành phái sẽ phái một cái tiên tiên đỉnh phong cường giả tại đây đánh lén Lâm Chấn Nam liền thôi, còn đánh lén hai cái chẳng qua chỉ là hậu thiên người liền có chút vô sỉ. Đại nhân, vừa mới người kia. Lâm Chấn Nam lúc này cũng là có chút sợ, có chút câu nệ hỏi.
Đã đi.
Ôn Quân tức giận nói. Bây giờ biết sợ, xem ngươi vừa mới bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên cường đây. Lâm Chấn Nam ngượng ngùng nở nụ cười nói.
Này không phải là biết rõ sau lưng có đại nhân ngài, cho nên ta có thể không sợ hãi chút nào.
Nhìn đến Định Hót Lâm Chấn Nam, Ôn Quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói.
Ngươi muốn là đem Định Hót công pháp đặt vào trong tu luyện, cũng không đến mức hôm nay vẫn là cái tiên thiên sơ kỳ, cảnh giới còn như thế hư phụ.
Nghe thầy Ôn Quân mà nói, Lâm Chấn Nam sắc mặt một xui xẻo, ngại ngùng cười cười, Ôn Quân không có nói gì nhiều, chuyển thân liền trở lại tiêu cục, mới vừa đi tới chính đường, liền gặp được một người trung niên phụ nhân đi nhanh đến, nhìn thấy Ôn Quân sau đó nhất thời sửng sốt một chút.
Ngươi là?
Phụ nhân mở miệng, Ôn Quân sau lưng Lâm Chấn Nam thấy vậy vội vàng nói.
Phu nhân, vị này chính là Ôn Quân Ôn đại nhân.
Ôn Quân.
Lâm phu nhân không có nghĩ nhiều, ngược lại là nhìn đến Lâm Chấn Nam nói.
Lao ra, Vương Nhị cùng Lâm Bạch là chuyện gì xảy ra?
Ta nghe hạ nhân nói, chúng ta tiêu cục bên ngoài có cao thủ ngăn cản chúng ta ra ngoài có đúng không?
Lâm Chấn Nam vội vã đi tới Lâm phu nhân bên người, thấp giọng cho nàng giải thích, trong nháy mắt đem Ôn Quân thân phận nói ra, nhất thời để cho người sau vô cùng kinh ngạc, nhẹ giọng nói:
"Ngươi,
ngươi nói là chúng ta về sau liền đầu nhập vào người này sao?" Nàng thân sắc có chút không tình nguyện, trong lòng hắn, tiêu cục này nhất định là giao cho mình nhi tử, hôm nay đột nhiên nhiều cái chủ, một thời gian cũng là khó có thể tiếp nhận.
Nhỏ giọng một chút,
Lâm Chấn Nam quay đầu nhìn Ôn Quân một cái, gặp hắn không có nhìn bên này, nhanh chóng nói:
"Ngươi biết cái gì, nếu không như thế, chúng ta tiêu cục có thể hay không sống đến ngày mai cũng không biết, vừa mới nếu không phải là đại nhân xuất thủ, ta đã sớm chết.
Đại nhân có thể coi trọng chúng ta tiêu cục, là chúng ta vinh hạnh.
Hơn nữa, đại nhân chính là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, có Cẩm Y Liễu vệ che chở, Lâm gia chúng ta mới là chân chính an toàn."
Nghe thấy Tâm Chấn Nam mà nói, Lâm phu nhân cũng là kịp phản ứng, vội vàng nói:
"Là ta hồ đồ, lao ra, bình chỉ tổn thương có thể hay không để cho đại nhân nhìn một chút?"
Nghe thấy phu nhân mà nói, Lâm Chấn Nam nhất thời cũng là nói:
"Ta đi hỏi một chút đại nhân."
Ôn Quân vẫn luôn có thể nghe thấy hai người mà nói, chỉ là làm bộ không nghe được bộ dáng, dù sao tuy nhiên Lâm gia muốn đầu nhập vào chính mình, hắn cũng phải cho nhân gia một chút tôn trọng.
"Đại nhân, Lâm Mộ có chuyện cầu xin đại nhân, không biết."
Nhìn đến đi tới Lâm Chấn Nam, Ôn Quân cũng là nói thẳng:
"Là bởi vì ngươi nhị tử sao?"
Lâm Chấn Nam sững sờ, rồi sau đó gật đầu nói:
"Đại nhân đoán không sai, khuyến tử tổn thương."
Lâm Chấn Nam thở dài, lắc lắc đầu nói:
"Ta thật sự là hết cách rồi, còn mong đại nhân tương trợ."
Ôn Quân gật gật đầu nói:
"Dẫn ta đi xem một chút đi, nếu là có biện pháp, ta sẽ không mặc kệ."
"Đa tạ đại nhân."
Lâm Chấn Nam thần sắc đại hỉ, rồi sau đó đối với mình phu nhân nháy mắt một cái, Lâm phu nhân cũng là vội vàng nói:
"Đại nhân bên này."
Đi theo Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân đi tới nội viện, một luồng mùi thuốc tràn ngập ra, đi thẳng đến bên trong nhà, nhìn đến nằm trên giường sắc mặt vô cùng trắng bệnh, không có một tia huyết sắc người trẻ tuổi, Ôn Quân cũng là biến sắc.
Không khác, lúc này Lâm Bình Chi khí tức đã suy yếu hết sức lợi hại, bằng vào tông sư cảm ứng, Lâm Bình Chi trái tim tuyệt đối có vấn đề.
"Đại nhân, còn cứu khuyến tử."
Lâm phu nhân nhìn thấy chính mình nhị tử như thế cũng là hai mắt rưng rưng, âm ầm một tiếng liền cho Ôn Quân quỳ xuống.
"Mau đứng lên."
Ôn Quân ánh mắt tỏ ý Lâm Chấn Nam đem Lâm phu nhân đỡ dậy, sau đó nói:
"Ta xem trước một hồi lệnh lang tình huống, còn phu nhân không nên gấp gáp."
Lâm phu nhân cấp bách vội vàng gật đầu, Ôn Quân ngồi ở mép giường, đưa tay nhấc lên Lâm Bình Chỉ mạch cực bên trên, lúc trước không thể luyện công thời điểm, hắn đem Hoa Sơn điện tập nhìn một lần, sách thuốc càng là xem không thiếu, đối với bắt mạch cũng là mười phần tinh thông.
Chuyện này,
một cái mạch, Ôn Quân sắc mặt nhất thời biến đổi, bên cạnh Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân cũng là mặt đầy trông đợi nhìn đến Ôn Quân.
"Đại nhân, thế nào?"
204NIZ25. Chương 205, tôi tâm trưởng cùng có ma tính lực tà kiếm phổ.
"Lâm tổng tiêu đầu, ngươi hẳn là đi tìm Lang Trung đi."
Ôn Quân đột nhiên mở miệng nói.
"Không biết Lang Trung là nói thế nào?"
Lâm Chấn Nam nghe vậy vội vàng nói.
"Lang Trung không có nhận thấy được vấn đề, nhưng mà khuyển tử một mực hôn mê bất tỉnh, hơn nữa khí tức càng ngày càng yếu ớt, toàn thân khí huyết cũng là suy sụp, đại nhân, không biết khuyển tử đến cùng như thế nào?"
Ôn Quân trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói.
"Tôi tâm trưởng."
Lời này vừa nói ra, Lâm phu nhân còn chưa hiểu, nhưng mà Lâm Chấn Nam nhất thời sắc mặt đại biến, thanh âm có chút run rẩy nói:
"Phá,
tôi tâm trưởng."
Hắn liếc mắt nhìn chính mình nhi tử, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng thương tiếc.
"Đại nhân, yêu cầu ngươi mau cứu con ta."
Ầm ầm một tiếng, Lâm Chấn Nam trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hắn tuy nhiên không tính là võ lâm bên trong người, nhưng mà tôi tâm trưởng danh tiếng hắn vẫn biết, đây là Thanh Thành phái tuyệt kỹ, chúng trưởng người mặt ngoài thân thể không có một chút vết thương, nhưng mà trái tim sẽ phá toái thành tám khối, hôm nay chính mình nhi tử bên trong cái này trưởng, nhất thời để cho hắn có chút không biết làm sao.
Mà Lâm phu nhân mặc dù không rõ trượng phu mình vì sao như thế, nhưng lúc này cũng là minh bạch, sợ rằng nhị tử tình huống so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nguy cấp, cũng là lập tức quỳ xuống, liền muốn hướng về phía Ôn Quân dập đầu.
"Không cần như thế một."
Ôn Quân vung tay phải lên, cựu dương chân khí di động qua hai người, đem hai người không tự chủ đỡ dậy, rồi sau đó nhẹ giọng nói:
"Lệnh lang bên trong xác thực là tỷ tâm trưởng, đây là không nghe lời tin tức xấu, nhưng đồng thời còn có một tin tức tốt."
Nhìn đến hai mắt ngấn lệ mông lung hai người, Ôn Quân cũng không có nói một nữa, nói thẳng:
"Tin tức tốt chính là, xuất trưởng người tu vi rất thấp, tuy nhiên này môn trưởng pháp uy lực vô cùng, vậy cũng muốn xem người nào dùng."
Nghe lời nói này, Lâm Chấn Nam nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, kích động nói:
"Đại nhân ý tứ, con ta còn có thể cứu."
Ôn Quân tại hai người trông đợi trong ánh mắt gật gật đầu nói:
"Không sai, ta nếu như không đoán sai mà nói, kia xuống trưởng người cũng không có nghĩ lập tức để cho lệnh lang chết,
không nghĩ lập tức để cho Bình Chi chết."
Lâm Chấn Nam nghi hoặc nhìn về phía Ôn Quân, người sau chỉ đến Lâm Bình Chi trái tim nói:
"Nếu quả thật muốn giết lệnh lang, kia một trưởng này bổ xuống, liền tính công lực của hắn không cao, cũng đủ để tướng lệnh lang trái tim phá hủy." Nhưng hôm nay tình huống chính là lệnh lang nơi buồng tim có một đạo kinh lực, cái này kinh lực áp chế lại tim đập, cũng để cho lệnh lang bị người chế trụ. Ta nếu như không đoán sai, Ôn Quân nhìn Lâm Chấn Nam một cái, ý vị thâm trường nói, bọn họ là muốn dùng lệnh lang an nguy đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, lấy được bọn họ muốn đồ vật. Nghe thời Ôn Quân mà nói, Lâm Chấn Nam thần sắc cũng là trầm xuống, hít sâu một hơi nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, không biết quyền tử tổn thương, ta có thể xuất thủ. Ôn Quân gật đầu một cái, thần sắc tràn đầy tự tin, miễn là đem đạo này kinh lực loại trừ liền có thể, ta vì là tông sư, một đạo tiên thiên kinh lực với ta mà nói còn không là việc khó gì. Nghe nói như vậy, Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân cũng là thở ra một hơi dài, đang muốn nói cảm ơn, liền thấy Ôn Quân khoát tay một cái nói, không cần nhiều lời, Lâm tổng tiêu đầu ngươi muốn đầu nhập vào ta, ta tự nhiên cũng phải để cho ngươi an tâm, nhị vị trước tiên có thể ở ngoài cửa chờ một chút, chắc hẳn không dùng bao lâu là có thể nhìn thấy lệnh lang khôi phục. Đa tạ đại nhân. Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhận cung kính hướng về phía Ôn Quân thi lễ, mà lùi về sau ra khỏi phòng bên ngoài, hơn nữa nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Ôn Quân cũng không có lãng phí thời gian, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong thức hải thanh liên chập tròn, một ngón tay điểm tại Lâm Bình Chỉ nơi buồng tim. Soạt. Tỉnh thần lực tuôn trào ra, bước vào Lâm Bình Chỉ trong cơ thể, lúc này ở Lâm Bình Chỉ nơi buồng tim, một đạo bá đạo kình lực đang không ngừng áp chế Lâm Bình Chỉ trái tim nhún nhảy. Ôn Quân cựu dương chân khí cùng tỉnh thần lực cùng lúc tràn vào, to lớn tỉnh thần lực nhất thời đem cái này cổ kính lực bao quanh. Ông ong. Cựu dương chân khí tràn vào kích thích trong tim chân khí, ngay tại chân khí muốn sao động thời điểm, cựu dương chân khí hàm chứa bá đạo vô cùng chân ý, trực tiếp đem cái này cổ dùng tinh thần lực bọc quanh kinh lực từ nơi buồng tim thuận theo cánh tay trái kinh mạch trực tiếp ép vào. Phúc. Kinh lực từ ngón trỏ trái bài xuất, Ôn Quân mở hai mắt ra, trong đầu đăm chiêu, vừa mới Lâm Bình Chi tay phải bài xuất kinh lực một màn kia, để cho hắn đột nhiên nghĩ đến đoàn dự lục mạch thần kiếm, tuy nhiên khẳng định không giống nhau, nhưng nếu là dùng đồng dạng phương pháp, đem liệt diễm trưởng liệt diễm chi lực chuyển hóa, dùng loại phương pháp này mà nói, có phải hay không cũng có thể đâu. Khô khủng. Nước. Đột nhiên, Lâm Bình Chi tiếng rên rỉ truyền ra, Ôn Quân cái này mới phản ứng được, hướng về phía ngoài cửa cao giọng nói, Lâm tổng tiêu đầu, Lâm phu nhân, lệnh lang đã tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, đại môn nhất thời bị đẩy ra, Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân bước nhanh vào, nhìn đến dần dần khôi phục tỉnh táo Lâm Bình Chi cũng là vui quá nên khóc, vội vàng dịu đỡ hắn uống nước. Đa tạ đại nhân. Lâm Chấn Nam hướng về phía Ôn Quân không người một cái thật sâu, lúc này hắn đối với lúc trước đầu nhập vào Ôn Quân lại cũng không có một điểm oán hận, nhìn đến từng bước tỉnh táo nhi tử, trong tâm cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Không cần như thế, cho nhiều lệnh lang một ít bổ sung khí huyết được, còn lại không phải vấn đề lớn lao gì. Nói xong hắn liếc mắt nhìn sắc trời nói, ta còn có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, buổi tối ta sẽ trở về. Nói xong, thân hình hắn chợt lóe, phút chốc biến mất ở trong phòng, để cho Lâm Chấn Nam ngạc nhiên một hồi. Lâm gia khu nhà cũ, đã sớm hỏi thăm được nơi này Ôn Quân trực tiếp bước vào, nhìn đến đầy đất cho bụi, thật nhiều bát nhiêu rốt cuộc tìm được Phật đường nơi ở chính là nơi này đi. Nhìn đến treo Phật tượng trên chỉ đến phương hướng, Ôn Quân nhẹ nhàng nhảy một cái, ngay tại nóc nhà tìm ra kia có dấu ích tả kiếm phổ áo cà sa. Muốn luyện công pháp này, rút dao tự cung. Nhìn đến cái này quen thuộc tám cái chữ to, Ôn Quân lông mày nhướng lên, tiếp tục hướng phía dưới nhìn đến, mà hướng theo Ôn Quân thâm nhập, cả người lại bắt đầu không tự chủ tập luyện, sắc mặt cũng là đỏ lên. Ầm. Nhìn thấy một nửa, đột nhiên Ôn Quân thức hải chấn động, rồi sau đó cả người trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, trong ánh mắt thoáng qua một tia sợ. Khí, công pháp này. Ôn Quân đem ích tà kiếm phổ khép lại, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa mới nhìn thấy kiếm phổ này, chỉ là mấy câu nói, sẽ để cho hắn phảng phất nhập ma một dạng tập luyện, nếu không phải mình tinh thần lực cảnh báo, chỉ sợ hắn thật sự một mực luyện tiếp, sau đó công lực mâu thuẫn, bị bất đắc dĩ tự cung. Thật ác độc nha. Ôn Quân khẽ thở dài một cái, loại công pháp này thật đúng là quá có ma tính, hắn có thể không dám nhìn nữa. Đem áo cà sa thu cất, Ôn Quân đem chính mình giấu chân thanh trừ, rồi sau đó trực tiếp trở lại Duyệt Lai khách sạn, rồi sau đó mang theo tại trong khách sạn chờ Mạc Tiểu Bối lần nữa đi tới Phúc Uy Tiêu Cục. Ôn đại ca, ngươi muốn xử lý là Phúc Uy Tiêu Cục sự tình sao? Nhìn đến Phúc Uy Tiêu Cục ngoài cửa kia vài cái chữ to còn có vết máu, Mạc Tiểu Bối hỏi. Không sai, bất quá đừng lo lắng, không dùng bao lâu chúng ta cũng có thể đi hành sơn. Vỗ nhẹ nhẹ đập Mạc Tiểu Bối đầu, Ôn Quân trực tiếp mang theo nàng đi vào Tiêu Cục. 205494 chương 206. Đại nhân, ngài trở về. Ôn Quân vừa vào Tiêu Cục, đã có người thông báo Lâm Chấn Nam, người sau cũng là bước nhanh chạy tới, nhìn đến Ôn Quân bên người Mạc Tiểu Bối, vội va hướng về phía bên người nhân đạo. Nhanh, đem đại nhân cạnh trụ sở căn phòng thu thập xong, thông báo phu nhân, dạ tiệc có thể lên thức ăn. Lúc này Lâm Chấn Nam cực tận chân chó chi năng, để cho bình thường quen thuộc hắn Phúc Uy Tiêu Cục mọi người đều có chút không thích ứng, nhưng mà biết rõ Tiêu Cục bên ngoài phát sinh cái gì mọi người cũng dồn dập lý giải, dù sao tại thực lực này quyết định hết thảy thế giới, lại khoa trương cũng nói được. Ôn Quân hướng về phía Lâm Chấn Nam gật đầu một cái, mặc dù biết Lâm Chấn Nam đang lấy lòng chính mình, nhưng mà không thể không nói, người đều là dính chiêu này. Đa tạ Lâm tổng tiêu đầu, lệnh lang hẳn là không khôi phục được thiếu đi. Nghe thời Ôn Quân mà nói, Lâm Chấn Nam cũng là cười nhẹ nhàng, thần sắc tràn đầy cảm kích. Đại nhân, khuyển tử hôm nay đã có thể xuống giường, bản thân trừ đạo này trưởng lực bên ngoài, còn lại đều là bị thương da thịt mà thôi, khuyển tử từ nhỏ tập võ, cũng không có yếu ớt như vậy. Nói xong hắn liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Bối, có chút chần chờ hỏi, không biết vị tiểu thư này là ngài, ngươi coi như là muội muội ta đi. Ôn Quân cười nói, Tiểu Bối là Hành Sơn Mạc đại tiên sinh cháu gái, lần này ta chính là mang theo nàng tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay, chỉ có điều tới trước ngươi bên này, chờ ngươi sự tình giải quyết, ta liền đi Hành Sơn. Mạc đại tiên sinh cháu gái. Lâm Chấn Nam thần sắc cũng là nghiêm một chút, Mạc đại tiên sinh mười mấy năm trước chính là tiên tiên cao thủ, tuy nhiên một mực truyền thuyết Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ có Tả Lãnh Thiện là tông sư, nhưng mà lớn hết sức bế quan nhiều năm như vậy, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho sư đệ Lưu Chính Phong xử lý, nói không chừng đã đột phá tông sư. Lại nói, liền tính không đột phá tông sư, Đường Đường Ngũ Nhạc kiếm phái Hành Sơn phái trưởng môn nhân cháu gái cũng so với hắn Phúc Uy Tiêu cục muốn mạnh. Nguyên lai là Đường nữ hiệp, mau mau, dạ tiệc đã chuẩn bị kỹ càng, còn nhị vị rời bước. Mạc Tiểu Bối nghe thấy Lâm Chấn Nam đối với nàng xưng hô, cũng là vui sướng không thôi, trong lòng nàng đối với giang hồ cũng là mười phần hướng tới, lúc này nhìn đến Lâm Chấn Nam sắc mặt cũng là có chút ôn hòa. Có làm phiền. Ôn Quân gật đầu, rồi sau đó mang theo Mạc Tiểu Bối đi căn phòng đem vật cất xong, sau đó liền cùng Lâm Chấn Nam một đường tới đến phòng khách, nhìn thấy đã bày đầy một bản tử thịnh yến, và bên cạnh tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đã không có gì đáng ngại Lâm Bình Chỉ. "Nhanh, Bình Chỉ, đây chính là Ôn Quân Ôn đại nhân, còn không qua đây cảm ơn." Ôn Quân mới vừa vào cửa, Lâm phu nhân liền kéo Lâm Bình Chỉ hướng đi tới bên này, cùng Ôn Quân đồng hành Lâm Chấn Nam cũng là gật đầu nói: "Không sai, nếu không phải là Ôn đại nhân thay ngươi tháo gỡ tội tâm trưởng ám kình, sợ rằng lúc này ngươi sinh tử đều do người trưởng khống, Ôn đại nhân có thể nói là cứu ngươi một mệnh." Lâm Bình Chỉ cũng không phải không biết điều người, lúc trước thương thế để cho hắn khoảng cách gần trải nghiệm đến uy hiếp tử vong, lúc này cũng là mặt lộ cảm kích, trực tiếp hướng về phía Ôn Quân chính là không người. Bình Chỉ đa tạ Ôn đại nhân ân cứu mạng, sau này nhưng có chút cần, nhất định sập đổ mệnh tương báo. "Không cần như thế." Ôn Quân hai tay nhẹ nhàng phất một cái, cũng không có chạm vào Lâm Bình Chỉ, nhưng người sau đã không tự chủ đứng lên, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Ôn Quân. "Bậc này công lực, thật là nghe rợn cả người, thoạt nhìn cái này Ôn đại nhân cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, không nghĩ đến công lực thâm hậu như vậy." Ôn Quân đối với Lâm Bình Chỉ cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao có đời trước ký ức gia trì, tuy nhiên thế giới bất đồng, mỗi người phát triển cũng sẽ bất đồng, nhưng mà đối với cái này đời trước rất nhiều người đều cảm thấy thương tiếc hiệp khách, Ôn Quân không ngại đem hắn dẫn nhập chính đồ. "Đại nhân nhanh ngồi, đừng nữ hiệp nhanh." Lâm Chấn Nam dẫn hai người ngồi xuống, nhìn đến trên bàn phong phú món ngon, Mạc Tiểu Bối cũng là không được nuốt nước miếng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có ăn qua thịnh soạn như vậy thức ăn, trong khoảng thời gian này cũng là một mực đi đường, ăn càng không phải rất tốt, vốn là hôm nay tại khách sạn ăn đã cảm thấy không sai, nhưng là bây giờ xem ra, quả thực không thể so sánh suy nghĩ nha. "Đại nhân nếm thử, khẩu vị phải chăng thích hợp?" Lâm Chấn Nam cười rạng rỡ, Ôn Quân cũng là thịnh tình khó chối từ, đem mỗi cái thức ăn đều nếm một lần, đối với đã ăn qua nhiều lần ngự thiện hắn đến nói, thức ăn này cũng là thượng đẳng trình độ, không thể không nói, Lâm Chấn Nam tuyệt đối là dụng tâm. "Lâm tổng tiêu đầu không cần như thế." Ôn Quân phát hiện Lâm Chấn Nam quá mức cẩn cẩn, một hồi mà còn tốt, nhưng mà thời gian dài, hắn cũng là có chút không được tự nhiên, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Ngươi cùng ta nhóm Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải ngoại nhân, về sau các ngươi Phúc Y Tiêu cục có thể phụ lên Cẩm Y Liễu vệ thẻ bài, còn có." Ôn Quân liếc mắt nhìn ăn vui sướng Mạc Tiểu Bối, cười nói: "Tiểu Bối chị dâu chính là Long Môn Tiêu cục đại tiểu thư, đến lúc đó có Cẩm Y Liễu vệ uy hiếp, lại thêm cùng Long Môn Tiêu cục hợp tác, chắc hẳn Phúc Uy Tiêu cục phát triển cũng không phải vấn đề lớn lao gì." Bên cạnh Mạc Tiểu Bối nghe nói như vậy, nhất thời cũng là dùng lực nuốt xuống trong miệng thực vật, vo ngực một cái nói: "Không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta Đường nữ hiệp." Mọi người nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, Lâm Bình Chỉ lúc này đột nhiên nói: "Đại nhân, không biết ta có thể hay không bái nhập Cẩm Y Liễu vệ?" Lời này vừa nói ra, Ôn Quân sững sờ, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân, phát hiện hai người đều không có kinh ngạc, chỉ là trong ánh mắt toát ra không bỏ, nhất thời cũng là minh bạch. Đây cũng là cả nhà bọn họ ba thanh đã thương lượng xong. Bái nhập Cẩm Y Liễu vệ. Ôn Quân thả xuống đũa, chậm rãi nói: "Nếu mà ngươi chính là làm Lâm gia các ngươi che chở người, bằng vào Lâm gia các ngươi một đời trước nhân mạch, xác thực có thể." Nghe đến lời này, Lâm Chấn Nam ba người đều là trong tâm vui mừng, Ôn Quân không có để ý, tiếp tục nói: "Nhưng mà các ngươi muốn hiểu rõ một chút, Cẩm Y Liễu vệ không phải tốt như vậy làm." Nhìn đến ba người biến hóa thần sắc, Ôn Quân nói thẳng: "Hôm nay triều đình nổi danh nhất là Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Tây Nhị Hán, mà Cẩm Y Liễu vệ, mặc dù có danh tiếng, nhưng các ngươi nghe nói qua Cẩm Y Liễu vệ quá nhiều tin tức sao? Hơn nữa, ta hôm nay cũng không quá là tại Cẩm Y Liễu vệ trên danh nghĩa mà thôi, thậm chí Cẩm Y Liễu vệ cửa hướng kia mở ta cũng không biết." Nghe thời Ôn Quân mà nói, ba người đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết Ôn Quân nói là thật hay là giả. "Lâm gia các ngươi hiện tại phải làm, chính là để bạt thực lực của chính mình, cái thế giới này hay là thực lực làm đầu?" Ôn Quân nói thẳng: "Thực lực ngươi đủ, vô luận muốn vào chỗ nào đều có thể, nhưng nếu là thực lực không đủ, chính là vào Cẩm Y Liễu vệ, cũng bất quá là một số vất vả, cần gì chứ?" Nghe thời Ôn Quân mà nói, Lâm Bình Chỉ cũng là mặt lộ do dự, đang muốn nói chuyện, liền thấy Ôn Quân sắc mặt nghiêm một chút, trong tay đũa trong nháy mắt ném ra. "Meo meo." "Ai?" Hét thảm một tiếng vang lên, Lâm Chấn Nam ba người nhất thời kinh sợ, Ôn Quân cười to nói: "Nơi nào đến cướp gà trộm chó hạ người, quấy nhiễu ta nha hứng." 2820630. Chương 207, sát phạt quyết đoán lại chém tông sư. Tìm chết. Ngoài nhà truyền đến một tiếng quát chói tai, rồi sau đó một đạo rực rỡ kiếm khí trong nháy mắt nổ tung cửa gỗ, thẳng tắp hướng phía bốn người kéo tới. "Hừ, mua dịu qua mắt tợ." Ôn Quân ngồi ngay ngắn bất động, trong cơ thể cửu dương chân khí khuyến khích, vung tay phải lên, một đạo nóng rực chân khí tập kích ra, trực tiếp đem kiếm khí phá hủy, bên trong nhà nhất thời một mảnh hỗn độn. "Đại nhân, là ai?" Lâm Bình Chỉ tức giận nói. "Đi, đi ra xem một chút chúng ta bằng hữu." Ôn Quân cười đứng dậy, đang nói đến bằng hữu hai chữ thời điểm, cũng là lộ ra trào phúng thần sắc. Lâm Chấn Nam ba người đứng dậy đuổi theo, mấy người vừa ra khỏi cửa, liền gặp được tụ tập lại Tiêu cục mọi người. "Tổng Tiêu Đầu, các ngươi không có sao chứ?" "Tổng Tiêu Đầu, là ai?" "Tổng Tiêu Đầu, chư vị trước tiên lui sau đó, cẩn thận trong bóng tôi người." Lâm Chấn Nam thấy mọi người bốn phía, cũng là lớn tiếng nói: "Ẩn núp là Thanh Thành phái người đi, chẳng lẽ Đường Đường Thanh Thành phái cũng làm lên trộm gà bắt chó sự tình sao?" "Ông ngoong." Lâm Chấn Nam tiếng nói vừa dứt, liền nghe được tiếng kiếm reo vang rồi sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, sắc bén sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân. Keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim thiết tương giao âm thanh vang lên, mọi người mở mắt, nhìn một màn trước mắt cũng là giật nảy cả mình. Hào kiếm, vậy mà không có vỡ. Ôn Quân nhìn đến tay trái mình nắm chặt lợi kiếm, đối diện trước người bịt mặt nói. Ngay vừa mới trong nháy mắt mọi người mù thời điểm, hắc y nhân kia trong nháy mắt xuất thủ, nhắm thẳng vào Lâm Chấn Nam, mà Ôn Quân chính là một cái tay đem kiếm ngăn trở, để cho người áo đen cũng là mặt đầy hoảng sợ. Ngươi cái gì ngươi? Ôn Quân nhìn đến che mặt người áo đen, rêu rêu nói. Đều biết rõ ngươi là Thanh Thành phái người, còn tự lừa dối mình mặc toàn thân áo đen, đường đường tiên tiên đỉnh phong cao thủ, vốn là ở ngoài cửa đánh lén hậu tiên người, hiện tại lại đánh lén một cái không bằng ngươi tiên tiên, thật không biết ngươi cái này tiên tiên đỉnh phong tu luyện thế nào. Đối diện người áo đen trong tay dùng lực, muốn rút bảo kiếm ra, nhưng lại vẫn không núp đích, nhất thời nhẹ buông tay, rồi sau đó cả người nhanh chóng lùi về sau, cùng Ôn Quân kéo dài khoảng cách. Các hạ người nào, thật muốn nhúng tay chúng ta sự tình sao? Người áo đen tuy nhiên che mặt, nhưng mà Ôn Quân cũng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cẩn thận thần sắc, nhưng hắn không để ý đến, mà là hướng về phía cách đó không xa đầu tường nói. Vậy một bên giấu người, không mệt mỏi sao, không bằng đi ra trò chuyện. Soạt. Ôn Quân tiếng nói vừa dứt, trên đầu tường nhất thời cũng là xuất hiện mười mấy cái người áo đen, mỗi cái cầm trong tay lợi kiếm, bất quá đều là hậu thiên cảnh giới, có thể nói đều là đủ số. Các hạ có phần quá càn rỡ đi. Người áo đen thấy Ôn Quân không để ý đến chính mình, cũng là trong lòng nổi nóng, nhưng bởi vì kiêng kỵ Ôn Quân, cũng chỉ có thể cố nén nộ khí. Càn rỡ. Ôn Quân cười mỉm sầm mặt lại, tông sư khí thế tuôn ra, toàn bộ sân tất cả mọi người đều cảm giác đến một luồng bá đạo khí tức nóng bỏng, lúc trước quyền ý lĩnh ngộ để cho hắn thu hoạch không cạn, lúc này hắn nhất cử nhất động ở giữa đều có một luồng bá khí lộ ra. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, phái Thanh Thành các ngươi đụng đến ta nhóm Cẩm Y Liễu vệ người muốn làm cái gì? Luận Càn Rỡ, vẫn là phái Thanh Thành các ngươi càn rỡ. Ôn Quân lời vừa ra khỏi miệng, khí thế lần nữa tăng lên, vừa mới hắn chỉ hiện ra tông sư một tầng trời khí thế, để cho người áo đen cũng là ở ngực một bực bội, nhưng sắc mặt chính là vô cùng kinh hãi. Cẩm Y Liễu vệ, tên người bóng cây. Tuy nhiên mấy thập niên này Cẩm Y Liễu vệ thanh danh không hiển hách, nhưng đây chính là Đại Minh từ thiết lập đến nay vẫn tồn tại bạo lực cơ cấu. Hôm nay Đông Tây Nhị Hán cùng Hộ Long Sơn Trang đều là từ bên trong này phân ra đến, chém trước đâu sau có thể không phải chỉ là nói xuông. Người rốt cuộc là ai? Người áo đen lúc này trong lòng cũng là vô cùng nóng nảy, cảm giác mình chọc đại phiền toái. Người còn chưa đủ tư cách, cái kia còn cất giấu, nếu không ra, hôm nay phái Thanh Thành các ngươi người liền làm phúc uy tiêu cục hoa phì đi. Lâm Chấn Nam chờ người giật mình, không nghĩ đến vẫn còn có người, ngay tại Ôn Quân vừa dứt lời, trước mặt mọi người trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, đem Ôn Quân khí thế chặn trở về. "Ư, vậy mà không phải áo đen, ngươi ngược lại không sợ bại lộ nha?" Ôn Quân nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình người tông sư này tầng hai người, ánh mắt tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, thân mang thanh bảo, có một luồng trung nam ẩn sĩ cảm giác, tối thiểu bán vẫn là thật tốt. "Các hạ chính là Ôn Quân?" Người này quan sát Ôn Quân một cái, rồi sau đó suy đoán nói. Ôn Quân lông mày nhướng lên, không nghĩ đến bị người nhận ra bất quá cũng không kinh ngạc, dù sao hắn kinh thành cứu Thái Hậu, tương dương giết Tào Thiếu Khâm. Giang Nam từ Đông Phương bất bại trong tay chạy trốn sự tình đã sớm truyền khắp, cái này Hoa Gia thất công tử huynh đệ kết nghĩa, bức họa tại trong đại môn phái cũng không phải bí mật. Nếu biết ta, vậy cho dù sổ sẽ đi. Ôn Quân nhếch miệng lên một nụ cười, lạnh nhạt nói: Phái Thanh Thành các ngươi mật không nhỏ nha, Dư Thương Hải Dư Ải Tử có phải hay không chẳng sống? Nghe thấy Ôn Quân mà nói, đối diện lão giả cũng là sắc mặt trầm xuống nói: Hừ, Ôn Quân, ngươi có phần quá cuồng vọng đi, ngươi chẳng qua chỉ là tông sư một tầng trời, phải biết. Được. Ôn Quân không kiên nhẫn đánh gãy hắn mà nói, khinh thường nói: Nói cho cùng không phải là đấu một hồi phân thắng thua sao? Các ngươi đã không rõ ràng bản thân địa vị, kia nhiệt độ mộ sẽ để cho các ngươi tỉnh táo một hồi. Cuồng vọng. Lão giả nổi giận đùng đùng, vậy mà dẫn đầu xuất thủ, song trưởng đánh ra, xen lẫn sắc bén tiếng gió, Ôn Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước lên trước, đôi bàn tay giấy lên ngọn lửa một dạng hư ảnh, nóng rực trưởng lực trực tiếp cùng lão giả đụng nhau. Ầm. Chỉ vận dụng tông sư một tầng trời tu vi Ôn Quân cũng là không kém chút nào lão giả, dù sao hắn hôm nay thể phách quá mạnh, chỉ là đơn giản nhất kích, liền nghe được mấy đạo răng rắc thanh âm. Ầm. Vừa mới còn khoa trương lão giả trong nháy mắt bay ngược quay về, bàn tay nắm đen, hai đầu cánh tay đã vặn mèo. Mặt đầy thống khổ và kinh hãi. Không thể nào, ngươi, phế nhiều lời như vậy, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu? Ôn Quân trong mắt sát khí chợt lóe lên, chân phải đá một cái vừa mới người áo đen lợi kiếm, bảo kiếm nhất thời bay ngược quay về. Không. Lão giả trọng thương bên dưới không kịp trốn tránh, trong nháy mắt liền bị lợi kiếm xuyên qua đầu lâu, cả người còn cất giữ kinh hãi thân sắc. Chuyện này, sau lưng Lâm Chân Nam chờ người đều kinh ngạc đến ngây người liền một chiêu này, liền giết một cái tông sư, lúc nào tông sư không đáng giá như vậy? Ngươi lại dám giết ta Thanh Thành trưởng lão? Người áo đen lúc này cũng là vẻ mặt ngộp bức. Vừa mới còn khí thế kinh người trưởng lão, làm sao lại chết như vậy, kia hắn làm sao bây giờ? Nhìn đến Ôn Quân khôi hài ánh mắt, người áo đen nhất thời trong bụng trầm xuống, hét lớn một tiếng, cùng tiến lên. Sau lưng rất nhiều hậu thiên đệ tử cũng làm một bước, nhưng nghe được mệnh lệnh cũng là vô ý thức nâng kiếm lên, chính là tiếp theo một cái chớp mắt, liền phát hiện để bọn hắn vô cùng phẫn nộ sự tình. Bọn họ dẫn đầu người áo đen, vậy mà chính mình chạy trốn. Nhìn đến hô xong sau đó trực tiếp xoay người chạy người áo đen, Ôn Quân cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng ngươi là dựa vào bản lĩnh chạy rồi chứ, nếu không phải là để ngươi cùng Dư Thương Hải truyền tin, một cái đều không sống được. Lâm tổng tiêu đầu, bọn họ liền giao cho ngươi. Ôn Quân quay đầu về Lâm Chấn Nam nói một câu, rồi sau đó chuyển thân trở lại bên trong nhà. Lâm Chấn Nam tự nhiên biết Ôn Quân ý tứ, thần sắc nghiêm lại nói: Giết. 28 20730.